Chương 1522 diễn người khác giống thật sự, diễn chính mình giống giả. Chương 1522 diễn người khác giống thật sự, diễn chính mình giống giả. Tôn nói thả sở dĩ đồng ý Trần Quan Lâu gan lớn trùm trời thao tác hình ngục, hơn nữa nguyện ý cho phối hợp, từ hình bộ đứng ra thẩm vấn Vương Thất Quân lại mở một con mắt nhắm một con mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn Trần Quan Lâu chế tạo chết giả, đem Vương Thất Quân phóng thích. Nó mục đích chính là trông cậy vào Trần Quan Lâu có thể cậy mở khâu quý miệng. Trần Quan Lâu cho hắn hứa hẹn, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền có thể hỏi ra chân tướng. Tôn nói thả bán tín bán nghi, lục phiến môn bên kia trước mắt gì đó đều không tra được, năm đó án mất tích, cặn kẽ giải rồi một lần, tình huống không hợp. Ngươi xác định ngươi có thể tại 10 ngày nửa tháng bên trong hỏi ra chân tướng?
Ta xác định, ta có thể lập xuống quân lệnh trạng, không phải bảng môn tà đạo, nhất định sẽ được chút thủ đoạn. Ngươi chỉ cần kết quả, quản hắn có phải hay không bảng môn tà đạo.
Lời này có lý. Kết quả là, Tôn nói thả gật đầu đáp ứng. Bây giờ, Vương Thập Quân đã về nhà, hắn liền thúc giục Trần Quan Lâu nhanh chóng làm tròn lời hứa. Trần Quan Lâu thả xuống tất cả mọi chuyện, xuống đến giáp tự hào đại lao, nhìn thấy Khâu Quý, cũng im lặng, liền lên phía dưới dò xét. Ngay từ đầu, Khâu Quý còn ổn được. Gặp Trần Quan Lâu chậm chạp không ra tiếng, hắn liền có chút luống cuống. Là phán quyết xuống sao? Hắn vội vàng đi tới cửa nhà lao phía trước, lay lấy cửa nhà lao hàng rào, một bộ lòng nóng như lửa đốt lại bối rối sợ hãi bộ dáng. Tựa hồ nóng trông phán quyết xuống, lại sợ hãi phán quyết xuống. Trần Quan Lâu lắc đầu, vẫn như cũ không lên tiếng, liền theo dõi hắn vết thương trên đùi liên tiếp nhìn vài lần. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Ngục Thừa ngươi xác định một mực trầm mặc sao? Ngươi cấp bách, ngươi vì cái gì gấp gáp? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, biểu lộ nghiền ngẫm, tựa hồ là đang khỉ làm xiếc. Khâu Quý đương nhiên cấp bách, ngươi có phải hay không tìm Trừ Thị tra hỏi? Nàng nói cái gì? Ngươi rất sợ nàng nói ra gì đó? Trần Quan Lâu nhiên gật đầu a, nàng đích xác nói rất nhiều. Khâu Quý, nói dối không nháy mắt, thật lợi hại a, một cái bán điếu tử cũng dám tự xưng ma bài bạc, ngươi ở đâu ra tự tin? Khâu Quý rõ ràng thở dài một hơi, ta biên, ta đích xác bán điếu tử, nhưng mà cái này không trở ngại ta trở thành một con bạc. Trần Quan Lâu tại suy xét biểu tình của đối phương, từ khẩn trương đến buông lỏng. Rất rõ ràng, những năm này hắn chắc chắn lộ ra sơ hở, cho nên hắn khẩn trương. Nhưng mà, Trừ Thị bên kia, có lẽ là không có ý thức được sơ hở của hắn, có lẽ là không nói lời nói thật, có lẽ là che giấu. Vô luận loại tình huống nào, đều để Khâu Quý trầm tĩnh lại, một bộ bộ dáng chắc chắn bí mật sẽ không tiết lộ. Bí mật như thế nào, so giết chết đậu ra cả nhà còn nghiêm trọng hơn. Vẹn vẹn chỉ là giết quan gia thiếu gia chắc chắn không đủ. Khâu Quý, chẳng lẽ ngươi giết hoàng thân quốc thích? Trong ngay mắt, Khâu Quý ánh mắt rõ ràng kịch liệt biến hóa. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, trên mặt không có toát ra mảy may hốt hoảng, lại chạy không khỏi Trần Quan Lâu hai mắt. Hắn có thể tại đêm tối quan sát, huống chi là rõ ràng như vậy ánh mắt biến hóa, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, thì ra ngươi giết hoàng thân quốc thích, đừng muốn đổ tội hãm hại. Khâu Quý cắn chặt răng, tức giận quá lớn. Trần Quan Lâu nhíu mày cười lên, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Khâu Quý, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt am hiểu ẩn tàng, am hiểu diễn trò? Ngươi đóng vai đậu An Chi sát thực diễn rất tốt, lấy giả làm thật, cho dù ai đều khó mà phân biệt. Nhưng khi ngươi làm trở về Khâu Quý, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi rất hư, ngươi không chỗ che thân, thân phận biến hóa cũng dẫn đến giả trang đầu An Chi phần kia thông dong cũng không có. Nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà đều có thể học được linh hoạt tự nhiên hoán đổi thân phận, ngươi thật là thất bại. Nói vậy, mơ tưởng lừa ta. Trần Quan Lâu cười híp mắt hỏi, bây giờ có phải hay không rất sợ hãi? Ta đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Nói hiệu nói vượng. Khâu Quý thề thốt phủ nhận, trên mặt lộ ra rất phẫn nộ, nhưng mà nắm chắc xong quyền bại lộ nội tâm hắn bối rối. Rõ ràng là sức mạnh không đủ. Quả nhiên không quá thích hứng Khâu Quý thân phận, tiến tới mất căn cứ. Ha ha, diễn người khác diễn y theo dáng dấp, diễn chính mình vậy mà khắp nơi sơ hở. Thật có ý tứ. Đầu An Chi rời kinh, về nhà có đại tang. Cái này phía trước, ngươi hẳn là không sinh ra thay vào đó tâm tư. Đúng không? Khâu Quý nhếch môi, không nói một lời. Trần Quan Lâu vừa quan sát phản ứng của đối phương, vừa tiếp tục nói, thêm một bước nữa tới, ngươi là ở trên đường, sinh ra thay vào đó ý nghĩ. Đến tột cùng là dạng gì thời cơ, vẫn là nói có người chỉ điểm ngươi, để ngươi sinh ra bí quá hóa liệu, giết người, thay vào đó mạch suy nghĩ. Ta có nói sai sao? Khâu Quý vẫn không có lên tiếng. Nhưng hắn nắm chắc song quyền, gân xanh nổi lên, càng ngày càng dữ tợn. Phản phất sau một khắc liền muốn làm chàng bộc phát. Hắn càng như vậy, Trần Quan Lâu càng ngày càng chắc chắn, chính mình suy đoán tiếp cận chân tướng. Hắn cách chân tướng càng ngày càng gần. Chỉ cần một cái điểm cong, một cái linh quang chợt hiện náo động, hắn liền có thể tìm được cuối cùng một hối, cũng là mấu chốt nhất hình ảnh. Người đi đánh bạc, đây cũng là thật sự. Thua tiền có thể cũng là thật sự. Ăn cướp giết người, thậm chí cũng có thể thật sự. Nhưng mà, hắn không phải là chủ động ăn cướp giết người, đúng không? Đừng nói nữa, cái kia giao phó ta đều đã nói rõ ràng. Khâu Quý đột nhiên nổi giận, trong lòng hắn bối rối vô cùng, còn phải cố gắng quản lý tốt nét mặt của mình. Hắn sợ lộ ra manh mối, sợ bị người nhìn thấu, quả quyết xoay người, nằm ở trên ván giường, che mặt, ngăn cách tất cả theo dõi ánh mắt. Trần Quan Lâu nhiên nở nụ cười. Phản ứng này là được rồi, chứng minh hắn đoán chính là chân tướng một bộ phận, thậm chí có thể chính là chân tướng. Có người dùng tiền xin các ngươi ăn cướp giết người, không đúng. Các ngươi chỉ là thông thường gã sai vặt, cũng không phải đánh làm được tay chân, vì sao muốn dùng tiền xin các ngươi đi giết người, lộ dịch không thông. Khâu Quý nằm ở trên ván giường không nhúc nhích, hô hấp lại hơi có vẻ gấp rút. Trần Quan Lâu nghe thấy được đối phương tiếng hít thở. Hắn im lặng cười lên. Hô hấp so ánh mắt dễ dàng bại lộ hơn nội tâm ý nghĩ. Khâu Quý có thể chưa từng tiếp xúc cao phẩm cấp võ giả, không biết người bình thường tại trước mặt cựu phẩm võ giả đồng đẳng với chạy trần chuồng, không chỗ chết hơn. Càng nghĩ, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người ngươi. Trên người ngươi có cái gì đặc thù, đáng giá người khác chú ý? Duy nhất đáng giá chú ý điểm, dung mạo ngươi giống đầu An Chi, ngươi thậm chí bắt chước qua hắn, làm qua hắn thế thân, còn chưa từng bị người vạch trần. Đây là trên người ngươi đặc thù nhất điểm. Cũng là bởi vì cái này, ngươi bị người để mắt tới, ta đoán đúng sao? Cũng là tại cái này thời điểm này, ngươi bị người để điểm, hoặc là bức bách, hoặc là tử chiến đến cùng, hoặc là chủ động. Vô luận nguyên nhân gì, tóm lại ngươi có giết người thay vào đó ý nghĩ, đúng không? Khâu Quý là người, mặt hướng tường, đưa lưng về phía Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu không có để ý chút nào, bởi vì đối phương tiếng hít thở, tiếng tim đập tại hắn trong thai giống như nổi trống đồng dạng vang dội. Tim đập rất nhanh, nhanh đến không bình thường. Hô hấp rất gấp gáp cũng rất thô trọng, lại rất kiềm chế. Bối rối, khẩn trương, bất an, sợ hãi, phẫn nộ, cảm xúc biểu lộ đến rõ ràng. Không nghĩ tới, hắn thuận miệng vừa đoán, rốt cuộc lại đoán trúng. Xem ra cách chân tướng càng ngày càng gần. Còn kém mấu chốt nhất ghép hình, còn kém một điểm cuối cùng. Giết người nào, tại sao muốn giết người? Lớn lên giống đầu An Chi cùng sát nhân Chi ở giữa có cái gì tất nhiên liên quan? Chỉ cần có thể giải khai mấy cái này nghi vấn, hoàn chỉnh ghép hình liền có. Chương 1523 hồ đồ hồ đồ, lừa gạt qua chương 1523 hồ đồ hồ đồ, lừa gạt qua. Khâu Quý phải trí thông minh đột nhiên thượng tuyến, ý thức được Trần Quan Lâu là cái võ giả, có thể thông qua tiếng hít thở tiếng tim đập phán đoán tâm tình của hắn. Hắn quyết định thật nhanh, cắn nát đầu lưỡi, lập tức máu tươi chảy ròng. Trần Quan Lâu, điên rồi. Ác đối với người khác, đối với chính mình cũng ác. Mọi người đều biết, trên đầu lưỡi khăn che mặt đầy mạch máu, cắn một chút, không cắn phá đều có thể đau đường này. Trong nháy mắt cắn nát, cái kia đắc lực khí lực lớn đến đâu, bao lớn quyết tâm, chạy tự sát đi đó à. Mục Y Dị quan sách theo cái hòm thuốc đội vã chạy đến, kiểm tra khoang miệng thương thế. Chật chật ngợi khen. Cắn điên rồi, kém một chút liền cắn đứt. Đại nhân, ngươi kích động hắn sao? Cũng không phải. Hắn sợ bị ta nhìn thấu bí mật, cho nên tự mình hại mình. Ngươi cũng biết ta là võ giả. Hắn sợ bại lộ nội tâm cảm xúc, bị ta đã đoán chân tướng. Mục Y Dị quan lắc đầu liên tục, an ủi Khâu Quý, cũng đã đến nước này, ngươi giấu giếm lại có ý nghĩa gì? Đơn giản cũng là một cái chết. Khâu Quý lại lộ ra một cái cười đắc ý, mơ tưởng từ trong miệng ta lừa dối ra chân tướng, ta chết cũng sẽ không giao phó. Nhìn như đắc ý, kỳ thực trong mắt là không che giấu được hoảng sợ. So với triều đình luật pháp, so với chặt đầu, còn có làm hắn càng sợ hãi đồ vật tồn tại. Hắn không dám đánh cược, hắn chỉ có thể chết cắn răng quan, một chữ cũng không dám lộ ra. Trần Quan Lâu lại như có điều suy nghĩ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Quý, trong đầu đang tại làm đầu não phong bạo. Khâu Quý lại sợ hai ánh mắt của hắn, phản phất ánh mắt của hắn là đèn pha, nhìn nhiều vài lần, liền có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hắn quả quyết nghiêng đầu tránh đi. Mục Y Dị quan rất là tức giận, không nên động. Có còn muốn hay không mạng? Không muốn. Khâu Quý tốt ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người muốn chết? Trần Quan Lâu rõ ràng ngoài ý muốn, kể từ chứng mất hồn chưa khỏi sau, Khâu Quý tuy nói từng biểu hiện ra muốn chết tâm, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra, toàn bộ là diễn. Gia hỏa này nằm mơ đều nghĩ sống, bây giờ lại rõ ràng muốn chết. Khâu Quý đã bắt đầu hối hận phía trước sợ chết. Hiện tại hắn muốn chết, muốn cầu chết nhanh, muốn tự vận. Thế nhưng là chính mình lộ vết tích, chỉ sợ một ngày 12 canh giờ đều có người nhìn chằm chằm. Hắn muốn chết đều chết không thành. Khâu Quý, ngươi vậy mà muốn chết? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, là gì đó kích động ngươi muốn chết? Là bởi vì ta nhanh đoán đúng chân tướng, đúng không? Ngươi sợ hai chân tướng bị giải khai, cái gì quá chết? Dạng gì chân tướng, ngươi tình nguyện chết, cũng không chịu thổ lộ một chữ. Không nên hỏi nữa. Trần Ngục Thừa ta muốn chết, ngươi có thể hay không thành toàn? Không thể. Giống như ngươi vậy, nhất thiết phải minh chính điển hình. Trần Ngục Thừa ngươi sợ chết sao? Trần Quan Lâu khẽ cười một tiếng, vấn đề này có chút ý tứ. Hắn nghiêm trang trả lời đối phương, trên đời này có thể giết chết ta người, có vẻ như cũng không có mấy cái. Khâu Quý liên tục cười khổ, ta suýt nữa quên mất, Trần Ngục Thừa là võ giả, vẫn là cao phẩm võ giả bình thường vũ lực, uy hiếp không đến ngươi. Ai muốn giết ngươi, ai muốn giết ta? Khâu Quý nói cho ta biết. Trần Quan Lâu đến gần ván giường, ép hỏi đối phương. Khâu Quý lắc đầu, thể sống chết không theo. Ngươi không cần trả lời, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, được không? Trần Quan Lâu dụ hoặc đối phương. Khâu Quý rất muốn nhả ra, hắn biểu lộ dãy rủa do dự, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu, cự tuyệt Trần Quan Lâu đề nghị. Giết cựu tộc ngươi cũng không sợ, lại sợ mười mấy năm trước bản án bị vạch trần. Các ngươi đến cùng giết người nào? Chẳng lẽ không chỉ giết người, còn làm chuyện khác? Thế nhưng là, các ngươi chỉ là thông thường gã sai vặt, các ngươi có thể làm việc có hạn. Trần Quan Lâu trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Ngục Thừa ngươi đừng đoán. Bây giờ, Khâu Quý ánh mắt sáng tỏ. Hắn đầy miệng là huyết, nhìn rất khủng bố dữ tợn. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại quỷ dị lập lòe nhân tính quang huy. Vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta còn là câu nói kia, cái kia giao phó ta đều đã nói rõ ràng. Không thể nói, dù cho là lăng trì cũng không thể nói. Ta sợ chết nhưng ta hy vọng có thể chết sớm một chút. Ngươi có thể thủ đoạn ra hết, ta biết là có một loại thuốc có thể để người thổ lộ nói thật. Ngươi đại khái có thể tại trên người của ta thử một lần. Nói xong, Khâu Quý lại cười. Lời này có ý tứ gì? Trần Quan Lâu hồ nghi nhìn đối phương. Một hồi nói vô luận như thế nào sẽ không giao phó, quay đầu còn nói có thể ở trên người hắn thí nghiệm thuốc. Muốn làm gì? Trần Quan Lâu cùng Mục Y Dị quan mặt tướng mạo dò xét, lấy ánh mắt hỏi thăm đối phương, thật có loại thuốc này, hiệu quả có tốt như vậy sao? Mục Y Dị quan gật gật đầu, hắn có thể tạm thời phối dược, cần một quãng thời gian. Nhưng mà, trực giác để cho hắn lắc đầu. Ngươi muốn cho ta đối với ngươi dùng thuốc, ta lại không. Hắn trực tiếp cự tuyệt Khâu Quý. Khâu Quý ha ha cười to lên tiếng, không quan trọng. Ánh mắt điên cuồng lại thoải mái. Trần Quan Lâu đau cả đầu. Khâu Quý người này, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, rất đơn giản. Một cái lòng tham không đủ, dã tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác đào phủ. Kết quả đây, hướng về sâu đảo, càng đào phát hiện ra hỏa này ghê gớm, giấu đi đủ sâu a. Lại tiếp tục đào. Tựa hồ đào được cá lớn. Lại đào. Từ một cái kẻ mềm yếu, đã biến thành một cái thà chết chứ không chịu khuất phục đấu sĩ. Cái này đào ngược. Nói ra ai dám tin tưởng. Mục y dị quan cho trên vết thương thuốc, làm băng bó đơn giản. Gian dò, mấy ngày nay ăn uống phải chú ý, đừng ngậy phá vết thương. Tận lực thiếu ẩm thực. Khâu Quý ử một tiếng. Hai người cùng đi ra khỏi đại lao. Trần Quan Lâu căn dặn Trần Toàn nhìn nhanh Khâu Quý. Hắn có chuyện nhờ Tử Chi Tâm nhìn kỹ. Đừng để hắn được như ý. Chân tướng còn không có móc ra, Tôn Đạo Thả bên kia trở lấy kết án, cũng không thể qua loa. Nếu là người chết tại thiên lao, Tôn Đạo Thả rằng chắc chắn nổi điên, tìm hắn gây phiền phức. Trần Toàn gật đầu sư lượng, sẽ an bài ngục tốt một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm Khâu Quý. Đại nhân thật sự cho là hắn còn cất giấu đại bí mật. Mục y dị quan hiếu kỳ hỏi. Trần Quan Lâu gật đầu, khẳng định có bí mật. Khâu Quý giết đầu An Chi chắc chắn không phải trước kia liền nghĩ hảo, từ lâu đã có ý nghĩ này. Ta đánh giá, hơn phân nửa là ở trên đường, đã xảy ra chuyện gì, bị cái gì kích động, hoặc là bị nhân giáo toa, thậm chí có khả năng bị người bức bách, mới có thể bị quá hóa liều. Dựa vào đại nhân thuyết pháp, mấy cái khác tôi tớ, vì sao muốn cùng Khâu Quý cùng một chỗ giết đầu An Chi? Nhiều mặt điều tra đều chứng minh đầu An Chi là một cái rất hiền lành người, sẽ không khắc nghiệt hạ nhân. Nhân phẩm phải hỏng đến loại trình độ nào, đến mức mấy cái tôi tớ toàn bộ đều phản bội. Vấn đề của ngươi cũng là nghi vấn của ta. Chỉ cần có thể giải khai mấy cái này nghi vấn, chân tướng liền có thể lại bạch. Ngươi cũng nhìn thấy, Khâu Quý cắn chết không nói. Bước mạnh hắn sẽ chết muốn sống, không tiếc cắn lưới. Trần Quan Lâu ngược lại là muốn tiếp tục, làm gì Khâu Quý trí thông minh thượng tuyến, không chịu phối hợp. Vì phản kích, không tiếc cắn lưới. Rõ ràng cách chân tướng rất gần, hết lần này tới lần khác cắm ở điểm mấu chốt, không thể tiến thêm. Buồn rầu. Mục y dị quan chần chờ một chút, vẫn là nói, hà tất truy cứu chân tướng năm đó. Tôn thượng thư là cái bo bo giữ mình người, Khâu Quý cắn chết không nói bí mật, rõ ràng so đậu ra bản án nghiêm trọng gấp 10. Lấy Tôn thượng thư tính tình, nếu là biết Khâu Quý bí mật, chỉ sợ rất khó khăn. Không bằng hồ đồ điểm, cứ như vậy hồ đồ hôm qua. Ngược lại, đậu ra bản án đã chân tướng đại bạch, đầy đủ giao nộp. Chương 1524 cho ta một cái chân tướng, chương 1524 cho ta một cái chân tướng. Trần Quan Lâu cho rằng Mục y dị quan lời nói rất có đạo lý. Hắn đưa thích truy cứu chân tướng, cùng Tôn Đạo Thả truy cứu chân tướng là khác biệt. Cái trước là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, không có ý định công khai. Cái sau nhưng là đường đường chính chính phá án, vì tại trước mặt hoàng đế giao nộp. Khâu Quý ban đầu rất sợ chết, cho tới bây giờ ngóng trông chết sớm một chút, bên trong rất có thuyết pháp. Truy cứu chân tướng trọng yếu, nhưng không thể đem tự thân dính líu vào. Hắn quyết định đi tìm Tôn Đạo Thả pha chế rượu, pha chế rượu. Tôn Đạo Thả không hài lòng thái độ của hắn, vừa gặp phải một điểm khó khăn, liền muốn từ bỏ. Ngươi xứng đáng bản quan sao? Sớm biết như vậy, bản quan liền không giúp ngươi vớt người. Trần Quan Lâu là ho nhẹ một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, Khâu Quý tìm cái chết, cái này không phải diễn, thật sự, đầu lưỡi thiếu chút nữa thì cắn đứt. Hắn một người như vậy, đột nhiên thay đổi chủ ý muốn chết, ngươi suy nghĩ một chút, trong này đến bao lớn bí mật. Hơn nữa, không ra ngoài ý muốn lời nói, án này đề cập tới hoàng thân quốc thích. Lao Tôn, ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải truy nguyên, đem tất cả bí mật móc ra. Ta ngược lại thật ra có thể làm được, liền sợ ngươi biết được chân tướng sau, đạo tâm phá toái, từ đây giấu trong lòng một cái cực lớn bí mật, ngươi làm sao có thể thản nhiên đối mặt bệ hạ. Tôn Đạo Thà lúc này phá phòng ngự, rất là tức giận, chờ đã, bản quan vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt bệ hạ? Ngươi có ý tứ gì? Khâu Quý trong lòng bí mật cùng bệ hạ có quan hệ gì? Trần Quan Lâu ta cảnh cáo ngươi, không thể nói lung tung được, nhất là đề cập tới hoàng thất. Khâu Quý tình nguyện chết cũng không nói bí mật, sự tình chỉ lớn không nhỏ. Ta cũng không phải nói chuyện giật gân. Bằng không, hắn một cái thư đồng gã sai vặt, thời gian trải qua thật tốt, vì cái gì đột nhiên sinh ra thay vào đó ý nghĩ? Cùng nói hắn dã tâm bừng bừng, không bằng nói hắn bị người bức bách xúi giục. Cái này gọi là nhập đội. Tôn Đạo Thắng nghe vậy, nhíu chặt lông mày, bán tín bán nghi bộ dáng. Xác định chưa, hắn quả thật bị người bức bách xúi giục, không phải tự chủ ý nghĩ. Trần Quan Lâu không có phô trương thanh thế, mà là ăn ngay nói thật, hắn không có thừa nhận, nhưng ta đoán chừng 8/9. Trong này có đại qua, ta ngược lại thật ra không quan trọng, lớn hơn nữa qua đều ăn phía dưới. Hơn nữa ta người này kín miệng thực, tâm lý tố chất mạnh, cho dù ai tới nghe ngóng, cũng sẽ không bại lộ nửa điểm ý. Ngược lại là ngươi, Lao Tôn, ngươi thật có thể thản nhiên đối mặt hoàng đế sao? Ngươi tại hoàng đế trước mặt nói mê sảng bất được, nói dối làm được hả? Nhất là đề cập tới hoàng thất dòng họ đại qua. Tôn Đạo Thà có chút bực bội, đối phương càng nói, trong lòng hắn càng là phiền muộn. Hắn biết Trần Quan Lâu không phải bắn tên không đích người. A miệng, nhìn như ngoài miệng không có đem môn, kỳ thực nói lời ra khỏi miệng cũng là có lý có cứ, sẽ không nói loạn đùa giỡn. Nhất là dính đến bản án, là cái rất đáng tin người. Thế nhưng là hắn lại không cam tâm cứ như thế mà buông tha Khâu Quý, liền như vậy kết án, lộ ra có chút đuối nhược. Vạn nhất bị người biết được bị người chế giễu, làm quan muốn sĩ diện nhất, mặt mũi lớn hơn trời, bị nhục nhã sau, trong cơn tức giận, tự vận lấy chứng nhận trong sạch quan biên, cũng không phải không có. 3-5 năm luôn có như vậy một hai lên. Tuy nói hắn sẽ không tự vận, nhưng cũng không muốn mất mặt. Tôn Đạo Ninh phiền táo khoát qua tay, để cho lão phu suy nghĩ một chút. Nhiều ngày như vậy, theo ngươi quan sát, Khâu Quý đến cùng là hạng người gì? Nhu nhược, khiếp đảm hắn dám giết người thay vào đó, cái này có thể gọi nhu nhược. Tôn Đạo Ninh khí cười. Quả thực là nói bậy nói bạn. Hắn đều bắt đầu hoài nghi đối phương phán đoán có phải hay không sai. Trần Quan Lâu không để ý đối phương, tiếp tục nói, có tiểu thông minh không đại trí tuệ. Ngoại nhân nhìn thấy gan to bằng trời, dựa vào ta xem, rõ ràng là diễn ra tới. Hắn gan lớn thời điểm, kỳ thực là đang diễn đầu An Chi. Căn cứ ta hiểu, chân chính đầu An Chi là cái tiêu sái cuồng vọng không bị trói buộc thư sinh, thường có lớn mật ngôn luận. Khâu Quý to gan một mặt kia, bản chất là diễn ra tới. Hắn diện mạo vốn có, kỳ thực là cái nhu nhược vô tri, bởi vì vô tri có đôi khi sẽ biểu hiện ra vô vị không sợ. Bởi vậy, Khâu Quý cho người cảm giác sẽ rất mâu thuẫn. Mười mấy năm xuống, hắn đã thành thói quen đóng vai một người khác. Diễn, thậm chí đem đầu An Chi một ít tính khí tính cách rót vào tự thân. Phản phất đó chính là hắn sinh ra tính cách tính khí. Nhưng mà, một khi áp lực quá lớn, đem diễn kịch dưỡng thành những cái kia tính khí tính cách bộc ra, liền sẽ lộ ra chân chính Khâu Quý. Một cái kiến thức nông cạn, lòng can đảm không lớn, không có kế hoạch lâu dài, ý nghĩ ngẫu nhiên tàn nhẫn ngẫu nhiên rốt nát thư đồng gã sai vặt. Tôn Đạo Ninh khẩn túc lông mày, ngươi không nói nhảm. Trần Quan Lâu khí cười, loại chuyện này, ta biên đều biên không ra, như thế nào nói vậy? Ta đã lớn như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp phải dạng này người. Mọi khi cũng không phải chưa từng gặp qua thế thân, nhưng mà thế thân chỉ là bộ dáng giống, quen thuộc giống. Khâu Quý là tính khí tính cách cũng tại diễn lại trở thành thật. Quen thuộc có thể bồi dưỡng, tính khí tính cách là trời sinh, không có bồi dưỡng nói chuyện, chỉ có thể dựa vào diễn, hoàn toàn dung nhập nhân vật. Khâu Quý không phải một cái nắm giữ đại trí tuệ người, nhưng tuyệt đối là một cái ưu tú diễn viên. Sinh sai thời đại. Tôn Đạo Ninh sách lời khen, ngươi tiếp tục đổi tiếp. Nếu là thật sự liên lụy đến hoàng thân quốc thích, chúng ta lại hâu ngừng cũng không muộn. Cuối cùng vẫn là không cam tâm, vẫn là muốn đem bản án làm được viên mãn xinh đẹp, tại hoàng đế trước mặt bắt một cái tặng thưởng. Được chưa? Trần Quan Lâu đáp ứng, vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng trách ta. Có thể xảy ra chuyện gì? Đừng để hắn chết liền thành. Nên nói không nên nói, hắn đều nhắc nhở qua. Tôn Đạo thà khăng khăng kiên trì, Trần Quan Lâu tự nhiên phục hồi. Bởi vì lần trước Khâu Quý nhắc tới thuốc, cho nên hắn kiên quyết không cần thuốc. Để phòng vạn nhất, dùng hình ngược lại là có thể, liền sợ Khâu Quý thừa cơ muốn chết. Hắn lo lắng hơn đối phương bịa đặt nói dối. Đối phương chắc chắn dự thiết qua bị vạch trần sau tình huống, tự nhiên sẽ trước giờ biên hảo nói dối lừa gạt người. Nửa thật nửa giả nói dối, chín thật một giả nói dối, ai có thể phân biệt thật giả? Cái gì đều thổ lộ, duy chỉ có không thổ lộ mấu chốt nhất một điểm, tra được cuối cùng, tra xét cái tình mình. Trở lại Thiên Lao, nghĩ, hắn vẫn là quyết định tìm Khâu Quý thật tốt tâm sự. Từ trước đến nay hắn đều là tiên lễ hậu binh, có thể trò chuyện cũng đừng vận dụng hình phạt. Khâu Quý, phía trên khăng khăng phải đào ra bí mật của ngươi. Bọn hắn nói, có bất kỳ thủ đoạn cứ việc làm cho, chỉ cần ngươi có một hơi là được. Nếu không thì ngươi phối hợp một chút, bằng không những ngày tiếp theo chắc chắn không dễ chịu. Khâu Quý bởi vì trên đùi bổng thương, một mực ghé vào trên ván giường. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Trần Quan Lâu, Trần Mục Thừa nên giao phó ta đều giao phó, ngươi vì sao còn phải ép buộc? Coi như đem ta ném vào hình phòng, kết quả cũng giống như nhau. Nghe nói qua cổ trùng sao? Trần Quan Lâu hỏi, phía trước ngươi chứng mất hồn, chính là bị cổ trùng đánh thức. Cổ trùng có thể tỉnh lại ngươi, cũng có thể để ngươi miệng phun chân luôn. Không cần thuốc. Khâu Quý nghe vậy, lập tức nhíu chặt lông mày, dường như không dám tin, ngay sau đó lại lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn gắng gượng, ngươi muốn ta giao phó cái gì? Việc này có đàm luận. Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, cho ta một cái trận tướng. Dạng gì trận tướng? Khâu Quý nghe vậy, đột nhiên lộ ra nụ cười, Trần Mục Thừa muốn một cái dạng gì trận tướng? Trần Quan Lâu, chẳng lẽ một bước này cũng là đối phương dự thiết tốt? Có thông minh như vậy? Chương 1525 sinh cơ cấp tốc trôi đi, chương 1525 sinh cơ cấp tốc trôi đi, Trần Quan Lâu rất có thâm ý liếc nhìn Khâu Quý. Hắn hỏi một cái rất quỷ dị vấn đề, ngươi bây giờ là đang giả trang đầu An Chi vẫn là đang làm chính ngươi? Khác nhau ở chỗ nào sao? Khâu Quý chống đỡ lấy cơ thể ngồi xuống. Ngồi thời điểm 10 phần cẩn thận, chỉ sợ đụng chạm lấy vết thương. Cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm lấy vết thương, đến mức hắn hít sâu một hơi. Hình bộ đánh gậy quả nhiên phi phạm. Hắn còn có tâm tình trêu chọc. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, tới, nói một chút trận tướng. Hy vọng ngươi có thể như thực không cần thêm mắm thêm muối. Ngươi cũng biết, phía trên một ít người rất chăm chỉ, bọn hắn cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy. Ngươi loại này tình huống, đổi lại bọn họ, đã sớm tiến vào hình phòng, 108 giống như thủ đoạn toàn bộ đều làm cho ở trên thân thể ngươi, cho dù ai cũng gánh không được. Cho nên, ta nguyện ý giao phó. Khâu Quý một bộ dáng biết thật tốt phối hợp, nhìn người vật vô hại, đã vứt bỏ phong mang góc cạnh. Nói một chút đi. Khâu Quý hít sâu một cái khí lạnh, chậm rãi nói, đầu An Chi là cái rất tốt phục vụ người, không có quái gì mới tốt, cũng không có cổ quái tinh khí. Có đôi khi chúng ta gặp phải khó xử, hắn đều sẽ thông cảm chúng ta. Quên nói, hắn còn cho ta mượn 10 lượng bạc. Ta nghĩ mời cưới nương tử của ta, xính lễ ít nhất 10 lượng. Chính ta tích lũy hơn 10 lượng bạc, nhưng mà nhạc phụ ta tương đối lòng tham, sợ không đủ, liền tìm hắn cho mượn 10 lượng. Hắn nói không cần trả, coi như là hắn cho theo lễ. Cho nên, trước đây về nhà có đại tang, kỳ thực ngươi cũng định dễ mời cưới ngươi nương tử. Đương nhiên, ta cố gắng như vậy gom tiền, liền vì cưới nàng. Ta đại bộ phận tiền đều cho trong nhà trả nợ, có thể tích góp lại mười mấy lượng bạc thật sự rất không dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới, ai? Một bước sai từng bước sai. Trần Quan Lâu nhắc nhở đối phương, chớ nóng vội cảm khái, nói tiếp. Trên đường chúng ta gặp phải mưa to, tất cả mọi người bệnh. Đầu An Chi bệnh coi trọng nhất, một trận không xuống giường được. Về sau thời tiết chuyển biến tốt đẹp, chúng ta mấy cái cơ thể nhau nhau chuyển biến tốt đẹp. Rảnh rỗi nhàm chán, liền đi bên ngoài đi dạo, trở về nói cho Đậu An Chi nghe. Đậu An Chi bệnh tình cũng tại chuyển biến tốt đẹp, hắn muốn là một cái không ở không được người. Bệnh tình vừa có khỏi hẳn dấu hiệu, hắn mang theo chúng ta đi ra ngoài. Hắn tính tình tẩy mở, phóng khoáng ngông nên, rất có tài hoa, đi tới chỗ nào đều có thể giao đến bằng hữu. Bởi vì hắn chúng ta gặp được vị kia quý công tử. Nói đến đây, Khâu Quý ngừng lại. Trần Quan Lâu có chỗ bất mãn, vì cái gì dừng lại? Khâu Quý nói khác. Trần Quan Lâu phân phó ngục tốt cho hắn đưa nước. Uống nước xong, Khâu Quý mới tiếp tục nói, quý công tử phô trương không lớn, nhưng mà toàn thân khí phái, vừa nhìn liền biết cao quý không tả nổi. Ta tại kinh thành mấy năm, liền không có gặp qua đắc như vậy tức giận người. Trần Quan Lâu bán tín bán nghi. Kinh thành đều không thấy được quý nhân, tại một chỗ địa khu xa xôi có thể thấy. Hắn không có phản bác, mà là ra hiệu đối phương tiếp tục. Đậu An Chi cùng vị kia quý công tử trò chuyện vui vẻ, cụ thể hàn huyên gì đó ta cũng không hiểu. Đằng sau mấy ngày, không đội gấp rút lên đường, một mực dừng lại ở An Châu phủ. Đậu An Chi tựa hồ quên muốn về nhà đội về chịu tăng có đại tăng chuyện, mỗi ngày đi theo quý công tử du sơn ngoạn thủy, thậm chí tiến vào quý công tử biệt viện. Chúng ta mấy cái rảnh đến nhàm chán, liền bị quý công tử bên người người hầu mang theo đi sòng bạc. Ta tiêu phí mấy năm thời gian tích góp lại tới mười mấy lượng xính lễ, cộng thêm Đậu An Chi cho ta mượn 10 lượng bạc toàn bộ đều thua, thua không còn một mảnh. Sự tình đã qua mười mấy năm, lần nữa nhắc lên, Khâu Quý vẫn như cũ đỏ trong mắt, như cái thua đến đỏ mắt dân cờ bạc. Ta không nghĩ ra, mọi người cùng nhau đánh bạc, vì cái gì chỉ ta thua thảm nhất? Những người khác gì tình huống? Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi một câu. Khâu Quý ha ha cười lạnh, tước áo ghen tị cụ tượng hóa, bọn hắn có thua có thắng, thắng thua cũng không lớn, cũng có thể tiếp nhận. Duy chỉ có ta, thua sạch hết thảy, không còn xính lễ, ta liền cưới không được vợ, nhân sinh của ta liền xong rồi. Ta tâm tình của hắn rất kích động, cúi đầu, một mực đang cố gắng thư giải. Trần Quan Lâu mắt lạnh nhìn đối phương. Hắn không xác định đối phương câu nào thật câu nào giả, sơ bộ phán đoán, 7 phần thật 3 phần giả. Cái chân tướng này, miễn cưỡng cũng coi như là chân tướng. Hắn lười nhác cùng đối phương nói dóc, chờ đối phương cảm xúc ổn định lại sau, liền thúc giục đối phương nói tiếp. Sự tình cụ thể như thế nào phát sinh, ta cũng không rõ ràng. Ngược lại có một ngày, Đậu An Chi đột nhiên cùng vị kia quý công tử trở mặt. Ngay từ đầu, chúng ta đều cho là hai người chỉ là náo loạn mâu thuẫn, còn đi khuyên Đậu An Chi. Đậu An Chi lại mắng một câu, thằng nhãi ranh, lòng lang dạ thú, không bằng heo chó đồ chơi. Còn nói một câu, sớm muộn cũng có một ngày chết không có chỗ chôn. Chúng ta đều bị lửa giận của hắn trấn trụ, chưa bao giờ thấy qua hắn phát lửa lớn như vậy, phảng phất muốn giết người đồng dạng. Cùng ngày chúng ta liền thu thập hành lý, rời đi An Châu phủ. Vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, lại không nghĩ rằng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Khâu Quý hít một tiếng, tựa hồ không muốn hồi tưởng chuyện năm đó. Ngay sau đó liền nghĩ tới gì đó, ánh mắt thoáng qua thiết thực sợ hãi, một giây sau hô hấp không khoái, mắt thấy liền muốn đành dám. Trần Quan Lâu không thể không giúp hắn thở dốc, nhất đạo khí tức tiến vào cơ thể của Khâu Quý, vì hắn bảo mệnh. Chuyện gì xảy ra? Khâu Quý, ngươi nghĩ ra gì đó? Khâu Quý hình như có mờ mịt, bất quá nhãn thần coi như thanh tỉnh. Hai ngày sau, hành trình trì hoãn, chỉ có thể nghỉ đêm nông thôn nông ra. Nửa đêm bị bao vây, chúng ta. Gì đó quý giới công tử, rõ ràng là sói đội lốt cừu, ăn người hổ, phun lưới rắn độc. Chúng ta đều đã chết, tất cả đều chết hết. Thật nhiều thật là nhiều máu. Thật nhiều Khâu Quý thở không ra hơi, một bộ sắp gặp tử vong bộ dáng. Trần Quan Lâu kinh hãi, nhanh đi mời mục y y quan nhanh. Hắn cảm giác được Khâu Quý sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Đây là có chuyện gì? Mới nói được điểm mấu chốt, như thế nào xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy? Mục y y quan tuổi già sức yếu chạy không nhanh, cơ hồ là bị ngục tốt ôm tới. Lão mục, nhanh cứu mạng. Hắn sắp không được. Ta cũng làm không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nhanh xem một chút. Mục y y quan nhìn thấy bộ dáng Khâu Quý, cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Không để ý tới nói chuyện, đội vàng tiến lên tìm kim. Mục Văn Hủ thì phối hợp với cho thuốc. Ông cháu hai người nỗ lực vì Khâu Quý bảo mệnh. Trần Quan Lâu đứng ở một bên, thời khắc chú ý Khâu Quý sinh cơ. Sinh cơ trôi đi dừng lại, lại không hoàn toàn ngừng. Vẫn tại hướng về kề cận cái chết chạy, chỉ là tốc độ chậm lại. Ngươi còn sống, chỉ sợ sống không được thời gian bao lâu. Trần Quan Lâu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự mình nhìn xem, đều có thể mắc lửa. Lão mục, Khâu Quý là gì tình huống? Chúng độc hay là cái khác? Không phải chúng độc. Mục y thì quan nhíu mày, lão phu sơ bộ phán đoán, hắn là hoảng sợ chứng phát tác, đưa tới tim đập nhanh. Thế nhưng là, có ngươi tại, cũng không đến nỗi không cứu về được a. Mục y thì quan mặt không biểu tình, trầm mặc phút chốc mới lên tiếng, hắn loại tình huống này, lão phu nếu là nhớ không lầm, trước đó từng nghe người nói qua. Có một loại khống chế người thủ đoạn, phối hợp dược vật, cơ thể bị người hạ cấm chế. Một khi đụng chạm lấy từ mấu chốt, cấm chế phát động, dược thạch không y để. Chương 1526 rõ ràng là tiên gia thủ đoạn, chương 1526 rõ ràng là tiên gia thủ đoạn, hắn chết chắc. Trần Quan Lâu lạnh mặt nói. Mục y dị quan gật gật đầu, lão phu tận lực, nhiều nhất kiên trì đến mai trước kia. Trần Quan Lâu một đấm nện ở trên vách tường. Ta nói hắn hôm nay như thế nào như vậy dứt khoát, hơi chút uy hiếp, liền bắt đầu phối hợp ta. Thì ra là thay đổi biện pháp tự tìm cái chết. Hắn chắc chắn biết thân thể của mình bị người hạ cấm chế, một khi nói ra từ mấu chốt, liền sẽ tử vong. Loại thủ đoạn này tính là gì? Còn nói trên đời này không có người có thể tu tiên. Này rõ ràng chính là tiên gia thủ đoạn. Hắn khí cấp bại phôi. Chân tướng lập tức liền bị moi ra tới, kết quả cho hắn một kích chí mạng. Mục y dị quan mặt sắc chần chờ, không biết có nên nói hay không. Có lời gì nói thẳng. Mục Y Dị Quan ho nhẹ một tiếng, loại thủ đoạn này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không gọi được tiên gia thủ đoạn. Đại Ngu Chiêu rất nhiều ghi chép di thất, nhưng cũng có một chút ghi chép bị bảo tồn lại. Lão phu từng tại một bản tiền triều bản chép tay trông được đã đến cái này giống tình huống miêu tả, đã từng nghe Sơn Giã đạo nhân nói qua. Vốn là không có coi là thật, lại không nghĩ rằng Đại Ngu Chiêu người thật sự sẽ có loại thủ đoạn này, hơn nữa truyền tới. Nếu là Đại Ngu Chiêu truyền xuống, nhất định là tiên gia thủ đoạn. Chỉ có điều về sau tiên nhân không còn xuất hiện, loại thủ đoạn này bị Đại Ngu Chiêu người thông minh cho sửa đổi, phụ trợ dược vật đạt đến ngang hàng hiệu quả. Trần Quan Lâu đột nhiên ý thức được, Đại Ngu Chiêu người cũng là chơi thuốc cao thủ. Thuần Dương chân nhân trong tay chân quý đan vương, là bọn hắn môn phái tại Đại Ngu Chiêu thời kỳ vơ vét truyền thừa xuống. Trương đạo hợp tìm cổ mộ, cũng là Đại Ngu Chiêu thời kỳ, bên trong đủ loại đều không thể rời bỏ một cái thuốc chữ. Bao quát Vương thị hoàng kim chiến giáp côn trùng, đồng dạng là phụ trợ dược vật, đạt đến không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Bây giờ Khâu Quý tình huống, đồng dạng không thể rời bỏ một cái dược chữ. Vì cái gì Đại Ngu Chiêu người, dùng dược dụng phải quỷ dị như vậy, có thể xương xuất thần nhập hóa. Bây giờ người lại làm không được. Mục Y Dị Quan suy nghĩ một chút, Thương Hải Tăng Điển, mấy trăm năm đi qua, Đại Ngu Chiêu thời kỳ một ít phổ biến dược tài, đến bây giờ, đã tuyệt tích, trở thành truyền thuyết. Có lẽ, đây chính là bây giờ người làm không được nguyên nhân. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, này rõ ràng chính là tiên gia thủ đoạn. Hắn kiên trì chính mình nhận thức. Tất nhiên dược tài tuyệt tích, thế nào dược vật? Hảo, coi như dựa vào chỗ mộ, từ trong cổ mộ trộm tới dược vật, tiếp xuống vấn đề chính là như thế nào cho một cái người sống sờ sờ phía dưới cấm chế. Đây không phải đơn thuần khống chế tinh thần, đây là so khống chế tinh thần tiến hơn một bước sinh tử điều khiển. Khống chế sinh tử, nhu lớn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn bây giờ là cao quý tông sư, hắn cũng chỉ có thể ngắn ngủi điều khiển người nào đó, để cho kỳ đoạn tạm đánh mất ý thức. Nhưng mà gặp phải ý chí lực cường hành người bình thường, cũng không được. Sinh tử hắn có thể điều khiển, nhưng hắn điều khiển là tự mình động thủ giết người, mà không phải tấn công từ xa. Khâu Quý tình huống hiện tại, rõ ràng là viễn chỉnh cộng thêm thời không đả kích. Mười mấy năm trước bị xuống cấm chế, mười mấy năm sau cấm chế phát động, rào sát, hắn có thể làm không đến. Ngụy Vô Bệnh bọn hắn chắc chắn cũng không thể nào. Cái này đã vượt ra khỏi thông thường thủ đoạn, vượt ra khỏi thời đại nhận thức, loại thủ đoạn này không thuộc về võ đạo. Rõ ràng chính là huyền huyễn. Hắn xoa xoa mi tâm, có thể hay không tỉnh lại hắn? Ngược lại phải chết, trước khi chết, ta còn muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Lao phu tận lực, chỉ là đã như thế, hắn có thể kiên trì không đến sáng sớm ngày mai. Không quan trọng. Bây giờ, Trần Quan Lâu vào đã mẹ không sợ rơi, tìm kiếm chân tướng dục vọng mãnh liệt đến vượt trên lý trí suy xét. Bất quá, hắn vẫn là để người đi hình bộ thông tri Tôn Đạo Thà, hỏi một chút đối phương tới hay không chứng kiến một chút. Tôn Đạo Thà là tại thượng nửa đêm đi tới Thiên Lao, tránh đi tất cả mọi người, chỉ dẫn theo hai cái hộ vệ, sư gia đều không mang theo bên người. Hắn xuống giáp tự hào đại lao. Phía trước người còn rất tốt, đảo mắt liền phải chết. Trần Quan Lâu việc này ngươi đến cùng làm sao bây giờ? Là ngươi muốn ta truy nguyên, không nên ép hỏi chân tướng. Ta nghe lời ngươi an bài, đến bước hỏi chân tướng, kết quả đem hắn bức tử. Trần Quan Lâu một bộ lẽ thẳng khí hùng, sai không ở thái độ của ta. Tôn Đạo Ninh khí phải lông mày nảy loạn, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Trần Quan Lâu ra hiệu Mục Y Dị Quan. Mục Y Dị Quan ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói cho Tôn Đạo Thà nguyên do, phạm nhân Khâu Quý, hẳn là tại hơn 10 năm trước bị người hạ cấm chế. Một khi nói đến từ mấu chốt, tỉ như thổ lộ trước kia chân tướng, liền sẽ phát động thể nội cấm chế, từ đó dẫn phát tử vong. Nguyên bản hắn sớm đáng chết, may mắn Trần Ngục Thừa thủ đoạn cao minh, cộng thêm lão phu cố gắng cứu chữa, mới có thể tiếp tục sống sót. Nhưng mà, cũng chỉ có thể kiên trì đến sáng mai. Nếu như bây giờ đem hắn tỉnh lại tra hỏi, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, có lẽ không có. Tôn Đạo Thà phảng phất nghe thiên thư, cấm chế. Đúng vậy, cấm chế. Loại thủ đoạn này, lão phu cũng chỉ là ở tiền triều cổ nhân truyền xuống một bản bản chép tay bên trên gặp qua thô sơ giản lược miêu tả, không nghĩ tới thế gian vậy mà thật sự có loại này khống chế người sinh tử thủ đoạn. Tôn Đạo Thà lập tức buồn, một không là cẩn thận giật xuống hai cây sợi dâu. Trong mày, sắc mặt tái xanh, trong mắt hình như có sợ hãi, hình như có lửa giận, hình như có được ăn cả ngã về không. Lão Tôn, kế tiếp là tiếp tục tra hỏi, vẫn là để hắn mê man tử vong, ngươi quyết định. Bây giờ, Trần Quan Lâu lý trí suy xét thượng tuyến, khôi phục tỉnh táo. Chân tướng rất trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Ta đã sớm nói, Khâu Quý cất giấu đại bí mật, không nên móc ra. Hắn liên tục diệt cửu tộc cũng không sợ, lại sợ nói ra chân tướng, có thể tưởng tượng được nghiêm trọng đến mức nào. Tôn Đạo Thà lạnh rên một tiếng, cũng đã cái này thời điểm này, nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Mục Y Dị Quan tỉnh lại Khâu Quý, cho dù chết, cũng muốn hỏi rõ ràng chân tướng mới có thể chết. Mục Y Dị Quan lĩnh mệnh, đem kim dùng thuốc, sau một lát, Khâu Quý chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là, vừa mới tỉnh lại, cơ thể của Khâu Quý liền giống như rời đi trên nước bờ con cá, nhảy nhót đến cực kỳ hăng hái. Hắn đang tại tiếp nhận vạn trùng vệ cốt thống khổ. Mục Y Dị Quan lớn giống một tiếng, chân mục thừa đội vàng rút, nghĩ biện pháp phong bế hắn ngũ giác. Khâu Quý muốn chết. Hắn bây giờ, từ cơ thể đến tâm linh, đang tại chịu đựng tử vong, khẩn cấp muốn đi tử vong. Hắn đau đớn đến há to miệng, lại không phát ra được chút thanh âm nào. Trần Quan Lâu quả quyết ra tay, phong bế hắn cảm giác đau. Cơ thể trong nháy mắt ngừng nhảy nhót. Hắn lạnh cả người, giống như là trong nước mới vớt ra cá chết, tính phản xạ cơ thể còn tại nghiêm nghiêm. Hô hấp lộ ra rất khó khăn, miệng mở rộng, cố gắng hút lấy không khí. Nhìn xem quái thảm. Khâu Quý, Khâu Quý, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nói cho ta biết, vị công tử kia họ gì? Nói không ra lời không được gì, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Vị kia quý công tử, có phải hay không họ Tống? Khâu Quý là một đầu sắp chết cá, từ tinh thần đến nhục thể đều tại bị tử vong khống chế. Trần Quan Lâu âm thanh như vậy lay động, chợt xa chợt gần, nửa thật nửa giả. Hắn cố gắng quay đầu, muốn xem đến càng hiểu rõ một chút. Lại nhìn thấy mười mấy năm trước tràn diện, ngất trời lại hỏa, đem bầu trời đêm chiếu lên giống như là ban ngày. Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, chung quanh một vòng người áo đen. Quý công tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bên cạnh tôi tớ vây quanh. Ra lệnh một tiếng, một miếng da bị sống sờ sờ. A, một hơi cuối cùng không thể nhấc lên. Chương 1527 có thể kết án, chương 1527 có thể kết án Khâu Quý chết. Hai mắt trợ to, thần sắc hoảng sợ, dường như nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất hình ảnh. Vô luận thủ đoạn gì, đều không thể khép lại cặp mắt của hắn. Trần Quan Lâu thở dài một tiếng, đối với Tôn Đạo Thả nói, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, gì đó đều không hỏi được, bây giờ người cũng đã chết. Ngươi liền nói làm thế nào chứ? Tôn Đạo Thả nhìn ra hắn nghĩ vung nổi, liền theo ý của hắn. Phạm nhân Khâu Quý tại trong ngục chết bất đắc kỳ tử. Nhớ kỹ đến mai trước kia đem văn thư đưa đến hình bộ, mau chóng đem chương trình đi đến. Trần Quan Lâu lập tức cao hứng, yên tâm, sáng sớm liền đem văn thư đưa đến hình bộ. Tôn Đạo Thả hít sâu một hơi, lấy ánh mắt ra hiệu, để cho Trần Quan Lâu đi theo hắn ra giáp tự hào đại lao. Đến nỗi Khâu Quý thi thể, tự có mục y đi quan còn có tạm dịch ngỗ tác xử lý. Dưới bầu trời đêm, nắng nóng chưa từng hoàn toàn tan đi, thậm chí có thể nghe được nhà tù bên kia truyền đến đánh bạc tiếng mắng chửi. Tôn Đạo Thả có chút bất mãn, nhiều năm như vậy, vẫn là một đám ma bài bạc. Ngươi liền không quản một chút, không để bọn hắn tại thiên lao đánh bạc, bọn hắn sẽ đi phía ngoài sòng bạc đánh bạc, vì tiền chuyện gì cũng làm đi ra. Cùng đưa tới phía ngoài tai họa, không bằng hơi khoan dùng một hai. Ít nhất mấy năm này, trong ngoài cấu kết tình huống ít đi rất nhiều. Tôn Đạo Ninh vô pháp phản bác, lại không có nhìn, chỉ có thể làm bộ cái gì đều không biết. Khâu Quý vụ án này, ngươi nhìn thế nào? Có thể kết án. Đậu Gia Hoan Uổng đã điều tra rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều có mặt, hoàn toàn có thể cho trong cung giao nộp. Lão Tôn, ngươi đối với chính mình phải có lòng tin, đừng vẫn mãi là lo được lo mất. Đến nỗi hoàng đế sùng tín, có tốt nhất, không có cũng không quan hệ. Hoàng đế muốn bãi miễn ngươi, không có chính sự đường cho phép, hắn làm không được. Ngươi đã đầu phục tại Trường Lăng dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn bảo đảm ngươi, mà không phải ngoan ngoan theo hoàng đế. Trần Quan Lâu lời nói này tuyệt đối là xuất phát từ tâm can. Hắn biết Lão Tôn khúc mắc, phục dịch hai đời đế vương, nhìn như quyền cao chức trọng, kỳ thực cũng không bị chào đón, cũng không được trọng dụng. Đến nỗi tín nhiệm, có lẽ có một chút như vậy. Này đối một cái quyền cao chức trọng, có theo đuổi thần tử mà nói, kỳ thực là rất khó chịu. Cảm giác làm bất cứ chuyện gì, dù sao cũng kém hơn một điểm. Tham quan vĩnh viễn so với người khác chậm, thời điểm then chốt, vĩnh viễn không chiếm được trọng dụng. Nói lên đề nghị, cũng bị người xem nhẹ. Thân ở chính sự đường, lại giống như là một cái nhân vật râu ria, có lực không chỗ dùng. Trần Quan Lâu đề nghị chính là, tất nhiên không cải biến được, không bằng thản nhiên tiếp nhận. Mạnh hơn lo được lo mất, cả ngày cân nhắc lợi hại, cân nhắc đến cuối cùng gì cũng không có rơi, còn đưa tới người khác chế giễu. Đây đối với thích thể diện Tôn Đạo Thả mà nói, là vô cùng nhục nhã. Phàm là ra mặt dày một điểm, không ngại người khác chế giễu, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Thử. Tôn Đạo Thả từ chối cho ý kiến. Hắn rất phản cảm, Trần Quan Lâu lấy người đứng xem địa bộ, hơi hợt đánh giá tình cảnh của hắn, tâm cảnh của hắn. Tựa như mình là một thằng hề. Hắn chẳng lẽ không biết những đạo lý này sao? Đạo lý đều hiểu, nhưng như cũ qua không được trong lòng một cửa ải kia. Từ đầu đến cuối không thoát khỏi được lo mất tâm tình. Đi, lão phu sự tình ngươi bất bận tâm. Kín miệng thực điểm, chớ có lộ ra bất luận cái gì ý Khâu Quý một án, đến đây là kết thúc. Chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra. Trần Quan Lâu gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Khâu Quý trong miệng vị kia quý công tử, ngươi đoán có phải hay không họ Tống? Tống lúc quốc tính. Vấn đề này đại biểu hàm nghĩa gì, tất cả mọi người hiểu. Tôn Đạo Thả lúc này đổi sắc mặt, vừa nhắc nhở ngươi liền phạm vào bệnh cũ. Trần Quan Lâu cười hì hì, chỉ chúng ta hai cái, chung quanh liền một con muỗi cũng không có, không cần lo lắng tiết lộ phong thanh. Ngươi nói Đậu An Chi thật là bị Khâu Quý giết sao? Đậu Gia người cũng là bị Khâu Quý hại chết sao? Còn dám nói bậy. Tôn Đạo Thả sắc mặt tái xanh, ngươi luôn mồm để cho bản quan kết án, chính mình lại tại ở đây nói hiệu nói vượng. Ngươi là sợ lão phu chết quá chậm sao? Hắn một bên giận mắng, một bên hít sâu, sợ bị tức chết. Sắc mặt kéo căng, ánh mắt thậm chí thoáng qua vẻ hoảng sợ. Dựa theo Trần Quan Lâu ngờ tới, tiếp tục phỏng đoán tiếp, trong này thủy sâu bao nhiêu, đơn giản làm cho người không rét mà run. Hắn không dám nghĩ sâu, hắn cũng không cho phép Trần Quan Lâu nghĩ sâu. Này rõ ràng chính là đường đến chỗ chết. Được chưa, ta không nói. Qua đêm nay, cũng không tiếp tục thảo luận án này. Tôn Đạo Thả như chút được gánh nặng, như thế thì tốt. Người ta phối hợp nhiều năm, tương giao tâm đầu ý hợp, lão phu hy vọng ngươi có thể chững chạc chút, không cần cho mình chiêu thai nhạ họa. Về sau thời gian thái bình càng ngày càng thiếu, ghi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Theo các hoàng tử dần dần trưởng thành, đoạt đích chi tranh càng ngày càng kịch liệt. Triều đình quan viên, bao quát quan viên địa phương, cũng bắt đầu dục dịch, mang tính lựa chọn đứng đội. Một ngày không lập thái tử, triều đình đấu tranh càng ngày càng hung mãnh. Coi như dựng lên thái tử, vẫn như cũ khó đảm bảo thái bình. Bất quá, có thái tử, tốt xấu đại bộ phận triều thần trong lòng có cái người lãnh đạo, biết đối với người nào hiệu trung. Một ngày không lập thái tử, đều không biết cái kia hiệu trung ai. Liền sợ hiệu trung người sai lầm viện, cuối cùng rơi một cái khám nhà diện tộc hạ tràng. Hắn vì sao sầu? Đều là bởi vì trên triều đình bầu không khí càng ngày càng dữ dằn, làm cho người kinh hãi run sợ. Tao tụng vào tù, kỳ thực chính là kéo ra đoạt đích chi tranh đại mạc. Trước đó đại gia còn che lấp lấp, bây giờ còn kém minh bài. Thành lập bắt đầu đế lại vững vàng ngồi ở trên long ỷ, bất vi sở động. Tất cả muốn ngấp nghé ngôi vị hoàng đế người, liền xem như thân nhi tử, toàn bộ đều tội ác tày trời. Hoàng đế làm lâu, thật trở thành biến thái. Lao bất tử. Cứ việc thành lập bắt đầu đế còn không thấy lao, nhưng mà tại một ít triều thần trong lòng, thỏa đáng lao bất tử. Hắn giấu trong lòng đầy bụng tâm sự rời đi thiên lao. Trần Quan Lâu đem hắn đưa đến cửa lớn, đưa mắt nhìn hắn ngồi xe ngựa rời đi. Cái này thời điểm này, Khâu Quý thi thể đã chuyển rời đến phòng chứa thi thể. Nỗ Tắc cùng Mục Y Quan trong đêm tăng ca ra nghiệm thì báo cáo. Trần Quan Lâu cầm khăn tay che miệng mũi đi vào phòng chứa thi thể, hỏi một câu, gì tình huống? Báo cáo như thế khó khăn ra sao? Mục Y Quan hít một tiếng, hiếm thấy có vẻ hơi bực bội. Đại nhân mời xem, theo thời gian chết càng ngày càng lâu, Khâu Quý trên thi thể xuất hiện một chút vết tích. Đợi đến minh sau hai ngày, những dấu vết này biết rõ ràng hơn, khó mà che lấp, cũng khó có thể lừa dối qua ai. Hình bộ bên kia theo thường lệ phải phái Nỗ Tắc nghiệm thi, để phòng tiên lao làm loạn. Khâu Quý trên thi thể, ngoại trừ trên đùi thương thế bên ngoài, phần bụng, phần lưng đều xuất hiện đáng sợ vết tích, giống như là phúc tạng tao ngộ thiên đao bạc quả. Trần Quan Lâu nhìn xem một màn này, nhíu chặt lông mày, lấy các ngươi chuyên nghiệp để phán đoán, những vết thương này ngấn như thế nào tạo thành. Mục Y Dị Quan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cấm chế. Cấm chế đối với cơ thể của Khâu Quý tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Hắn còn sống thời điểm, không có bày tỏ chứng. Sau khi chết, theo thời gian đưa đẩy, tất cả thương hại đều lộ ra ngoài. Nếu là bây giờ đem hắn mở ngực một bụng, chắc chắn phát hiện, hắn ngũ tạng lục phủ đều nát. Thời điểm hắn chết, gặp khó mà chịu được đau đớn, bị chết phá lệ thế thảm. Thậm chí so lăng chỉ càng làm cho người ta kinh khủng. Chương 1528 ban hồn, ngoài ý liệu người chương 1528 ban hồn, ngoài ý liệu người Mục Y Quan tuyệt không phải một cái người mềm lòng. Nhưng là nhìn lấy Khâu Quý tử trạng, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một chút xíu thông cảm. Trần Quan Lâu nhìn chằm chằm Khâu Quý thi thể nhìn một hồi lâu, mới lên tiếng nói, có thể che lấp liền che lấp. Thực sự che lấp không được, liền giao cho hình bộ. Liền nói Khâu Quý ra tòa thời điểm, bị không biết nặng nhẹ hạ thủ không có phân tốc nha dịch cho làm bể. Muốn truy cứu liền truy cứu hình bộ người. Mơ tưởng đổ tội cho thiên lao. Nỗ Tắc miệng đầy đáp ứng, chỉ cần không để hắn có nổi, làm gì đều thành. Mục Y Dị Quan có chút lo nghĩ, vạn nhất hình bộ không nhận nợ, như thế nào cho phải? Yên tâm, hình bộ nhất định sẽ gánh vác cái này miệng hắc qua. Các ngươi làm theo lời ta nói, đến mai trước kia để cho Mục Thanh Sơn đem văn thư đưa đi hình bộ. Tôn đạo thả đội vã kết án, tuyệt sẽ không cho phép hình bộ cản trở, nhất định sẽ sảng khoái thông qua Khâu Quý tử vong văn thư. Có cam đoan của hắn, Mục Y Dị Quan cuối cùng yên tâm lại. Quả nhiên, hình bộ bên kia rất sảng khoái, đã phái một cái Nỗ Tắc tới nghiệm thi, tùy ý xem. Đối với trên thi thể không bình thường vết tích, làm như không thấy, thống khoái ký tên đồng ý kế tiếp, chỉ chờ hình bộ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem thi thể kéo đi bãi tha ma chôn cất. Giết cựu tộc tội danh, không có khả năng có người thần nhặt xác. Khâu Quý thi thể, chỉ có thể do trời lao xử trí. Giữa mùa hè, Trần Quan Lâu ngóng trông nhanh chóng chôn. Phòng chứa thi thể cách xa như vậy, hắn tại công sự phòng đầu này, đều có thể ngửi được thi số vị. Mỗi ngày đều phải phong bế ngũ giác, bằng không cái này kém một ngày cũng làm không được. Những người khác còn tốt, ngũ giác không có bén nhạy như vậy, đối với như có như không phải thi số vị còn không có phát giác được. Nhưng là cửa phòng cầu tử, mấy ngày nay kêu rất lợi hại. Trần Quan Lâu ngại ở mỹ, trừng mắt, con chó vàng ô yết một tiếng, lập tức nằm xuống, làm ra thần phục bộ dáng. Còn dám gọi bậy, làm thịt ngươi. Con chó vàng dọa đến ngao ô một tiếng, càng ngày càng thuận theo. Trần Quan Lâu hài lòng nở nụ cười. Như thế thì tốt. Cũng không biết hình bộ làm ăn gì, chậm chạp không có văn thư xuống, Khâu Quý thi thể một mực đặt ở phòng chứa thi thể, không phải chuyện gì. Khối băng đã ép không được mùi thối. Đại nhân, không thể để cho Khâu Quý thi thể tiếp tục để đó như vậy. Cực dễ dàng dẫn phát dịch bệnh. Nhất thiết phải đem hắn chôn cất. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, "Mục Thanh Sơn, ngươi đi hình bộ thúc dục thúc dục. Tới một người, để cho việc tang lễ tiễn đưa một bộ mỏng một quan tài trước tiên đem Khâu Quý thi thể thu liễm, ngay tại phòng chứa thi thể hậu viện nhàn nhạt chôn cất. Tốt xấu trước tiên đem hương vị che đậy. Người chết không thể độc hại người sống, người sống càng không thể bị người chết bắt cóc. Cùng Thiên Lao hợp tác việc tang lễ có mấy nhà tìm gần nhất một nhà, một bộ mỏng một quan tài vận tiến Thiên Lao, khâm liệm, chôn cất. Bắt đầu trừ độc trừ tối, nhóm lửa lửa than đem phòng chứa thi thể trong trong ngoài ngoài sông một lần. Tốt xấu trừ đi đại bộ phận mùi thối." Mục Thanh Sơn một chuyến tay không hình bộ, rất bị khuất. Đại nhân, hình bộ đám kia cháu trai không có một cái đồ tốt. Hỏi một chút, chính là chờ thông chi. Người đều đã chết, trời nóng như vậy, phải chờ tới lúc nào? Một đám cháu con rùa, không làm nhân sự, tận bắt lấy chúng ta thiên lao khi dễ. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, ngoại trừ để ngươi mấy người thông chi, không nói cái khác. Không nói. Ngươi không hỏi một chút, Khâu Quý cửu tộc lúc nào minh chính điển hình? Nghe nói nhanh nhất cũng muốn đợi đến hạ cái nguyệt. Chẳng lẽ muốn nghiền xác? Chết hơn một cái nguyệt thi thể kéo ra ngoài nghiền xác, không sợ dịch bệnh sao? Trần Quan Lâu tấm như mặt, coi như nghiền xác, cũng là tại thiên lao nghiền xác, thúi cũng là thiên lao người. Đám này hình bộ quan lão gia quả nhiên không làm nhân sự, không thể kéo lấy như vậy. Coi như muốn nghiền xác, cũng không thể chờ sau đó cái nguyện. Đợi đến khi đó, thi thể còn như thế nào gặp người? Thiên lao chờ lấy bị phong tỏa, dịch bệnh quyết tán, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như muốn nghiền xác, bây giờ liền roi, nhanh chóng roi, roi xong kéo ra ngoài chôn, xong hết mọi chuyện. Hắn đi hình bộ tìm Tôn Đạo Thả, kết quả không có thấy người, nói là đi trong cung, chậm chạp không thấy trở về. Trần Quan Lâu dứt khoát hẹn Tôn Đạo Thả đi thuyền hoa uống rượu, đem Khâu Quý hậu sự đã định. Gặp mặt, đi thẳng vào vấn đề, rượu còn không có uống, trước hết hỏi, nghiền sát sao? Khu cụ cụ Tôn Đạo Thả sập rượu, làm tức chết, ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn Trần Quan Lâu, ngươi muốn cho lão phu chết, xin nói thẳng. rõ ràng là ngươi muốn cho ta chết. Trần Quan Lâu tính khí bên trên, chính ngươi tính toán, Khâu Quý chết bao nhiêu ngày, còn không cho xử lý thi thể. Ngươi biết không biết, thiên lao trên dưới đều tràn ngập thi số vị. Trời nóng như vậy, ngươi muốn cho thiên lao chết hết, xin nói thẳng. Tôn Đạo Thà ho nhẹ một tiếng, có nghiêm trọng như vậy sao? Nếu không thì ngươi đi thiên lao cảm thụ một chút bị thi số vị vây quanh tư vị. Tôn Đạo Thà lập tức nhíu mày. Thiên lao quả nhiên là ô tao chi địa, thiên lao ngục tốt quả nhiên là tiện nghiệp. May mà Trần Quan Lâu có thể nhịn xuống tới. Như vậy ô hỏng bét hoàn cảnh, liền không có nghĩ tới thay cái nha môn người hầu. Thiếu nói sang chuyện khác. Trần Quan Lâu sắc mặt không chút thay đổi, không có nửa điểm sắc mặt tốt, ngươi cứ việc nói thẳng, lúc nào xử lý Khâu Quý thi thể? Chớ cùng ta nói các loại thông chi. Tôn Đạo Thà đặt chén rượu xuống, liền mấy ngày nay, kết án báo cáo đã đưa đến trong cùng, bệ hạ cũng nhìn. Hai ngày này hẳn là sẽ có chỉ định tới. Ngươi đừng có gấp, người chết không phải ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Làm sao nói chuyện? Lão phu hôm nay tiến cung, chính là vì đậu ra bản án. Ngươi đoán lão phu trong cung gặp được ai? Ai? Đậu ra nữ cô nhi. Trần Quan Lâu ngoài ý muốn, nàng tiến cung làm cái gì? Bệ hạ muốn cho nàng ban hôn, hoàng hậu nương nương liền triệu kiến nàng, cho nàng ban thưởng. Nói trắng ra là, chính là cho đậu thục chỗ dựa. Để cho đậu thục tương lai nhà chồng người biết tốt xấu, người này có trong cung chỗ dựa, không thể bởi vì người ta là nữ cô nhi liền khi dễ người, vọng tưởng ăn tuyệt hậu. A. Trần Quan Lâu nhiên gật đầu, như vậy cũng tốt. Vậy ngươi đoán, bệ hạ chuẩn bị đem nàng ban hôn cho ai? Ai? Chẳng lẽ là người ta quen biết? Thật đúng là người ngươi nhận biết Đông Bình Vương phủ vị kia bị lừa bán trưởng tử. Ngươi nói là Tống Thị Chính. Trần Quan Lâu cảm thấy ngoài ý muốn, tuyệt đối không nghĩ tới hoàng đế sẽ đem đậu thục ban hôn cho Tống Thị Chính. Hắn nhìn thế nào không rõ, không hiểu liền hỏi. Vụ hôn nhân này nhưng có gì đó thuyết pháp. Tôn Đạo Ninh trầm mặc phút chốc, mới nhỏ giọng nói, Đông Bình Vương phi Ngụy Thị, tao ngộ bệ hạ ghét bỏ. Đông Bình Vương hữu tâm phế phi, nhưng lại lọt vào bệ hạ quá lớn. Giận mắng Đông Bình Vương không có có đảm đương. Vương phi Ngụy Thị cứ như vậy lúng túng bị vây ở hậu viện. Đông Bình Vương người này không tính thông minh, bằng không cũng sẽ không bị một nữ nhân luồng lịch xoay quanh. Hắn liền nghĩ không phế Vương phi, không bằng phế đi Vương phủ thế tử, đem thế tử chi vị còn cho Tống Thị Chính. Việc này có thể thành. Trần Quan Lâu vẫn luôn xem trọng Tống Thị Chính. Hắn cho là Tống Thị Chính quay về Vương phủ sau, biết lại khai sát giới. Không nghĩ tới, tiểu tử kia hết sức bảo trì bình thản, khoa cử sau, một mực tại lễ bộ người hầu, cẩn trọng. Nhìn là cái người thành thật. Đánh giá là đóng vai người thành thật nghĩa rồi. Thời gian dài như vậy, một mực không có động tĩnh. Bệ hạ không có phản đối, nhưng cũng không có trả lời. Đem Đông Bình Vương tấu chương lưu bên trong cung phát. Đông Bình Vương thấy vậy tình huống, cũng lại không có can đảm đồng cảo tây làm, tình huống vẫn giằng co. Bây giờ bệ hạ ban hôn, xem chừng chương 1529 quyền hạn là hết thệ chương 1529 quyền hạn là hết thệ đánh giá Tống lúc đang có thể mất thánh tâm, đã mất đi kế thừa vương phụ tư cách. Bằng không, thành lập bắt đầu đế vì cái gì cho hắn ban hôn một cái nữ cô nhi? Thê tộc không có bất kỳ cái gì trợ lực, chỉ là một cái nữ cô nhi. Nào có dạng này vương phụ thế tử? Đây là Tôn Đạo Thà phỏng đoán. Trần Quan Lâu suy nghĩ một hồi, liền uống hai chén rượu, ta ngược lại thật ra không có cùng kiến giải. Đứng tại hoàng đế trên lập trường, tất cả hoàng thất dòng họ càng yếu càng tốt, có lợi cho hoàng quyền. Một cái không có thế tộc ủng hộ vương phủ thế tử, tương lai vương gia, rõ ràng muốn so thực lực mạnh mẽ dòng họ càng làm cho người ta yên tâm. Đến nỗi suy yếu dòng họ sức mạnh, có thể hay không chế tạo ra quyền thần giá không hoàng quyền, đó là chuyện tương lai. Thân là hoàng đế, hắn chỉ muốn làm dễ làm phía dưới. Tương lai, tự có hậu nhân trí tuệ giải quyết. Tôn Đạo Thà nghe xong những lời này, trong lúc nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn phản bác, tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình lập trường kỳ thực là đứng ở vương phủ bên kia, từ vương phủ góc độ đi suy xét vấn đề. Nếu là đứng tại hoàng đế bên kia, có vẻ như một cái nữ cô nhi đích sắc mạnh hơn thế gia nữ tử. Hắn nhấp một miếng rượu, ý của ngươi là, Tống Lúc đang có cơ hội kế thừa vương phủ. Ngươi có hiểu qua, vì cái gì hoàng đế muốn đem đậu thục ban hôn cho Tống Lúc đang sao? Là có người từ bên cạnh nhắc nhở, vẫn là nói có người chủ động cầu hôn, hoặc là có người từ trong cản trở. Tôn Đạo Thà lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm những chuyện vụn vặt kia. Hoàng đế cho nữ cô nhi ban hôn, cũng không phải gì đó triều đình đại sự. Hắn một ngày trăm công ngàn việc, nào có ở không đi tìm tưởng nhớ bên trong này còn cong nhiêu nhiêu. Trần Quan Lâu thấy thế, khẽ cười một tiếng, tất nhiên không có hiểu qua, cũng không cần dễ dàng có kết luận. Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, mà đối đại sau này. Tôn Đạo Thà gật gật đầu, ngươi ngược lại là thấy xa. Bởi vì ta rảnh rỗi, bốn phía xem, đã thấy nhiều liền có mình phán đoán. Lao Tôn, ngươi là chuyên nghiệp nhân viên, trời sinh cán hình ngục nhân tài, ngươi chuyên chú chính mình sự tình liền tốt. Đừng lẫn vào những cái kia loạn thất bát ao. Chờ những người khác đều chết hết, ngươi chính là tam triều nguyên lão, trọng thân một nước, là tân đế cần nể trọng xương cánh tay. Trần Quan Lâu tựa như trêu chọc, lại giống như đứng đắn bày mưu tính kế, càng giống là mê hoặc. Tôn Đạo Thà cười ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, lão phu già 70-80 tuổi còn có thể trên triều đỉnh phát sáng phát nhiệt. Nhờ lời chúc của ngươi, chỉ mong có một ngày như vậy. Hắn vẫn rất cao hứng. Trần Quan Lâu lần giải thích này, hiểu thành chúc phúc, liền sảng khoái nhiều. Người đồng lứa cơ bản đều chết sạch, chính mình không chỉ có sống sót, còn có thể làm quan vì làm thịt, cỡ nào thông khoái. Coi như mình làm quan tư chất không bằng người khác, vận khí không bằng người khác, tâm không có người khác đen, thủ đoạn không có người khác tay động, nhưng chỉ cần sống được quá lâu, chỉ cần đủ ổn, một ngày kia hắn cũng có thể trở thành hoàng đế nhất thiết phải nể trọng cánh tay, từ đó lưu danh sử xanh. Suy nghĩ một chút liền thống khoái. Ngay sau đó, hắn lại sầu mượn, ta có thể sống quá tạ trường làm sao? Hắn so lão phu trẻ tuổi hơn nhiều.
chỉ sợ lão phu đời này đều muốn bị Tạ Trường Lăng áp chế gắt gao, thoát thân không được. Trong lời nói, rất có không phục không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Thân là trong triều lão thần, hắn phải thừa nhận, Tạ Trường Lăng mạnh hơn hắn. Mạnh rất nhiều. Trần Quan Lâu lập tức ha ha vui lên, "Lão tôn, ngươi người này có đôi khi quá thiệt cận, có đôi khi lại quá lâu dài. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tự tìm phiền não. Tương lai phiền phức, tự có tương lai ngươi đi giải quyết. Ngươi phải tin tưởng tương lai chính mình có đầy đủ trí tuệ đi giải quyết đủ loại khó khăn." Tôn Đạo Trà chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. "Khó trách ngươi sống được tiêu sái như vậy, thông thấu như thế. Hôm nay có rượu hôm nay say. Tới, uống một chén." Hai người tựa như anh em tốt, uống cái say chuyên choáng. Ba canh tách ra, Trần Quan Lâu nhắc nhở đối phương, nhanh lên đem Khâu Quý một án kết án. Sau đó đổi một chỗ tiêu sái. Tôn Đạo Trà nhưng là tại quản gia hộ vệ dưới sự hộ tống, trực tiếp hồi phủ nghỉ ngơi. Trở lại phủ đệ, nghĩ nghĩ trực tiếp đi tới hậu viện. Hắn cùng lao thê sớm 20 năm trước liền đã chia phòng ngủ. Ngẫu nhiên đi qua ngồi một chút, nhưng xưa nay không qua đêm. Hôm nay lại không biết thế nào, đột nhiên nghĩ cùng lao thê trò chuyện. Hai người thiếu niên vợ chồng lao tới bạn. Có mấy lời, tại trong tòa phủ đệ này, chỉ có lao thê có thể nói, có thể thổ lộ hết. Như phu nhân bị đánh thức, oán trách hai câu. Nhìn hắn uống say bộ dáng, đầu tiên là để cho nha hoàn bưng tới nước nóng, phục dịch rửa mặt. Sau đó đem tất cả phục vụ hạ nhân đuổi ra ngoài. Tôn Đạo Trà trực tiếp gối lên Như phu nhân trên đùi, một bộ hơi say bộ dáng, khép mắt, thưởng thụ lấy phút chốc yên tĩnh. Nghe phía trước nói, người ra ngoài xa giao. Nhìn ngươi dạng này, hẳn là uống không ít. Ai vậy, có thể để ngươi uống nhiều như vậy? Thể cốt từ bỏ sao? Như phu nhân một bên lại ngại, một bên khẽ vuốt trán của hắn, thay hắn lòng lẹo. Tôn Đạo Trà đầu tiên là ừ một tiếng, tiếp đó nhẹ giọng trả lời, Trần Quan Lâu. Lại là hắn. Ngươi cùng hắn ngược lại là phải hảo, không giống trên dưới thuộc, giống như là bạn vong niên. Hình bộ từ trên xuống dưới mấy trăm người, không ai có thể được đến ngươi ưu ái. Duy chỉ có cái này họ Trần, từ mấy năm trước, ngươi liền phá lệ coi trọng hắn. Trước đó còn tưởng là ngươi nhìn chúng hắn sau lưng chỗ dựa, muốn bán hầu phủ một cái hảo. Bây giờ nhìn, ngươi là vừa ý bản thân hắn. Như phu nhân rất là hiếu kỳ. Nàng gặp qua Trần Quan Lâu mấy lần. Lúc sau Tết tới chúc Tết, cũng là lời khách sáo. Là cái anh tuấn tiểu tử, cười lên có thể mê chết người. Trong nhà tiểu cô nương ngẫu nhiên cũng biết nghị luận vài câu. Cái khác, tiếp xúc quá ít, nàng không có nhìn ra. Bất quá nhìn xem phu quân bộ dáng, vị này Trần Mục Thừa ngoại trừ võ đạo tu vi bên ngoài, nhất định có chỗ hơn người. Hắn tự có chỗ độc đáo. Hình bộ mấy trăm người, chỉ có một mình hắn có thể nhảy ra quan trường, tỉnh táo khách quan đối đai trên triều đình phân tranh. Lão phu thường xuyên mê mang hồ đồ, cần một cái người sáng suốt từ bên cạnh nhắc nhở. Tôn Đạo Trà không có dấu diếm, cái này không có gì thật là mất mặt. Lại mất mặt thời điểm, như phu nhân cũng đã gặp. Vợ già chồng già, gì đều trải qua. Không quan trọng mặt mũi. Nhiều như vậy sư gia, liền không có một cái thanh tình. Còn cần một ngoại nhân nhắc nhở ngươi. Như phu nhân chế nhạo nói. Mấy cái sư gia, đồng dạng thân ở quan trường, có thể thấy rõ ràng bản quan tình cảnh, lại thấy không rõ triều đình thế cục. Ngược lại là không liên hệ nhau Trần Quan Lâu thấy càng hiểu rõ chút. Tuy nói, có đôi khi không khỏi lộ ra tự cho là đúng chút, ít nhất đại phương hướng là đúng. Dùng hắn chính mình mà nói, hắn nắm giữ sự vật phát triển quy luật, vương triều quy luật. Tới tới đi đi, tả hữu bất quá cũng là những sự tình kia. Quy luật gì đó? Như phu nhân rất là hiếu kỳ. Tôn Đạo Thà trên dưới khẽ cười một tiếng, cũng là một cái quyền chữ. Hậu cung tần phi tranh đoạt sủng ái, bản chất là muốn quyền. Triều đình tranh đấu, bản chất là muốn quyền, hoàng quyền đấu tranh bản chất vẫn là quyền. Quyền là gì đó? Quyền là tài phú, là chiến tranh, là tài nguyên, là quy tắc chế định, là một lời quyết người sinh tử, là vương triều phương hướng, là ngàn ngàn vạn vạn người sinh hoạt. Như phu nhân trong lòng không hiểu rung động, tim đập có chút nhanh, cảm xúc hơi có vẻ kích động. Sống mấy chục năm, đã có ít có người có thể làm cho nàng kích động lên. Những lời này cũng là hắn nói. Đúng vậy, hắn còn trẻ như vậy, như thế nào nói ra như thế có độ sâu lời nói? Không biết. Dừng một chút, Tôn Đạo Thà lại nói, hắn để cho ta thoải mái tinh thần, nói hoàng đế sẽ không dễ dàng đụng đến ta. Coi như đụng đến ta, Tạ Trường Lăng cũng biết bảo đảm ta. Ngươi nói ta cái kia tin hắn sao? Chương 1530 Trần Đại Nhân là đáng tin cậy nhất người. Chương 1530 Trần Đại Nhân là đáng tin cậy nhất người. Mấy ngày sau, hình bộ phía dưới phát công văn. Khâu Quý thi thể cuối cùng có thuyết pháp, không cần nghiền xác. Tất nhiên người đã chết, trực tiếp vứt bỏ bãi tha ma. Thiên lao trên dưới cùng nhau thở dài một hơi. Tất cả mọi người sợ a, sợ thành lập bắt đầu đế nổi điên, giữa mùa hè nghiền xác. Trang diện kia không thể tưởng tượng nổi. Tiếp vào văn thư cùng ngày, liền kêu tới việc tang lễ, đem Khâu Quý quan tài từ phòng chứa thi thể hậu viện lên đi ra. Trước đây cả chôn, lên ra tới thời điểm cũng rất thuận tiện. Mỗi người đều bịt lỗ mũi, dùng xe lửa trang bị quan tài nhanh chóng lôi đi. Từ cửa sau ra thiên lao, vội vã vận đến bên ngoài thành bãi tha ma chôn cất. Lại một lần trừ độc sát trùng, toàn phương vị làm tốt phòng dịch phương sách. Sau đó, Khâu Quý một án, cựu tộc gia hình cha tấn chàng bị chặt đầu. Cha tộc mẫu tộc thê tộc, ngay tại lao ra chặt đầu. Vợ con của hắn lao tiểu, thì tại kinh thành chặt đầu. Một cái đều không sống sót. Giết người thì đền mạng. Đầu thuộc đại thù được báo, hung hăng khóc một hồi, mang theo nhận làm con thừa tự đệ đệ tế bái người nhà. Sau đó, nàng lại hẹn Trần Quan Lâu gặp mặt. Địa điểm gặp mặt vẫn tại Ngọc Tiền Cung. Nàng mang theo nhận làm con thừa tự đệ đệ đến nơi hẹn. Đây là chúng ta Đậu gia đại ân nhân, nhanh dập đầu tạ ơn. Nhận làm con thừa tự đệ đệ mới 5 tuổi, tiểu bất điểm một cái, bị đầu thuộc cán lấy đầu quỳ xuống. Dập đầu qua sau đó, đầu thuộc giới thiệu nói, hắn là một cái bà con xa thân tộc hải tử. Thật ban về tới, đã ra năm phục.
Ta khăng khăng nhận làm con thừa tự hắn, là bởi vì cha mẹ của hắn song vong, không có huynh đệ tỉ muội, tại trong tay bá phụ bá mẫu kiếm ăn, rất là không dễ. Ta nhớ kỹ Trần đại nhân dạy bảo, chọn một lo lắng thiếu hài tử. Hắn không ràng buộc, ta cũng mất người nhà, chúng ta tỉ đệ vừa bật làm bạn. Tên gọi là gì? Gọi Đậu Hồ. Đời chúng ta là thủy chữ lót. Đậu Hồ, từ hôm nay, ngươi là Đậu gia đích chi tự tử, nhớ kỹ muốn nghe tỉ tỉ Đậu Thục lời nói, muốn tôn trọng tỉ tỉ. Tỉ tỉ nếu là bị khi dễ, ngươi muốn thay nàng ra mặt, vì nàng chỗ dựa. Các ngươi Đậu gia là thư hương môn đệ, ngươi phải thật tốt đọc sách, tranh thủ thi đậu công danh. Nếu là thi không đậu cũng không quan hệ, thật tốt kinh doanh gia nghiệp, nhiều sinh mấy đứa bé, để cho bọn nhỏ khảo thủ công danh. Nhớ kỹ sao? Đậu Hồ cùng một như tiểu đại nhân, trọng trọng gật đầu, cảm tạ Trần đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. Như thế thì tốt. Trần Quan Lâu cởi xuống ngọc bội bên hông, xem như lễ gặp mặt đưa cho Đậu Hồ. Đậu Hồ không dám muốn, mà là hướng Đậu Thục nhìn lại. Đậu Thục gật gật đầu, hắn mới hai tay tiếp nhận, trịnh trọng cảm ơn. Trần Quan Lâu sờ lên Đậu Hồ đầu, tóc để tròn hai đồng, trải lấy hai cái tiểu đinh đinh, quái khả ái. Đa tạ Trần đại nhân phía trước thay ta ra chủ ý, chúng ta tỷ đệ mới có hôm nay. Xin nhận Đậu Thục túi đầu. Đậu Thục đứng dậy hành đại lễ. Trần Quan Lâu thản nhiên nhận lấy. Bây giờ ngươi cũng coi như là phòng thủ phải mây mở gặp người mình. Bệ hạ muốn cho ngươi ban hôn, nghe nói là Đông Bình Vương phủ tống thị chính, vụ hôn nhân này ngươi hài lòng không? Ta thật hài lòng. Nói lên hôn sự, Đậu Thục vẫn có chút ngượng ngùng, ta nghe hoàng hậu nương nương nói, vụ hôn nhân này là tống thị chính tự mình cầu tới. A. Trần Quan Lâu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự mình cầu? Vì cái gì? Ngươi cùng hắn đã gặp mặt, gặp qua một lần. Đậu Thục gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, hắn nói, ta cùng hắn cũng là trong bất hạnh may mắn, lẫn nhau nhất định có thể lẫn nhau lý giải, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng bởi vì cái này, Trần Quan Lâu không tin. Tống thị chính không có như vậy tốt, đương nhiên cũng không phải người xấu gì. Ta cũng đã hỏi hắn, vì sao không cưới thế gia nữ tử làm vợ. Hắn chỉ nói một câu, tề đại phi ngẫu. Trần Quan Lâu lập tức cười, rêu cợt nói, vương phủ trưởng tử, coi như lưu lạc bên ngoài 20 năm, ai lại dám ghét bỏ hắn. Còn tề đại không phải ngẫu. Người tin hắn. Đậu Thục chậm rãi lắc đầu, lời nói thật, cũng không tin hoàn toàn. Nhưng mà hắn muốn cưới ta, đây cũng là ta có thể được tốt nhất đối tượng kết hôn. Đậu Thục ăn ngay nói thật. Ta không có tư cách bắt bẻ. Hắn là con vợ cả, là trưởng tử, là Đông Bình Vương trưởng tử. Gả cho hắn ta là cao gả. Coi như hắn không chiếm được Đông Bình Vương sủng ái, coi như hắn tương lai không thể kế thừa vương phủ, nhưng mà lấy năng lực cùng thân phận của hắn, bảo đảm ta Đậu gia dư xài. Trong khoảng thời gian ngắn, Đậu Thục từ một cái đối với ngôn nhân tràn ngập mỹ hảo huyễn tưởng tiểu cô nương, đã biến thành một cái hiện thực phái nữ tử. Hết thảy đều là vì gia tộc, cá nhân hạnh phúc tạm thời để một bên. Bảo trụ gia tộc đồng thời có thể hôn nhân mỹ mãn tốt nhất. Không có mỹ mãn hôn nhân, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ gia tộc, cũng không tiếc với. Nàng không tham lam. Trần Quan Lâu không lời nào để nói. Vụ hôn nhân này, đối với Đậu Thục mà nói, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Hai người có tương tự kinh nghiệm, điểm này phi thường trọng yếu. Cỡ nào kinh doanh, lẫn nhau lý giải, có rất lớn xác suất có thể đem cuộc sống qua hảo. Coi như ngày nào đó trở mặt, lẫn nhau đâm trái tim thời điểm, tốt xấu đều có thể đầm chọn chỗ đau, ai cũng đừng nghĩ chiếm hết tiện nghi. Đậu Hồ trưởng thành đến có thể gánh vác Đậu gia gia nghiệp, ít nhất còn cần mười mấy năm. Thời gian lâu như vậy, tràn đầy biến số. Có một cái cường thế nhà chồng, không có thèm Đậu gia điểm này bà qua hai táo nhà chồng, mới có thể bảo đảm Đậu gia gia nghiệp không bị người lừa gạt, không bị người cướp, không bị người lấy tông tộc danh nghĩa chia cắt. Tống thì chính là hiểu như thế nào điều khiển nhân tâm, để người dựa theo hắn kịch bản đi. Trần Quan Lâu nở nụ cười, hắn đều nghĩ gặp một lần đối phương, hỏi một chút đối phương đến tuột cùng muốn làm gì. Hắn có từng nói với ngươi, sẽ buông tha cho tranh đoạt vương vị sao? Đậu Thục lắc đầu, chưa từng nói qua lời tương tự. Bất quá, từ trong hắn ngôn ngữ, ta tựa hồ có thể nghe ra, hắn đối với kế thừa vương vị không ôm hy vọng. Quỷ đều không tin. Trần Quan Lâu kiên quyết không tin Tống Thị Chính sẽ buông tha cho vương vị. Đó chính là một đầu sói đội lốt cừu, luôn có thể nước gấm nấu hết xanh đồng dạng nhận được thứ mình muốn. Trong lúc đó, còn có thể làm cho tất cả mọi người thả xuống cảnh giác cùng hoài nghi. Hắn cười nói, chờ ngươi lập gia đình thời điểm, ta cho ngươi tiễn đưa một món lễ lớn, để ngươi nở mày nở mặt xuất giá. Đa tạ Trần đại nhân, ta đã cầm lại mẫu thân tất cả đồ cưới. Có phần này đồ cưới, đầy đủ ta phong quang gả vào vương phủ. 2 vạn lượng đồ cưới, những năm này có thể còn tăng trị rất nhiều. Coi như bị khâu quý cặp vợ chồng tốn không ít, ít nhất tiền vốn đều còn tại 2 vạn lượng đồng tiền mạnh, cửa hàng, điền trang, mỗi năm đều có thể sản xuất thuế ruộng, đích xác có thể phong quang đại giá. Đừng nói nữa, đến lúc đó ngươi chỉ cần thu lễ vật là được. Cha ngươi giới chỉ, ngươi lấy được sao? Đậu Thục gật đầu. Chiếc nhẫn kia là một cái tín vật, ngươi biết không? Đậu Thục đồng dạng gật đầu. Dừng một chút, nhỏ giọng nói, có một nhà tiền trang liên là ta. Tổ phụ cùng phụ thân trước kia đem đại bộ phận mặt thật, bao quát một chút dễ biến phát hiện đồ cổ tranh chữ còn có bộ phận điền sản ruộng đất cửa hàng đều gửi tại tiền trang bảo quản, hàng năm cho bảo quản phí. Ta thu sổ sách, là một bút rất khổng lồ tài phú, viễn siêu Đậu gia trên mặt nổi sản nghiệp. Đây là ngươi Đậu gia đại bí mật, ngươi sao có thể tùy ý nói cho ta biết? Trần Quan Lâu không cao hứng. Tiểu cô nương một điểm lòng phòng bị cũng không có. Đậu Thục lại cười, Trần đại nhân là chúng ta tỷ lệ tin cậy nhất người. Trần Quan Lâu quan tâm hơn một chuyện khác, nhà ai tiền trang như thế có uy tín? Giới thiệu cho ta. Chương 1531 chơi đến hoa thật, chương 1531 chơi đến hoa thật, tứ bình tiền trang. Thay Đậu gia bảo quản vàng bạc tài bảo điền trang cửa hàng, hàng năm thu lấy bảo quản phí, thủ đô uy tín không có nuốt riêng tiền trang tên là tứ bình tiền trang. là một cái quy mô không tính cực lớn, nhưng mà lịch sử lâu đời, tự đại ngu triều thời kỳ đầu liền bắt đầu kinh doanh, rất đáng tin tiền trang. Bởi vì nhà hắn thu lấy phí tổn so nhà khác tiền trang cũng cao hơn, lại nhiều năm không thay đổi, đến mức thị trường bị người dần dần từng bước xâm chiếm. Nhưng mà, chân chính thế gia đều biết, tứ bình tiền trang đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt, các thế gia vẫn vui lòng đem đáng tiền đồ chơi cất giữ trong tứ bình tiền trang. Cùng lắm thì đem hàng năm lợi tức, phân ra 3 đến 5 thành đưa tiền trang xem như bảo quản phí. Đậu gia tiền tài, hàng năm lợi tức 5 thành về tiền trang tất cả, một mực thay đậu gia bảo quản đến bây giờ. Thẳng đến đậu gia bản án đại bạch thiên hạ, đậu thục lấy được đậu gia tín vật hoàng kim giới chỉ, tứ bình tiền trang mới chủ động tìm tới cửa, trả lại tất cả tài vật. Tứ bình tiền trang ở kinh thành thị trường phân ngạch rất nhỏ, lớn như vậy kinh thành, chỉ có một nhà cửa hàng. Trần Quan Lâu cố ý đi liếc nhìn, cửa hàng ở vào Nam Thành, không tính khí phái, chỗ rất rộng rãi. Mặt ngoài nhìn, nhìn không ra gì đó. Cùng khác tiền trang so ra, hơi có vẻ phổ thông, chưa từng có người chỗ. Khách quan muốn làm nghiệp vụ gì? Tuần lấy vẫn là gửi. Ngân hàng tư nhân tiểu nhị chủ động chào đón, mỉm cười hỏi thăm. Các người ở đây gì đó đều có thể gửi. Như thế nào thu phí? Đúng vậy, chúng ta ở đây gì đó đều có thể gửi. Cụ thể tiêu chuẩn thu lệ phí, muốn nhìn gửi tài vật chủ loại, cùng với giá trị. Giá trị càng cao, thu phí càng quý. Chẳng lẽ không nên giá trị càng cao, thu phí càng thấp? Khách quan có chỗ không biết, phàm là gửi tại tứ bình ngân hàng tư nhân tài vật, chúng ta tiền trang liền có trách nhiệm bảo hộ tài vật an toàn. Càng quý giá, cần thiết trả giá bảo quản phí tổn thì cũng càng cao, cho nên thu phí cũng biết tương ứng tăng thêm. Trần Quan Lâu nhiên gật gật đầu, dưới tay ta có mấy cái để đó không dùng chạy viện, lười nhác tự mình xử lý. Gửi tại các ngươi ở đây, như thế nào thu phí? Nếu là chỉ là đơn thuần bảo quản giữ gìn, vừa vào trạch viện 1 năm 100 lượng, nhị tiến trạch viện 1 năm 300 lượng, ba vào nhà ở viện 1 năm 800 lượng. Nếu là ủy thác cho thuê, thu phí có thể ít một chút, nhưng mà chúng ta tiền trang muốn tham dự cho thuê phí tổ chia. Chia tỷ lệ muốn nhìn trạch viện lớn nhỏ cùng khu vực. Nếu là gửi châu báu đồ trang sức, lại là như thế nào thu phí? Trước tiên làm ước định sau dựa theo giá thu phí 5000 lượng trở xuống một cái tiêu chuẩn, 5000 lượng đến 1 vạn lượng một cái tiêu chuẩn, 1 vạn lượng đến 2 vạn lượng một cái tiêu chuẩn, cứ thế mà suy ra. Trần Quan Lâu nhiên gật đầu, Tôn Ngân Tử như thế nào thu phí? Tại chúng ta tiền trang Tôn Ngân Tử, thu phí nhất là rẻ tiền, an toàn cũng có cam đoan. So nhà khác phải tiện nghi nửa thành. Thế nhưng là, các ngươi tiền trang nhìn kích thước không lớn, đại càn triều đại cương vực bên trong, có thể làm được thông tồn thông nội sao? Khách quan có chỗ không biết, chúng ta tứ bình tiền trang chỉ là tại kinh thành kích thước không lớn, ở khác châu vẫn rất có quy mô. Bất kỳ một cái nào phụ thành đều có chúng ta chi nhánh. Một chút nhân khẩu dày đặc giàu có và đông đúc huyện thành cũng có chi nhánh. Hoàn toàn có thể làm đến thông tồn thông đổi. Đánh giặc chỗ cũng có thể hối đoái. Đúng vậy, coi như thành trì bị chiếm lĩnh, bị phá hư, chúng ta cũng biết nhận nợ. Điếm tiểu nhị nói lên cái này, lộ ra phá lệ tự tin lại tự hào. Trần Quan Lâu ồ một tiếng, kinh thành khắp nơi kẻ có tiền, vì sao các ngươi ở kinh thành quy mô nhỏ như vậy? Điếm tiểu nhị rõ ràng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói, kinh thành nhiều quý nhân, tứ bình tiền trang phục dịch quý nhân hơi có chỗ khiếm biết. Trần Quan Lâu lập tức cười ra tiếng. Cái tiệm này tiểu nhị thật có ý tứ, còn kém không có nói thẳng kinh thành quý nhân khó hầu hạ, tiền khó kiếm cất khó ăn. Đám kia không nói lý quý nhân, thu hắn 3 năm thành bảo quản phí, tại chỗ liền phải phá hủy tứ bình tiền trang. Cũng bị người đuổi ra kinh thành, không bằng khiêm tốn một chút, chỉ thiết lập một cái mặt tiền cửa hàng, vì có cần khách hàng cung cấp phục vụ. Đến nơi kéo mới khách, không cần thiết tại kinh thành. Kinh thành cái này đều bị khác mấy đại tiền trang cho bao trọn, sau lưng Đông gia người người lai lịch đều rất lớn, không phải Vương gia chính là cái nào đó quyền quý. Tứ bình ngân hàng tư nhân Đông gia cũng rất thần bí, có rất nhiều thuyết pháp. Thậm chí có nghe đồn, nói tứ bình ngân hàng tư nhân Đông gia là tiền triều hoàng thất hậu duệ. Thuyết pháp này hẳn là giả. Nếu thật là tiền triều hoàng thất hậu duệ, sớm đã bị đại càn lịch đại hoàng đế giết lại giết. Tứ bình tiền trang cũng không khả năng truyền thừa nhiều năm như vậy. Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, ta dự định tại các ngươi tiền trang tồn ít bạc. Bất quá bạc trước mắt tồn tại nhà khác tiền trang. Hắn lấy ra một chồng nhà khác ngân phiếu của ngân hàng tư nhân. Có thể xử lý sao? Điếm tiểu nhị nhìn xem ngân phiếu, nụ cười càng ngày càng rực rỡ, có thể. Đương nhiên có thể. Bây giờ liền có thể xử lý. Kiểm kê ngân phiếu, nhập kho, một lần nữa ghi mục tứ bình ngân phiếu của ngân hàng tư nhân. Nghiệp vụ làm xong, đối phương lại chi kỷ hỏi một câu, khách quan còn có khác nhu cầu sao? Ta tại các ngươi tiền trang cất nhiều tiền như vậy, có lễ vật tiễn đưa sao? Nếu là khách quan không chê, chúng ta có một cái suối nước nóng trắng tử, ngay tại bên ngoài thành, khách quan tùy thời có thể đi qua, hết thẻ chi tiêu 50. Chỉ là 50. Nếu là khách quan duy nhất một lần tiêu phí vượt qua 1000 lượng, còn có thể gây thượng chiết, lại giảm 50. Sáo lộ thật nhiều. Suối nước nóng trang tử có gì vui, nói nghe một chút. Điếm tiểu nhị đưa lên một phần tuyên truyền sách, đồng thời nói cho hắn biết, chơi vui bên trong đều có giới thiệu. Khách quan tự mình lật một cái, so ta cho ngươi miệng giới thiệu thể nghiệm sẽ tốt hơn. Trần Quan Lâu cầm bọn hắn tuyên truyền sách toàn bộ là in màu, rất là tinh mỹ. Cái này một phần tuyên truyền sách, dựa theo bây giờ kỹ thuật in trình độ, một quyển sách chi phí liền muốn 5-6 lượng. Phía trước cũng là rất bình thường giới thiệu, đằng sau, ai, hoa văn liền bắt đầu nhiều lên. Quả nhiên muốn đích thân thể nghiệm. Mỹ nữ, toàn bộ là mỹ nữ. Các loại mỹ nữ, in màu, có thể so với chân dung hình ảnh. Rất sống động, hoặc che. Chơi hoa thật. Hắn khép lại sổ, lúc này liền nói, đêm nay ta liền đi. Điếm tiểu nhị cười híp mắt hỏi, khách quan là chuẩn bị chính mình đi, vẫn còn cần ta cung cấp xe ngựa đưa đón? Xe ngựa đưa đón? Tốt. Xin hỏi thời gian nào, ở nơi nào đưa đón? Trần Quan Lâu nói cho đối phương biết thời gian địa điểm, điểm tiểu nhị từng cái ghi chép lại, hơn nữa cho một cái gỗ lim hạt châu chuôi đeo tay. Khách quan đeo lên chuôi đeo tay, đây là thân phận tiêu chí, để tránh tiếp lầm người. Trần Quan Lâu nhiên gật đầu. Thời đại này, tiền trang nghiệp vụ đều như thế còn sao? Vì sao hắn ở khác tiền trang tồn ngân tử, không có những thứ này phục vụ cung cấp? Hắn hiếu kỳ liền hỏi một câu, tương tự phục vụ, khác tiền trang cũng có không? Có a. Vô luận là ở đâu cái tiền trang, khách quan cũng là khách hàng lớn, khẳng định muốn cung cấp chu đáo phục vụ. Trần Quan Lâu lập tức tức điên lên. Nhiều năm như vậy, hắn tại khác tiền trang, cứ thế không có hưởng thụ qua tương tự phục vụ. Nhiều nhất chính là tiễn hắn điểm tráng ngon diệp. Bị hô a. Làm nhiều năm như vậy oan đại đầu. Hắn quyết định, chỉ cần tứ bình tiền trang không đóng cửa, phục vụ một mực hảo như vậy, về sau tiền của hắn đại bộ phận đều tồn tại tứ bình tiền trang. Chương 1532 bệ hạ, thỉnh đối xử như nhau. Chương 1532 bệ hạ, thỉnh đối xử như nhau. Trần Quan Lâu tại ngoài thành suối nước nóng trang tử thể nghiệm một lần, ngoại trừ quý, không có cái khác ma bệnh. So nội thành thanh lâu chơi vui nhiều, bình quân chất lượng cũng rất cao. Về sau có thể thường tới. Thân là kinh thành thổ dân, cho đến hôm nay mới biết được có như thế một chỗ địa phương thú vị, thật sự rất không nên. Nhất là khi có người nói cho hắn biết, cách xa ba dặm suối nước nóng trang tử, là cái nào đó đại tiền trang chiêu đãi khách hàng chỗ, hắn tại chỗ phá phòng ngự. Bởi vì hắn chính là cái kia đại tiền trang khách hàng, vẫn là khách hàng lớn, nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua đối phương cung cấp phục vụ. Tức chết người a. Kỳ thị hắn, lừa hắn, không có đem hắn coi ra gì, vô luận lý do gì, cũng không thể tha thứ. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Quan Lâu liền đem tồn tại cái nào đó đại tiền trang tất cả ngân lượng lấy ra ngoài, bồi lên một bút bảo quản phí cũng ở đây không tiếc. Tiền ở nơi đó, thái độ là ở chỗ này. Chín nguyện thực chất, trong cung Tĩnh Phi nương nương sinh hạ một cái tiểu hoàng tử thành lập bắt đầu đế vô cùng hưng phấn, tại chỗ sẽ phải cho tiểu hoàng tử tứ phong thủy vương, trở thành rất nhiều trong hoàng tử, thứ nhất được tứ phong vương tức hoàng tử. Cử động lần này, tại triều đình tại hậu cung, nhấc lên thao thiên ba lan. Nhiều như vậy hoàng tử, đại bộ phận cũng đã trưởng thành, có đã thành hôn sinh con dưỡng cái, đến nay còn không có một cái phong hảo. Kết quả vừa ra đời vẫn chưa tới một ngày tiểu hoàng tử lại bị sắc phong làm thủy vương. Gì đó thụy? Điềm lành. Ai điềm lành? Hoàng đế điềm lành, vẫn là đại càn Giang Sơn điềm lành. Thành lập bắt đầu đế đến cùng muốn làm gì? Sùng ái Tĩnh Phi coi như xong, ngay cả Tĩnh Phi nhi tử a. Chẳng lẽ không biết, cử động lần này biết dẫn phát mắt xích hậu quả sao? Hậu cung Tần Phi, vô luận có tử không con, tất cả đều điên rồi. Không dám công khai mắng, trong âm thầm trong đầu đều tại mắng to thành lập bắt đầu đế lao hồ đồ, đầu góc nước vào. Thực sự là càng giả càng hồ đồ. Một cái còn không có đầy nguyện tiểu hoàng tử hiếm có thành dạng này, cũng không sợ giảm thọ. Hắn đến cùng cái ý gì? Chẳng lẽ là muốn vượt qua tất cả hoàng tử, lập mới vừa sinh ra thủy vương vì người kế vị? Nếu là hắn dám lập tiểu hoàng tử vì người kế vị, thử, thật không sợ không sống tới lớn lên. Tần Phi nhóm âm chắc chắc nguyên rủa, giận mắng, trong âm thầm dở trò. Kiếm chỉ còn không có đầy nguyện thủy vương, ba không thể tiểu hài chết sớm một chút, để cho Tĩnh Phi cao hứng hụt một hồi. Chiêu thần thì trực tiếp nhiều. Trước bản tình hoàng đế đối xử như nhau, tứ phong hoàng tử khác tấu chương, một cái sọt đưa vào trong cung. Có thái độ kịch liệt, trực tiếp mắng thành lập bắt đầu đế lao hồ đồ, tự tay điều động các hoàng tử huynh đệ bất hòa, chỉ sợ những hoàng tử này đánh đến không đủ hung ác. Mắng to hoàng đế đưa Giang Sơn xã tắc không để ý, tùy hứng làm bậy, quả thật hôn quân làm. Thành lập bắt đầu đế giận dữ, muốn trị tội lại bị chính sự đường bắt bỏ. Chính sự đường quan viên nói chuyện đều rất hàm xúc, nhưng mà thái độ cũng rất rõ ràng. Bọn hắn đồng dạng phản đối thành lập bắt đầu đế hành động. Sát phong bất mãn nguyệt tiểu hoàng tử vì thủy vương, không có vấn đề gì. Nhưng mà, tiền đề nhất thiết phải đối xử như nhau, hoàng tử khác cũng muốn sát phong. Tuyệt không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vâng không, liền có châm ngòi các hoàng tử hiềm nghi. Bệ hạ chẳng lẽ là muốn thấy được chư vị hoàng tử huynh đệ bất hòa? Bệ hạ nếu là thật lòng đau ái thủy vương, liền không nên đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích. Một cái còn không có đẩy nguyệt tiểu hoàng tử làm sai chỗ nào, vừa ra đời liền muốn chịu đủ người trong thiên hạ khiển trách nặng nề. Bệ hạ đến tột cùng là ái thủy vương, hay là hận chi dục hắn chết? Lời này chu tâm, thành lập bắt đầu đế giận dữ, ngậm miệng. Chấm sát phong thân nhi tử có gì không thể? Không nói không thể, chỉ là bệ hạ vì cái gì đơn độc sắc phong thủy vương, quên hoàng tử khác? Còn xin bệ hạ vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, chớ có đi sai bước nhầm, đến mức các hoàng tử lẫn nhau giết hại. Ai dám, thành lập bắt đầu đế khí cấp bại phôi. Đây không phải có dám hay không chuyện, mà là bệ hạ tự tay đẩy bọn hắn không thể không đi làm như thế. Bệ hạ, ngươi thân là phụ thần, cớ gì khắc nghiệt còn lại hoàng tử? Bọn hắn cũng đều là con của ngươi. Bệ hạ có thể tạm hoãn sắc lập thái tử, nhưng không thể một mực kéo lấy không sắc phong chư vị hoàng tử. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Liên từ trước đến nay ủng hộ thành lập bắt đầu đế tại Trường Lăng lần này cũng là cờ sĩ rõ ràng dứt khoát phản đối thành lập bắt đầu đế, dẫn đầu làm áp lực, yêu cầu thành lập bắt đầu đế đối xử như nhau. Không cầu xử lý sự việc công bằng, chỉ cầu tất cả hoàng tử toàn bộ đều sắc phong, một cái đều đừng giảm bớt. Còn không có đầy nguyện tiểu hoàng tử đều có thể được sắc phong làm thân vương, hoàng tử khác có lý do gì bị rơi xuống? Một khi bị rơi xuống, liền mang ý nghĩa hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, từ bỏ, từ đây đám người có thể lấn chi. Huynh đệ có thể lấn chi, dòng họ có thể lấn chi, triều thần có thể lấn chi, thậm chí thái giám cung nữ có thể lấn chi. Nếu là từ lớn đến nhỏ sắc phong, ngược lại là không có cái này lo nghĩ. Hết lần này tới lần khác thành lập bắt đầu đế bệnh tâm thần một dạng, tùy hứng làm vậy, không để ý hậu quả làm loạn một mạch. Triều thần vì bảo đảm triều đình thái bình, liền xem như vì mặt ngoài thái bình, cũng biết buộc hoàng đế đối xử như nhau, tuyệt không thể làm ra đặc biệt thiên vị cái nào đó hoàng tử cử động. Đây là tương quyền đối với hoàng quyền ngăn được, để cho hoàng đế không thể làm loạn. Tiên đế tuổi già lúc đó, tương quyền bị hoàng quyền áp chế, đến mức tiên đế phế thái tử được như ý, cái này cũng là một lần kia chính sự đường sỉ nhục nhất một sự kiện. Là tiên nhiệm trái cùng nhau Lý Lương Trình chính trị kiếp sống sỉ nhục nhất chuyện. Tạ Trường Lăng tuyệt không cho phép chuyện tương tự trong nhiệm kỳ của hắn phát sinh. Cái khác có thể thỏa hiệp, có thể thương lượng. Chuyện này nhất thiết phải một bước cũng không lường. Thành lập bắt đầu đế khí cấp bại phôi, chân trần ở trong đại điện đi tới đi lui, vừa đi vừa mắng. Các ngươi từng cái mục vô quân phụ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dám can đảm bức bách chấm nhất thiết phải dựa theo yêu cầu của các ngươi làm. Các ngươi cũng là loạn thần tặc tử. Các ngươi là nghĩ bức tử chấm sao? Tất cả thần tử toàn bộ đều một mặt không nói gì, cùng kêu lên hô to, thỉnh bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Bọn hắn chính là bức bách. Chính sự đường tất cả quan biên, đại biểu toàn thể triều thần, đại biểu toàn thiên hạ quan biên, cùng nhau đối với hoàng đế tạo áp lực. Đã sách phong, không thu về được. Vậy thì dành thời gian nhanh chóng bổ cứu, hạ đạt ý chỉ, đem mặt khác hoàng tử đều đã sách phong, một tên cũng không để lại. Thành lập bắt đầu đế đá ngã lan ghế, lật ngược bàn đọc sách, rút đao chém lung tung, cũng không thể ngăn cản triều thần. Lần này, không có người chống lại, không có ôn hòa phái, không có phái cấp tiến, đại gia có chí cùng nhau đối với hoàng đế tạo áp lực. Trước nay chưa có đoàn kết. Thành lập bắt đầu đế cắn nát vào môi, máu tươi tại mồm miệng ở giữa tràn ngập, nhìn làm cho người kinh hãi run sợ. Hạt khe phụt gấp đến độ chân tay luôn cuống, không biết đến tột cùng cái kia trước tiên quên ai. Hoàng đế hắn không dám quên, triều thần bên kia hắn không quên nổi. Chỉ có thể bị động kẹp ở giữa, gấp gáp phát hỏa. Hảo. Rất tốt, thành lập bắt đầu đế đối mặt triều thần áp chế, cuối cùng cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ, đánh vỡ răng lưu thông máu nuốt, bất đắc dĩ tiếp nhận triều thần đề nghị. Viết chỉ. Bệ hạ anh minh. Chúng thần tề hô. Một tiếng này anh minh, rơi vào thành lập bắt đầu đế trong tai, vô cùng chói tai. Rõ ràng chính là niệm ai, là cười nhạo, là người thắng đối với người thất bại chế nhạo. Thành lập bắt đầu đế khí phải kém chút phẩy tay áo bỏ đi. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Tạ Trường Lăng, tiếp đó càn cương độc đoán, xác định mỗi cái hoàng tử phong hào, không có một cái nào có thể siêu biệt thụy. Độc yêu, thiên vị, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tựa như là tại tuyên cáo, chớ nghe các ngươi, sắp phong tất cả hoàng tử. Nhưng mà không ai có thể vượt qua Thủy Vương. Tùy hứng lại cố chấp. Chương 1533.0 có tiền chương 1533.0 có tiền nhìn như tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người đều lấy được kết quả mình mong muốn. Kỳ thực người người trong lòng ý khó bình, người người phẫn hận không thôi. Máng to thành lập bắt đầu đế là tên con kiếp. Dựa vào cái gì con ta chỉ đành phải một cái thuận chữ phong hào? Hắn cái ý gì? Để cho bản cung nhi tử cả một đời ngoan ngoan theo? Ngoan ngoan theo ai? Ngoan ngoan theo cái kia còn không có đẩy nguyệt thoát con sao? Bất công phải không có mắt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn triều đình Thủy Vương đến cùng có thể hay không lớn lên. Vậy hạ thật sự là quá mức. Cái này còn không như không ban cho phòng, cho ăn chữ phong hào. Rõ ràng là khi dễ người ai không biết, bản triều An Vương liền không có một cái kết cục tốt. Đem như thế suối quậy phong hào đặt tại trên bản cung đầu của con trai, hắn rõ ràng là tại nguyền rủa bản cung, nguyền rủa hoàng nhi. Khinh người quá đáng. Hậu cung tần phi đều đang oán trách. Các nàng không dám đối với thành lập bắt đầu đế như thế nào, nhưng mà tính phi mẫu tử, ha ha, các nàng cũng sẽ không để vào mắt. Không đối phó được hoàng đế, chẳng lẽ còn không đối phó được tính phi mẫu tử. Thành lập bắt đầu đế tựa như không biết chính mình chọc tổ ong vò vẽ, còn tại tức giận triều thần bức bách, hậu cung tần phi không hiểu chuyện. Hắn thuận miệng hỏi hạt khe phụt, hậu cung cũng là phản ứng gì? Khởi bẩm bệ hạ, chư vị chủ tử cũng là vui vẻ ra mặt, hô to bệ hạ anh minh. Thành lập bắt đầu đế lạnh rên một tiếng, cũng là một đám lòng tham chưa đủ người. Chấm hoàng nhi lại là tình huống gì? Tự nhiên là dập đầu tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Thành lập bắt đầu đế lập tức cũng cảm giác xấu rồi. Thoải mái thời điểm muốn gặm đan dược. Dự định gặm xong đan dược sau liền đi tĩnh phi trong cung nghỉ ngơi. Tĩnh phi tâm tính rất ổn. Nàng lòng dạ biết rõ, nhi tử được tứ phong thủy vương, chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ. Không biết có bao nhiêu người nguyện rủa mẹ con bọn hắn, nguyện rủa nàng chết không yên lành. Chỉ sợ tẩm cung của nàng đã có người bị thu mua, nhưng nàng không sợ. Khi nàng quyết định bước vào hậu cung ngày đó trở đi, không có ý định cùng phi tần khác chung sống hòa bình, làm một cái bản phận thủ lệ nữ nhân. Từ nhỏ tao ngộ nói cho nàng, muốn có được gì đó, liền muốn không từ thủ đoạn đi tranh đi đoạn. Chỉ có cười đến cuối cùng người mới là người thắng lớn. Người khác ghen ghét tiểu hận, tuyệt không phải nàng lùi bước lý do, sẽ chỉ làm nàng càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ cần hoàng đế một ngày bất tử, nàng liền muốn đem hoàng đế tâm một mực nắm giữ ở trong tay. Nàng phân phó thái giám ca ca, một lần nữa tìm mấy cái tài sản trong sạch người đi vào. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trong cung này không an toàn? Tiên tai động nhân tâm, bên cạnh ta có ít người trên người điểm yếu quá nhiều. Ca ca, hai chúng ta trong cung như giẫm trên băng mỏng, không chỗ nương tựa. Đi mỗi một bước đều phải vạn phần cẩn thận, nếu không thì đem bạn kiếp bất phục. Ta yêu cầu không cao, chỉ cầu hài tử có thể bình an lớn lên. Thế nhưng là tại cái này ăn người trong cung, bình an lớn lên khó khăn cỡ nào? Những cái kia không có xếp thứ tự sớm chết yếu tiểu hoàng tử chẳng lẽ tất cả đều là bệnh, vận thế không tốt sao? Ta cũng sẽ không ngây thơ tin tưởng. Tất cả nghe theo ngươi. Bệ hạ nơi đó, ngươi có muốn hay không nói một tiếng? Ta tự nhiên muốn nói người cũng phải tìm tới. Nhớ kỹ, tài sản trong sạch, thân thế thê thảm một chút cũng không việc gì, mấu chốt nhất là đừng có điểm yếu. Nếu có điểm yếu, bọn hắn điểm yếu chỉ có thể nắm ở trong tay chúng ta. Ca ca, ngươi phải nhớ kỹ, làm người không hung ác, khó giữ được tính mạng. Chớ có sinh ra không nên có đồng tình tâm. Ta biết, bọn hắn khi dễ ta có thể, nhưng không thể khi dễ ngươi. Khi dễ ngươi cũng không được.
khi dễ ngươi chẳng khác nào là đánh mặt ta. Thính phi thái độ kiên định, chân thật đáng tin. Hai huynh muội một mực trò chuyện, thẳng đến cung nhân thông báo hoàng đế tới. Thính phi không thi phấn trang điểm, tựa ở trên giường, cũng không nói muốn đứng dậy nên bắt lấy. Chờ hoàng đế bước vào trong phòng, nàng mới giả bộ muốn đứng dậy. Ái phi chớ có đứng dậy, thật tốt nằm. Thành lập bắt đầu đế đối với Tĩnh phi sủng ái, từ ánh mắt bên trong thì nhìn được đi ra. Tĩnh phi một tấm làm khuôn mặt, không thấy xấu xí, ngược lại lộ ra sợ sợ động lòng người. Thành lập bắt đầu đế yêu không được. Mấy ngày nay không người đến ầm ĩ ái phi a. Đa tạ bệ hạ quan tâm, không từng có người ầm ĩ. Như thế thì tốt. Đám kia triều thần quả thực là. Lần này lớn phong phong tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bệ hạ quá lo lắng, thiếp thân lý giải bệ hạ khó xử. Giang sơn xã tắc đều đặt ở bệ hạ trên người một người, thiếp thân chỉ hận mình không thể thay bệ hạ phân ưu. Chờ thiếp thân dưỡng tốt cơ thể, tự mình xuống bếp, vì bệ hạ rửa tay làm canh thang. Hai người thân mật cùng nhau, quấn quýt si mê một phen, cảm tình càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Thừa dịp Thụy Vương ăn no mãi tâm tình tốt đang tỉnh dậy, đem hải tử ôm tới. Tĩnh phi đem Thụy Vương bỏ vào thành lập bắt đầu đế trong ngực, bệ hạ ôm chúng ta một cái hài nhi. Thành lập bắt đầu đế cẩn thận từng ly từng tí ôm hải tử, đây không phải lần thứ nhất ôm Thụy Vương. Hải tử vừa ra đời lúc đó, hắn liền ôm qua. Cũng là hắn lần thứ nhất ôm con của mình. Hoàng tử khác đều chưa từng hưởng thụ qua phần đãi ngộ này. Liên hoàng trưởng tử, thành lập bắt đầu đế đứa bé thứ nhất, cũng chưa từng bị ôm qua. Phần này ôm, là hoàng tử khác đều chưa từng được hưởng qua tình thương của cha. Chỉ cần có một liền có hai, có một lần ôm một cái, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Phụ tử cảm tình chính là như vậy tạo dựng lên. Tĩnh phi không có ý định tự mình ra trận, nàng thông minh kéo lên thân nhi tử, mẫu tử hai người chiến đấu với nhau, cùng một chỗ chiếm linh thành lập bắt đầu đế tâm. Làm hoàng đế tâm lệnh, chỉ cần hoàng đế sống được lâu, gì tình huống cũng có thể phát sinh. Tĩnh phi đánh cược chính là điểm này. Hoàng đế càng già càng hồ đồ, cũng biết càng ngày càng bất công. Hoàng đế trẻ, còn có thể nhìn lấy lại cục, suy nghĩ tận lực xử lý sự việc công bằng. Dần dần già đi hoàng đế, chỉ muốn bốc đồng sống sót, cố tình làm bậy. Xử lý sự việc công bằng, không thể nào. Tưởng tiên vị ai liền bất công ai, lại không che giấu chút nào. Đại càn 300 năm giang sơn, đến kỷ lịch đại hoàng đế, ngoại trừ một hai ngoại lệ, những thứ khác tất cả đều là đức hạnh này. Liên dân gian lão nhân, đồng dạng cũng là đức hạnh này. Ít có người già có thể làm được xử lý sự việc công bằng, công bình công chính đối đãi mình tất cả con cái. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, bản chất chính là tùy hứng, không để ý hậu quả tùy hứng, mà lại là tệ hại hơn tùy hứng. Tĩnh phi tựa ở thành lập bắt đầu đế trên thân, hai người cùng một chỗ đùa hải tử. Một màn này, tựa như hạnh phúc một nhà ba người. May mắn không có để cho phi tần khác nhìn thấy, bằng không hậu cung chẳng mấy chốc sẽ lại nổi lên gợn sóng. Phong vương chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chính là bó lớn xài bạc. Khai phủ kiến nha, khắp nơi đều dùng tiền. Trước đó còn có thể làm bộ không biết chuyện này, bất quá hỏi không quan tâm các hoàng tử đến cùng thiếu hay không thiếu tiền. Dù sao lúc đó không có tứ phong, hết thể dùng tiền hạng mục cũng có thể lấy thân phận không hợp đánh lại. Bây giờ đều phong vương, liền không thể tiếp tục né tránh tiêu tiền vấn đề. Hộ bộ không có tiền, người người đều nhìn chằm chằm hoàng đế bên trong nô, để cho hoàng đế lấy tiền đi ra, tốt xấu đem năm thứ nhất tức lộc cho. Thành lập bắt đầu đế giận dữ, yêu cầu chấp đối xử như nhau chính là bọn ngươi, chấm đáp ứng. Bây giờ các ngươi lại để mắt tới chấm túi tiền, cho chư vị mới phong vương ra ăn ra. Lẽ nào lại như vậy? Chấm không có tiền. Thành lập bắt đầu đế chơi xấu, không muốn phụ trách. Bệ hạ, ngươi là vua của một nước, lại là chư vị vương gia phụ hoàng. Về tình về lý, phần này tiền đều cái kia từ trong nô ra. Liền xem như tại dân gian, nhi tử lớn phân ra, thân là cha cũng phải cấp mỗi cái nhi tử chuẩn bị một phần gia sản, trợ giúp bọn hắn dàn xếp lại. Thành lập bắt đầu đế nghiến răng nghiến lợi, chấm nói, không có tiền. Chương 1534 chấm còn chưa có chết, chương 1534 chấm còn chưa có chết. Tại triều thần bức bách phía dưới, thành lập bắt đầu đế tâm không cam tình không nguyện, cuối cùng vẫn rút một khoản tiền đi ra. Bụt bụt bật bật, sắp tiếp cận 100 vạn. Thành lập bắt đầu đế nhìn xem giấy tờ, tức giận đến nổi trận lôi đình. Sinh nhi tử có ích lợi gì? Tất cả đều là quỷ đòi nợ. Phủ đệ từ công bộ kiến tạo, hộ bộ tính tiền. Đây chỉ là cơ sở nhất chi tiêu. Hậu thế 100 vạn phòng ở, trang trí có thể tốn đến 200 vạn. Huống chi là vương gia phủ đệ, tùy ý trang trí một chút, lão hoa tiền. Trống rỗng phủ đệ không ra dáng, đủ loại đồ gia dụng khí cụ đồ vật, nối liền không dứt chuyển vào chuyển ra. Từ trong hoàng cung kho, chuyển vào mỗi nhà phủ vương gia để. Các vương gia không đến liền viên, liền muốn dùng chân kim bạch ngân bổ đủ mỗi cái vương gia hàng năm tức lộc, tức mét, đủ loại phúc lợi đãi ngộ. Trên lý luận, số tiền này hẳn là từ hộ bộ tính tiền. Hộ bộ thượng thư hai tay mở ra, một câu nói, không có tiền. Toàn bộ đều đi hoàng đế bên trong nô sổ sách. Thành lập bắt đầu đế nhìn tiền tài cùng nước chảy tựa như tiêu xài, cũng bởi vì mấy đạo sắc phong ý chỉ, kém chút tức chết. Nghiêm lệnh không cho phép lại hoa một văn tiền. Làm cho những này quỷ đòi nợ nhi tử tự nghĩ biện pháp kiếm tiền đi, ngược lại không được động hắn bên trong nô. Vẫn là Thụy Vương hảo. Con ngoan trước mắt hoa cũng là tiền trinh. Thành lập bắt đầu đế nhìn mấy cái trưởng thành nhi tử, càng ngày càng không vừa mắt. Nhìn xem tiểu nhi tử Thụy Vương, nhưng là càng ngày càng ưa thích, có đồ tốt, đều phải cho tiểu nhi tử một phần. Còn lại nhi tử đều không phần. Có ý hướng thần không vừa mắt, trước bản nhắc nhở hoàng đế, chớ có quá mức bất công. Coi như bất công, cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng. Không cầu xử lý sự việc công bằng, chỉ cầu triều đình hòa thuận, các hoàng tử huynh hữu đệ cung. Thành lập bắt đầu đế tại sớm lên triều giận dữ, mắng to triều thần, không có vua không cha. Quản được thật rộng. Nhưng lửa giận của hắn cũng không có hù đến triều thần, ngược lại để cho một ít ngự sử càng ngày càng cao trào.
không có sợ chết lao thần, ngay trước mặt hoàng đế hỏi thăm, bệ hạ chẳng lẽ muốn phế trưởng lập ấu? Đây là lấy họa chi đạo, vong quốc hiện ra. Làm cản. Chấm chưa bao giờ nói qua muốn phế trưởng lập ấu, các ngươi từng cái ngược lại là phỏng đoán lên lòng chấm ý trên giới triều đình vì cái gì dối bời, cũng là bởi vì có các ngươi dạng này người, không gió đều có thể cuốn lên ba thước lãng. Nếu không phải bệ hạ xử sự bất công, há lại sẽ không gió cuốn lên ba thước lãng. Chúng thần làm suy đoán này, tất cả bởi vì bệ hạ lập thân bất chính, lại sủng thụy vương cùng với tĩnh phi nương nương, khiến trong triều nghị luận ở mỹ ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Đánh vỡ ngờ vực vô căn cứ phương pháp tốt nhất chính là xác lập thái tử. Thình bệ hạ hạ chỉ xác lập thái tử. Thình bệ hạ xác lập đoan thân vương vì thái tử. Tam hoàng tử được sắc phong làm đoan vương. Ý đầu vẫn được, so cái gì thuận vương mạnh hơn nhiều. Đủ. Chấm tuổi xuân đang độ, không nóng này xác lập thái tử. Bệ hạ, lập quốc bản liên quan đến giang sơn xã tắc, sớm xác lập thái tử mới có thể yên ổn thiên hạ nhân tâm. Thình bệ hạ xác lập thái tử. Chấm nói đủ. Chấm còn chưa có chết. Chúng thần có tội. Chúng thần tề hô có tội. Buộc hoàng đế nói ra chữ chết, chính là tội lớn, chính là các thần tử sai lầm. Các thần tử thỉnh tội là phải. Nhưng mà, bọn hắn thái độ kiên quyết, hoặc là thành lập bắt đầu đế không cần lại sủng thụy vương, hoặc là thành lập bắt đầu đế xác lập thái tử. Dù sao thì là kiên trì tới cùng, nhất thiết phải khuyên đủ hoàng đế làm thế nào một cái hợp cách hoàng đế. Cuối cùng, quân thần song phương buồn bã chia tay, thành lập bắt đầu đế đập nghiên mực, phẩy tay áo bỏ đi. Chúng thần trái tim băng giá. Bệ hạ lớn phong chư vị hoàng tử, còn tưởng rằng bệ hạ nghĩ thông suốt, không nghĩ tới vẫn như cũ không chịu xác lập thái tử. Chúng thần vây quanh tạ trường lăng để cho đối phương quyết định. Mắt thấy thành lập bắt đầu đế tuổi tác dần dần cao, không thể tiếp tục tùy ý hoàng đế tùy hứng. Không lập quốc bản, nhân tâm khó có thể bình an. Tạ trường lăng châm trước phút chốc, tìm cơ hội, bản quan hỏi một chút bệ hạ, đến tuột cùng tâm ý như thế nào. Coi như tạm thời không sắp phong, tốt xấu cũng phải có một cái thái độ rõ ràng. Đúng gì đúng gì. Thành lập bắt đầu đế nghĩ lập ai làm thái tử. Hắn ai cũng không muốn. Bao quát tiểu nhi tử Thụy Vương. Thụy Vương như vậy nhỏ, còn là một cái bú sữa mẹ hài tử, căn bản vốn không tại trong lo nghĩ của hắn. Tạ Trường Lăng một phen thăm dò, thử cái tình mình. Coi như bệ hạ tạm thời không thể sắc phong thái tử, tốt xấu tỏ thái độ. Đoan Vương chính là con vợ cả, chúng thần tất cả hướng vào hắn. Hay là Ninh Vương, hắn là hoàng trưởng tử. Còn xin bệ hạ chỉ rõ, đại bộ phận triều thần liền hai cái này lựa chọn, hoặc là lập đích, hoặc là lập giải. Không có cái thứ ba nhân tuyển. Đoan Vương là hoàng hậu xuất gia, lập hắn, thiên kinh địa nghĩa, danh chính ngôn thuận, chính được không thể lại đăng. Ninh Vương là tiểu quý phi xuất gia, thân là trưởng tử, lập hắn miễn cưỡng nói còn nghe được. Đương nhiên, người phản đối chắc chắn không thiếu. Con vợ cả hoàng tử không sai lầm lớn điều kiện tiên quyết, vượt qua con vợ cả hoàng tử xác lập trưởng tử, không phù hợp tổ chế, cũng không phù hợp lễ pháp. Biết rối loạn quy củ trật tự. Bởi vì cái gọi là có đích lập đích, không đích lập giải. Lập giải điều kiện tiên quyết là không có con vợ cả hoàng tử. Hoàng hậu không sai lầm, không thể phế bỏ. Như vậy Đoan Vương thân phận không thể chỉ trích, liền nên lập làm thái tử. Đây là cả một đời tin tưởng đúng chắc quy củ lễ pháp các thần tử nội tâm ý tưởng chân thật. Tạ Trường Lăng cũng không dự định nghịch đại thế làm. Hắn không quan trọng ai làm hoàng đế, cũng không có công khai ủng hộ qua vị nào hoàng tử. Vô luận là Đoan Vương vẫn là Ninh Vương, tư chất đều không sai biệt lắm, không quan trọng ai mạnh ai yếu. Vô luận ai làm hoàng đế, đều cần hắn Tạ Trường Lăng ủng hộ, cần Nam Vương thế gia ủng hộ. Bằng không, chỉ là thuế ruộng thuế má một khối này, cũng đừng nghĩ quậy tung. Bệ hạ, không thể tiếp tục mang xuống. Tạ Trường Lăng nhấn mạnh, Thụy Vương xuất sinh, bệ hạ thái độ, lệnh triều thần thấp thỏm lo âu. Cứ việc bệ hạ trước mặt mọi người phủ nhận, sẽ không phế trưởng lập ấu, nhưng mà nhân tâm là chịu không được phỏng đoán. Bệ hạ nếu không tỏ thái độ, trong triều đình bên ngoài không biết muốn sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Dưới mắt chính là thời buổi rối loạn. Vi thần cho là không nên sinh thêm sự cố. Ngươi cũng cho rằng chấm làm sai. Chấm sủng ái chính mình tiểu nhi tử, làm sai chỗ nào? Bệ hạ không có sai. Chỉ là, bệ hạ mọi cử động liên quan đến lấy thiên hạ, liên quan đến đại cản giang sơn xã tắc. Triều thần cũng là một lòng bị công. Lập quốc bản, định nhân tâm, mong rằng bệ hạ nhanh chóng quyết đoán, chớ có gọi thiên hạ nhân tâm lệnh. Làm cản. Thành lập bắt đầu đế khí cấp bại phôi, chỉ vào Tạ Trường Lăng khuôn mặt, rất muốn mắng chửi một trận. Ngươi, các ngươi, chấm nếu là khăng khăng không lập thái tử, lại nên làm như thế nào? Tạ Trường Lăng ngẩng đầu, nhìn thẳng thành lập bắt đầu đế, từng chữ rõ ràng nói, trong triều đình bên ngoài, đến mức khắp thiên hạ, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bang! Thành lập bắt đầu đế trực tiếp lật ngược trên mặt bàn tấu chương, đập nghiên mực. Rút ra treo trên vách tường lợi kiếm, ngắm nhìn một phía, trong lúc nhất thời lại không biết nên chém ai. Cũng không thể đem triều đình trái cùng nhau, mến yêu sùng thần tạ ái khanh chém. Dù cho là cao quý hoàng đế, hắn cũng chịu đựng không nổi cái này hậu quả. Không dám nghĩ đem người chặt, nên như thế nào kết thúc? Căn bản là không có cách nào kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, một cái bỏ qua lợi kiếm. Hạt tre phụt chết một lần, trong nháy mắt lại còn sống tới. Hắn lập tức nhặt lên lợi kiếm, mau để cho tiểu hoàng môn ôm đi thiên địa. Tuyệt đối không thể để cho cái này lợi kiếm xuất hiện lần nữa tại bệ hạ trước mắt. Ai cũng không thể cam đoan, bệ hạ kế tiếp sẽ không chém người. Chương 1535 chấn động, chương 1535 chấn động thành lập bắt đầu đế một mặt đổi phế ngồi tại trên bậc thang, một tay chống đỡ lấy cái chán, lộ ra hắn cái tuổi này cái kia có vẻ mệt mỏi. Không trẻ, sắp 50 người, còn vọng tưởng sống lâu trăm tuổi, trường sinh không lão, quả nhiên người càng già càng hồ đồ. Tạ Trường Lăng động cũng không động, vẫn như cũ không người đứng ở một bên, làm ra lắng nghe địa bộ. Thấy đối phương chậm chạp không chịu tỏ thái độ, thế là nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Còn xin bệ hạ sớm đưa ra quyết định. Không làm được. Vốn định khí thế hùng hổ, làm gì tinh lực hao hết, lộ ra hữu tâm vô lực. Đong đưa cánh tay tư thế cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Ngược lại là rộng lớn tay áo, phía trên thêu kim tuyến, đong đưa vừa dễ nhìn lại quý khí. Bệ hạ đối với Đoan Vương cùng với Ninh Vương có gì dị nghị không? Tạ Trường Lăng dứt khoát đổi một cái vân pháp. Thành lập bắt đầu đế có chút ngộng, một hồi lâu phản ứng lại, ngươi có ý tứ gì? Nếu là bệ hạ đối với hai vị vương gia không có ý nghĩa, như vậy người kế vị nhân tuyển liền định hai vị này. Như thế, cũng không cần phức tạp, các vương gia không cần tham dự trận này đoạt đích chi tranh. Đến nơi đến tột cùng hướng vào Đoan Vương, vẫn là Ninh Vương, có thể tiếp tục khảo sát một hai. Thành lập bắt đầu đế cái này hiếm thấy không có phản bác, ngược lại nhíu mày suy nghĩ sâu sắc đề nghị này khả thi. Hoàng tử khác, chẳng lẽ liền không có một cái vào được Tạ Ái Khánh mắt? Thỉnh bệ hạ nói cẩn thận. Tạ Trường Lăng vô cùng nghiêm túc trịnh trọng, thần không hy vọng lần nữa nghe được lời tương tự. Thành lập bắt đầu đế lập tức khí cười, chỉ vào đối phương muốn mắng to, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia mắng gì đó. Không sai, hắn là nên nói cẩn thận. Loại nói này xác thực không thể tùy ý nói ra miệng, có đem Tạ Trường Lăng gác ở trên đống lửa thiêu đốt hiểm nghi. Đây không phải một cái quân vương thái độ đối đãi tâm phúc trọng thần, có mạo phạm hiểm nghi. Lại một khi truyền đi, biết dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Mạo phạm là chuyện nhỏ, trong lời nói hàm nghĩa mới là đại sự. Thành lập bắt đầu đế hít sâu một hơi, Tạ Ái Khanh thông cảm chấm có xử, chấm là vô tâm chi ngôn. Ở trong mắt Tạ Ái Khanh, chấm rất nhiều hàm nhi, chỉ có Đoan Vương cùng Linh Vương hai người sao? Tạ Trường Lăng mặt không biểu tình, giải quyết việc chúng nói, Đoan Vương là con trai trưởng, Linh Vương là trưởng tử. Trừ phi hai vị vương gia tạo phản, bỏ mình. Bằng không không tới phiên khác vương gia. Đây là tổ chế. Ngụ ý, hắn không có tư tâm, chỉ có một mảnh công tâm. Ủng hộ của hắn không phải xem ai hảo trưởng khống, mà là nhìn đối phương xuất thân, hết thảy đều là chiếu vào quy củ xử lý, tuyệt không vượt quân cử chỉ. Bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện phỏng đoán dụng tâm của hắn. Thành lập bắt đầu đế nhẹ giọng cười cười, tiếp lấy ha ha cười to, ngửa mặt lên trời cười to. Nói không sai, cũng là tổ chế. Chấm không có ý kiến. Tạ Trường Lăng vẫn như cũ mặt không biểu tình, thần biết. Kế tiếp, còn xin bệ hạ cho hai vị vương gia thêm trọng trách, nhiều học hỏi kinh nghiệm. Thành lập bắt đầu đế không phản đối, lúc này liền an bài Đoan Vương đi hộ bộ, Linh Vương đi lễ bộ. Lục bộ thay phiên tới, đều có cơ hội. Bệ hạ anh minh. Thành lập bắt đầu đế suy nghĩ dứt khoát xử lý sự việc công bằng, cho hắn khác hoàng tử cũng an bài việc phải làm. Không nghĩ tới lời này vừa nói ra miệng, liền lọt vào Tạ Trường Lăng kiên quyết phản đối. Tất nhiên bệ hạ đối với những khác vương gia không có ý định, lịch luyện một chuyện thì không cần. Để tránh gây nên nghi kỵ cùng phân tranh, dẫn phát không cần thiết tranh đoạt, ảnh hưởng triều đình đại cục. Thành lập bắt đầu đế hơi nheo mắt lại, Tạ Ái Khanh, chấm cũng nhịn không được hoài nghi, ngươi có phải hay không thu lao đại cùng lao tam chỗ tốt, khắp nơi thay bọn hắn suy nghĩ, thay bọn hắn nhu đồ. Ngươi liền không sợ bọn họ hai cái đánh nhau, náo đến dư luận xôn xao. Bệ hạ chậm chạp không xác lập thái tử, đơn giản cũng là không quyết định chắc chắn được, muốn nhìn lại một chút hai vị vương gia tính tình. Thật muốn ổn nào, cũng coi như chuyện tốt, duy nhất một lần xem cho rõ ràng. Đến tột cùng ai không chịu nổi chức trách lớn, ai có thể kế thừa đại thống. Thành lập bắt đầu đế từ chối cho ý kiến, chuyện này Tạ Ái Khanh đi làm à, chấm xác thực muốn nhìn một chút biểu hiện của bọn hắn. Đích trưởng, một cái đích, một cái giải, cuối cùng có cơ hội lựa chọn. Đây chỉ là tạm thời thỏa hiệp. Không có nghĩa là thành lập bắt đầu đế đã nhả ra biết xác lập thái tử. Nhưng mà, có thể thỏa hiệp một lần, liền có thể thỏa hiệp lần thứ hai, lần thứ ba. Triều thần đối với kết quả này, biểu thị có thể tiếp nhận. Bọn hắn biết từng bước một buộc hoàng đế, thảm đã đến thành mục đích mới thôi. Thành lập bắt đầu 11 năm, xuân. Bởi vì liên tiếp 2 năm cục bộ khô hạn, đại càn giang sơn chó cắn áo rách, kinh kỳ khu vực tràn vào số lớn dân đói nạn dân lưu dân, thế là thành lập bắt đầu đế tại triều thần giật dây phía dưới, quyết định tế thiên. Hai nguyệt long sĩ đầu, ngày hoàng đạo, khâm thiên giám lập đi lặp lại đo lường tính toán, xác định tế thiên tốt đẹp cuộc sống. Hoàng đế xuất cung, bách quan tùy hành. Kinh thành giới nghiêm, không được vây xem. Rõ ràng, thành lập bắt đầu đế hấp thụ tiên đế giáo huấn. Tế phẩm có tam sinh, cùng với người sống tế. Người sống đến từ tội ác tẩy trời tội phạm, thiên lao một cái, chiếu ngục chọn lựa một cái, đại lý tự bên kia cũng ra một cái. Thiên lao bên này, hình bộ tự mình định nhân tuyển. Một cái phản tặc. Từng tại phía nam làm ở Mỹ, từng đi theo Cao Thiên Vương. Sau đó thoát ly Cao Thiên Vương, chính mình kéo đội ngũ. Năm ngoái liền bị bắt lấy, áp giải kinh thành, gặp phép nghiêm hình nặng. Nếu không phải phía trên chỉ đích danh cần người này tế thiên, sớm đã chết ở thiên lao. Tam sinh, tăng thêm 3 cái người sống tế. Trang diện này, rất đáng được đánh giá. Trần Quan Lâu chọn lựa một cái tầm mắt địa phương bao la, ngồi ở trên nóc nhà, nhìn phía xa đại điện. Đại điện từ lễ bộ thượng thư, lễ bộ hai vị thị lang, ba người cùng chủ trì. Tế thiên đại điện là một hồi hao thời hao lực sống, là đối với thể lực và trí nhớ song trọng tiêu hao. Cần phải ba người thay phiên tới, chỉ dựa vào một người tuyệt đối nhịn không được toàn trường. Đủ loại nghi thức, một bước cũng không thể sai. Chỉ là những nghi thức này, liền kéo dài nhanh 2 canh giờ. Trần Quan Lâu thấy trực đáng áp, sáng sớm đứng lên, liền cái này. Nếu không thì hay là trở về ngủ đi. Thật là toàn bộ hành trình buồn tẻ nhàm chán, lại đâu ra đấy, người đều quỷ tê. Muốn trộm đạo vương lòng một chút đều không được. Có loại gia hình tra tấn chịu tội cảm giác. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã tới cuối cùng tế thiên bộ phận. Chỉ thấy thành lập bắt đầu đế tại lễ bộ thị lang dưới sự hướng dẫn, dâng lên tam sinh, lại dâng lên 3 người, đồng thời cắt xuống đao thứ nhất. Kế tiếp không cần đến hoàng đế, tự có trong cung đao phủ tiến lên, lang chỉ 3 tên tội phạm. Trần Quan Lâu nhìn một hồi lâu, quyết định về nhà ngủ. Đột nhiên, nóc phòng bắt đầu lắc lư, thiên địa đi theo lay động. Tế đàn bên kia, gào thét kêu to, tràn diện đột nhiên hỗn loạn. Nổ tung. Không. Lần này không phải nổ tung, mà là chấn động. Động đất. Kinh thành hẳn không phải là trong động đất âm, bởi vì đung đưa cũng không lợi hại. Càng ngày càng nhiều người ý thức được chấn động, nhao nhao từ trong nhà đi tới trên đường lớn. Trong lúc nhất thời, trên đường lớn cũng là người, dậm dạp chẳng chỉ người. Giới nghiêm thùng rỗng kêu to. Hoàng đế bị cung đình thị vệ vây quanh, vội vã hồi cung. Triều thần cũng nhao nhao quay về nhà môn, bố trí sau này cứu tế, điều tra tinh tường tâm động đất tâm đầu nguồn. Ứng đối sắp đến tình hình tai nạn, cùng với có khả năng xuất hiện chỗ phản loạn. Chỉ có lễ bộ kiên trì tại tế đàn, đi đến tất cả chương trình. Chẳng lành, lớn chẳng lành. Hôm nay thảo luận nhiều nhất không phải đột nhiên xuất hiện chấn động, mà là không rõ. Tiên đế tế thiên phát sinh nổ tung án, bỏ mình. Hiện nay bệ hạ tế thiên phát sinh chấn, tác động đến kinh thành. Hai đời đế vương đều tại tế thiên thời điểm xảy ra bất chắc, đại càn đến tột cùng thế nào? Chẳng lẽ là thượng thiên tại cảnh cáo? Chương 1536 thỉnh bệ hạ chém giết Tĩnh phi mẫu tử. Chương 1536 thỉnh bệ hạ chém giết Tĩnh phi mẫu tử. Tế tự cùng ngày phát sinh chấn, đứng núi chịu sào chính là Khâm Thiên Giám. Cuộc sống là Khâm Thiên Giám định, ngày hoàng đạo, may mắn lợi hảo. Kết quả là cái này. Khâm Thiên Giám giám chính dẫn dắt Khâm Thiên Giám toàn thể quỳ gối cửa cung thỉnh tội. Hoàng đế không gọi dậy không dám lên. Thứ yếu là lễ bộ. Lần này tế thiên, từ lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám hai cái nhà môn hiệp tác. Khâm Thiên Giám đáng chết, lễ bộ đồng dạng đáng chết. Bệ hạ kém một chút liền. Thành lập bắt đầu đế trên trán ôm băng gạc, dưới máu. Động đất trong nháy mắt, có tế phẩm đồ vật giáng xuống. May mắn hạt khe phụt ngăn cản một cái, bằng không hậu quả nghiêm trọng hơn. Thành lập bắt đầu đế nổi trận lôi đình. Chặt. Hết thể đều kéo ra ngoài chặt. Cho dù ai tân xuân mở năm liền không thuận, đều nghĩ chém người. Huống chi thành lập bắt đầu đế là cao quý đế vương, tính khí vốn cũng không quá tốt, bây giờ lửa giận ngút trời, chỉ muốn giết cho máu chảy thành sông, để tiết mối hận trong lòng. Tiên đế chết, là một hồi chê cười, là toàn thiên hạ trò cười. Bây giờ, đến phiên hắn, hắn mới biết được trong đó tư vị, có thể so với thuốc đắng. Hắn thân là đế vương tôn nghiêm, thân là đế vương uy nghiêm, và hôm nay, toàn bộ đều bởi vì một hồi chấn động đập tan cảnh. Nếu như hôm nay không có đi tế thiên, tất cả đều dễ nói chuyện. Hết lần này tới lần khác tuyển vào hôm nay tế thiên. Càng nghĩ nộ khí càng lớn, rút lợi kiếm ra, liền hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Hắn muốn tự tay làm thịt Khâm Thiên Giám người, một đám phế vật. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ không thể. Bệ hạ há có thể đương đường chém giết triều đình quan viên. Chúng thần nhóm nhìn ra hoàng đế muốn làm gì, toàn bộ đều cấp bách. Hoàng đế có thể phát hỏa, có thể hạ lệnh tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, có thể giết cựu tộc, duy chỉ có không thể tự mình hạ tràng giết người. Hoàng đế liền nên có hoàng đế dáng vẻ. Đều đừng cản chấm. Ai dám ngăn cản chấm, chấm trả ai. Bệ hạ nhất định phải giết người, đáng chết nhất chính là Tĩnh phi mẫu tử. Thỉnh bệ hạ ban thưởng Tĩnh phi mẫu tử vừa chết. Hò hét tầm ỉ đại điện, trong nháy mắt thiên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thành lập bắt đầu đế răng rắc, chậm rãi quay đầu, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai không sợ chết như vậy, dám can đảm ở cái này thời điểm này khiêu khích. Triều thần cũng nhao nhao quay đầu, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai dũng như vậy, dám can đảm lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy mà lôi kéo Tĩnh phi mẫu tử. Tập trung nhìn vào, à, thì ra là đô sát viện cực kỳ có mật ngự sử, rất được Triệu Minh tiểu chân truyền, thanh niên nhiệt huyết phái tại kinh đảm đương Ngụy Hoài Trương. Ngụy ngự sử, ngươi ngậm miệng. Tạ Trường Lăng đột nhiên lên tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, gào thét kim loan điện, kéo ra ngoài đánh vậy. Nói là đánh vậy, kỳ thực là tại người bảo lãnh. Nhưng mà Ngụy Hoài Trương rõ ràng không muốn cảm kích, tiếp tục rất dung đứng ra, kể từ năm ngoái lên, vậy hạ chuyên sủng Tĩnh phi nương nương, sau đó lại chuyên sủng thủy vương, đại càn giang sơn liền bắt đầu dân chúng lầm than, khắp nơi khói lửa, liền lao thiên gia đều không vừa mắt. Tại tế thiên đại điển một ngày này, hạ xuống chấn động. Đây là thượng thiên cảnh cáo, là đang cảnh cáo bệ hạ, chớ có tiếp tục hồ đồ, không cần làm quân quân. Vi thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ xử tử Tĩnh phi mẫu tử. Tĩnh phi chính là hại nước hại dân yêu phi, thủy vương chính là cướp đoạt đại càn giang sơn vận thế tà vương. Vì đại càn giang sơn, bệ hạ không thể lòng dạ đàn bà a. Thành lập bắt đầu đế tinh hồng lấy một đôi mắt, kéo lấy lợi kiếm chậm rãi hướng Ngụy Hoài Trương đi đến, là ai để ngươi nói như vậy? Quý phi vẫn là hoàng hậu, hoặc là chấp cái nào đó hảo nhi tử. Ngụy Hoài Trương trong mắt lóe lên e ngại chi sắc, ngay sau đó lại tiếp tục cứng cổ, một bộ không biết sợ bộ dáng. Không có bất kỳ người nào chỉ điểm, phía trước lên tiếng, toàn bộ là vi thần lời từ đáy lòng. Còn xin bệ hạ nạp gián. Chỉ bằng ngươi, thành lập bắt đầu đế đột nhiên lên tiếng cười to, người tới, đem này cầu tặng, ly gián thiên gia phụ tử tình cảm loạn thần tặc tử kéo ra ngoài, hạ ngục, nghiêm tra. Nhất thiết phải tra ra hắn đến tột cùng chịu người nào chỉ điểm, tại sao lại vào hôm nay, sẽ ở đây lúc bây giờ nhảy ra. Hôm nay tế tự đại điển, chẳng lẽ là có người mưu hại. Cha, hung hăng cha đến cùng. Vô luận cha được hay, đều cho chấm bắt lại. Thành lập bắt đầu đế diện mục dữ tợn, một đôi đỏ tươi mắt, nhìn phá lệ đáng sợ. Thiên tử giận dữ, máu chảy phiêu sử. Tại chỗ tất cả quan viên đều bị dọa. Trong đại điện vang vọng Ngụy Hoài Trương gầm thét, không có ai chỉ điểm ta. Hôn quân chết không yên lành. Vẫn là Tạ Trường Lăng tỉnh táo, cho thái giám ngáy mắt, để cho bọn hắn tiến lên cầm xuống hoàng đế lợi kiếm trong tay. Nhưng mà, bọn thái giám không dám, bọn hắn sợ chết. Bệ hạ, việc đã đến nước này, hay là trước suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Tạ Trường Lăng lên tiếng nhắc nhở. Thành lập bắt đầu đế cười lạnh, vứt bỏ lợi kiếm trong tay, lên tiếng nói, đem Khâm Thiên Giám tất cả mọi người đánh vào thiên lao, hung hăng trà. Tam pháp ti, đem lễ bộ trên dưới cho chấm hung hăng trà một lần. Chấm không tin, trà không ra vấn đề. Lễ bộ tất cả mọi người, không chỉ không thể ra nhà môn một bước. Bệ hạ không thể. Năm nay chính là thi đấu chi niên, còn có 20 ngày chính là thi hội. Đem lễ bộ nhân viên trông coi, sau đó thi hội như thế nào cho phải. Chúng thần cùng kêu lên phản đối. Chấn động là động đất, tế thiên là tế thiên, nghiêm trọng đến đâu chuyện, cũng không thể chậm trễ triều đình kén tài đại điện, đây mới là liên quan đến xã tắc dân sinh chuyện thần yếu. Tại trước mặt khoa cử, tất cả mọi người tất cả mọi chuyện đều phải nhượng bộ. Thành lập bắt đầu đế cười lạnh một tiếng, không còn lễ bộ, lớn như vậy triều đình chẳng lẽ liền không chuyển động được nữa sao? Không có lễ bộ, còn có chính sự đường. Năm nay kén tài đại điện, liền từ chính sự đường tới an bài. Tạ Ái Khanh, có chỗ khó sao? Tạ Trường Lăng thở dài một tiếng, chỉ có thể hơi hơi không người lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Rất tốt. Thành lập bắt đầu đế trừng mắt nhìn bên ngoài cửa cung Khâm Thiên giám đám người, rất muốn một hơi giết sạch tất cả mọi người. Nhưng hắn khắc chế, đem người giết đơn giản, điều tra chân tướng khó khăn. Tạm thời tha cho bọn họ sống sót, sống không bằng chết sống sót. Hôm nay thiên lao rất náo nhiệt. Trần Quan Lâu đứng tại trong viện, nhìn xem một nhóm lại một nhóm phạm nhân bị áp giải đi vào, nghiệm chứng thân phận, ký tên đồng ý, đưa vào nhà tù. Nguyên một bộ quá trình xuống, cũng thật phiền toái. Trước đưa tới cũng là một ít nhân vật không đáng giá nhắc tới, càng về sau đều là đại nhân vật. Trần Quan Lâu nhìn xem giống chiến đấu gà Ngụy Hoài Trường, chợt chợt hai tiếng, Ngụy ngự sử, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp. Trước đó tại Triệu Minh tiểu nơi đó, hắn gặp qua người này, hắn đối với người này ấn tượng đồng dạng. Mặc dù người này biểu hiện nhiệt huyết vì công, không có chút nào tư tâm, chỉ vì bách tính xin mệnh lệnh thái độ, nhưng Trần Quan Lâu chính là hoài nghi đối phương là trang, một cái đạo hạnh cao thâm hàng hóa chuyên trở. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn nhìn sai rồi. Hồ sơ ghi chép rất biết ngoáy, rõ ràng bản án làm được rất gấp. Hắn tùy ý lật nhìn vài lần hồ sơ, nhẹ nói, Ngụy ngự sử, ngươi vậy mà trước mặt mọi người cãi vã bệ hạ, mắng to bệ hạ là hôn quân, ngươi nhất định phải chết. Chết liền chết rồi. Nếu là có thể tỉnh lại càng nhiều người, nếu là có thể để cho bệ hạ đau cải tiến phi, chết ta một cái đáng giá. Trần Quan Lâu nhìn đối phương chính nghĩa lâm nhiên hai mắt, hắn nhịn không được đoán được thực chất là giả bộ trang hay là giả bộ. Chẳng lẽ là có thứ hai cái Triệu Minh Tiểu? Nhưng hắn tại đối phương trên thân, người không thấy tương tự với Triệu Minh Tiểu hương vị. Hắn tiếp tục bảo trì hoài nghi, hàng hóa chuyên trở khả năng tính càng lớn. Chẳng qua là khi một cái hàng hóa chuyên trở, cần trả giá đại giới to lớn như vậy sao? Thật chẳng lẽ không sợ chết? Vẫn là nói được rồi bệnh nan y liễu, nghĩ cuối cùng liệu một phát, đọ sức một cái lưu danh sử xanh. Chỉ tiếc, căn cứ vào quan sát của hắn, thân thể đối phương cường tráng, cái nào cũng không có vấn đề gì. Không tồn tại bệnh nan y liễu. Chương 1537 đối với hoàng quyền suy yếu cùng chế rêu chương 1537 đối với hoàng quyền suy yếu cùng chế rêu Trần Quan Lâu bị gọi đi hình bộ nghe phân phó. Tôn đạo thà hiếm có nghiêm túc, nhỏ giọng căn dặn hắn, nhìn kỹ họ Ngụy. Kẻ này là vụ án mấu chốt. Rõ như ban ngày, dám can đảm ở trên Kim Loan điện kêu gào chu sát tính phi mẫu tử, nhục mạ bệ hạ chính là hôn quân, chỉ sợ toàn tính khá lớn. Bệ hạ hoài nghi người này bị người chỉ điểm, đến mai bản quan sẽ đích thân thẩm vấn. Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi, động đất chuyện, như thế nào liên lụy đến tính phi mẫu tử? Ha ha, chấn động có thể làm văn chương nhiều đi. Thượng tiên cảnh cáo. Vì cái gì cảnh cáo? Tự nhiên là bởi vì bệ hạ vô đạo. Vì cái gì vô đạo? Tự nhiên là bởi vì có yêu phi mê hoặc bệ hạ. Ai là yêu phi? Cái này liên tiếp, hiểu không? Không hiểu. Ta biết hậu cung tần phi đều không quen nhìn tinh phi, nhưng mà, mấu chốt ở chỗ Thủy Vương chỉ là một cái tiểu bất điểm, còn không có đầy tuổi tròn, có thể hay không nuôi lớn cũng là vấn đề. Làm sao đến mức cấp xích trắng ủy lại đối phó bọn hắn mẫu tử? Gấp gáp như vậy này ra, thật không sợ bệ hạ tính toán tổng nợ. Trần Quan Lâu không hiểu. Lý trí cách làm, đối phó tính phi mẫu tử muốn lặng lẽ tới, bất động thanh sắc xử lý. Như thế gióng chống thua chiêng thanh toán tính phi mẫu tử, tựa như đang xây bắt đầu đế tim cắm đao. Tăng thêm chấn động tế thiên những chuyện này, đại khai sát giới là chuyện sớm hay muộn. Nếu như mục đích của bọn hắn không phải tính phi, như vậy bọn hắn muốn giết ai? Tôn đạo thà cũng như mày, Ngụy Hoài Trương người này, lệnh lao phu nhớ tới năm đó Triệu Minh Cầu, nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau. Tất cả mọi người đều hoài nghi Ngụy Hoài Trương dụng ý, hoài nghi hắn bị người mua chuộc chỉ điểm, kiếm chỉ tính phi mẫu tử. Ngươi lại hoài nghi hắn có ý định khác. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, tính phi mẫu tử tính là gì uy hiếp? Tính phi đối với hậu cung tần phi có uy hiếp, Thụy Vương muốn chờ 17, 18 năm sau mới có uy hiếp. Bây giờ, mẹ con bọn hắn nhìn trăm hoa cầm tú, kỳ thực bộ bộ kinh tâm. Ta thật sự là nghĩ không ra, động tĩnh lớn như vậy chấn động, đáng giá liên lụy đến mẹ con bọn hắn trên đầu sao? Trần Quan Lâu cho rằng cử động lần này chi phí quá lớn, không có lợi lắm. Tinh minh chính khách, không nên cũng sẽ không đầu nhập lớn như thế chi phí, đi đối phó tính phi mẫu tử. Có khả năng hay không, Ngụy Hoài Trương chỉ là đơn thuần nhằm vào tính phi mẫu tử. Lao Tôn, người đến mai liền muốn thẩm vấn họ Ngụy, sao không tự mình hỏi hắn? Tế Thiên gặp phải chấn động, việc này các ngươi dự định ứng phó như thế nào? Như thế nào cùng người trong thiên hạ giao phó? Trần Quan Lâu càng hiếu kỳ việc này. Tôn đạo thà cũng không giấu giếm, Khâm Thiên giám toàn bộ hạng ngục đã bị cẩm y hệ vệ mang đi, sinh tử khó liệu. Lễ bộ tất cả mọi người bị vây ở nha môn, không chỉ không cho phép ra ngoài. Lần này Tế Thiên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Ngươi dùng nhiều tâm, không muốn để người chết tại thiên lao. Trần Quan Lâu gật đầu nhận lời. Hắn cũng không muốn cái này thời điểm này chạm đến thành lập bắt đầu đế suối quậy. Cùng ngay buổi tối, hắn sẽ nghỉ ngơi ở thiên lao. Đầu xuân, trời ấm còn lạnh. Nửa đêm xuống một trận mưa, dậy sớm, thời tiết đột nhiên lạnh. Mọi người nhao nhao lật ra mùa đông áo đông đắp lên người. Mùa này dễ dàng nhất cảm mạo, một hồi cảm mạo liền có khả năng muốn mạng người, không dám kinh thường. Trần Quan Lâu vẫn như cũ mặc đơn bạc thời trang mùa xuân, đứng tại dưới hiên. Sáng sớm, Tôn Đạo Thà mang theo một nhóm hình bộ quan viên, lục phiến môn đông sưởng, đi tới Thiên Lao, thẩm vấn Ngụy Hoài Trương. Không nói nhảm, trực tiếp đem người kéo vào hình phòng, tra tấn. Việc quan hệ tế thiên, việc quan hệ bệ hạ, việc quan hệ tính phi mẫu tử, không muốn động thủ Tôn Đạo Thà cũng chỉ có thể tự mình làm một lần đạo phủ, đem 108 giống như tra tấn thủ đoạn dùng tại trên thân Ngụy Hoài Trương. Trần Quan Lâu không có phía dưới giáp tự hào đại lao, hắn vẫn đứng ở dưới hành lang. Hôm qua buổi tối, nghe xong một đêm sắt vách chiếu ngục truyền đến quỷ khóc sói gào. Hôm nay lại nghe thấy hình phòng bên kia truyền đến động tĩnh. Bên hai không thể thanh tĩnh. Trần Toàn có chút sợ sệt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Thượng Thư tự mình đến hình phòng thẩm người, có thể thấy được Ngụy Hoài Trương bản án nghiêm trọng đến mức nào. Đại nhân, chúng ta đứng ở bên ngoài, không đi nhìn một chút, thật sự không có việc gì. Nhìn cái gì? Nhìn hình bộ quan viên như thế nào thẩm vấn phạm nhân? Nghe Ngụy ngự sử như thế nào giao phó? Người muốn chết cứ việc đi. Trần Toàn liền lắc đầu, nhỏ không muốn chết. Tiểu nhân chỉ là trong lòng bất an, muốn làm chút gì phân tán một chút tinh lực. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ, hình bộ cùng lục phiến môn tới thẩm vấn phạm nhân, không nhìn không nghe không hỏi, giả câm vờ điếc, càng không được tới gần hình phòng. Ai cũng không thể cam đoan, vạn nhất Ngụy ngự sử giao phó không được nội tình, ngươi vừa vặn nghe được, ngươi nói là diệt khẩu ngươi vẫn là diệt khẩu ngươi. Trần Toàn lập tức che miệng, cam đoan từ nay về sau không nhìn không nghe không hỏi. Một hồi lâu, hắn lại hỏi, sẽ chết rất nhiều người sao? Trần Quan Lâu ừ một tiếng. Khâm Thiên giám trên dưới nhao nhao hạ ngục, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chờ xem, đằng sau còn rất nhiều quan viên sẽ bị hạ ngục. Mục Y Dị Quan ngồi ở xương phòng chờ, tùy thời đi vào cho Ngụy Hoài Trương kéo dài tính mạng. Mục Văn Hủ thì xách theo cái hòm thuốc, phục dịch ở một bên. Trần Quan Lâu ra hiệu bọn hắn không cần quá khẩn trương. Tôn Thượng Thư có chừng mực, Ngụy Hoài Trương hẳn là không chết được. Thời tiết này vốn là lặp đi lặp lại vô thường, thương thế nghiêm trọng, vạn nhất lây nhiễm, lão phu cũng chỉ có thể nói bất lực. Mục Y Dị Quan trước tiên đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, không thể gì đó đều trông cậy vào hắn. Vạn nhất họ bị bệnh, cũng không thể trách hắn ý thuật không tinh. Yên tâm, coi như thật sự có việc cũng dây dưa không đến ngươi trên thân. Ta bảo đảm ngươi. Trần Quan Lâu làm ra hứa hẹn, lời hứa của hắn nhất định sẽ thực hiện. Mục Y Dị Quan lập tức thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lại. Người khác vi ngôn nhẹ, chỉ là một cái bình thường y quan, không chịu nổi thiên gia lửa giận. May mắn có Trần Ngục thừa tại. Mục Văn Hủ có chút khẩn trương, không cẩn thận đổ chén trà. Mục Y Dị Quan giận dữ mắng mỏ hắn một câu, người làm trà, chương chặt điểm. Coi như trong lòng khẩn trương, trên mặt cũng muốn ổn định. Nhiều cùng Trần Ngục thừa học một ít. Mục Văn Hủ ừ một tiếng, vì hòa dịu bầu không khí, hắn chủ động mở miệng nói, nghe nói trong động đất tâm là tại vài trăm dặm bên ngoài trong núi, thương vong không nghiêm trọng lắm, cũng không biết là không phải thật. Nói xong, hắn hướng Trần Ngục Thừa nhìn lại. Tại chỗ chỉ có Trần Ngục Thừa tin tức linh thông nhất. Trần Quan Lâu gật gật đầu, tâm động đất ở vào 700 dặm bên ngoài một chỗ vùng núi, nơi đó huyện thành tình huống rất nghiêm trọng, chết một số người. Trong thôn tình huống, bởi vì lộ sập, tăng thêm ngọn núi đất lở các loại tình huống, tạm thời còn vào không được. Căn cứ vào dân bản xứ miệng thống kê, tình huống nghiêm trọng nhất, đánh giá sẽ chết 2-3 vạn người. Vùng núi có 20-30 ngàn nhân khẩu, đã là con số phi thường khổng lồ. Đương nhiên, đây là tình huống nghiêm trọng nhất, là căn cứ vào trong núi người đều chết sạch tình huống làm ra phán đoán. Tình huống thực tế, khẳng định muốn so xấu nhất tình huống tốt một chút. Đến nỗi xung quanh huyện thành, cũng có người chết. Cũng may thương vong nhân số không nhiều. Đây là vật lý tầng diện tổn thương, đại càn giang sơn chịu được nổi. Lại đến gấp 10 nhân khẩu đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà, ý nghĩa tượng trưng trước thiệt hại, khó mà đánh giá. Hoàng đế tế thiên, tao ngộ chấn động, đây là đối với hoàng quyền lớn nhất suy yếu, là đối với hoàng quyền xích lỏa lỏa chế dễ ước. Phản phất là lão thiên gia đối với đại càn giang sơn gõ trung tang. Sau này ảnh hưởng sẽ kéo dài mấy năm. Chương 1538 miệng so với xương cốt cứng hơn, chương 1538 miệng so với xương cốt cứng hơn, trận này thẩm vấn từ sáng sớm kéo dài đến trời tối. Nửa đường, thay phiên đi ra dùng cơm. Tôn Đạo Thà mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hai mắt lại phá lệ sáng tỏ, giống như đang loài sáng. Cầm trong tay hắn một chồng cậu cung, phía trên có đấm máu đồng ý chiêu. Trần Quan Lâu nhỏ giọng hỏi. Tôn Đạo Thà ừ một tiếng gật gật đầu, họ Ngụy nơi đó, nhất thiết phải giữ được tính mạng. Lão phu phải chạy về hình bộ, nếu như có chuyện, đi thẳng đến hình bộ tìm ta. Trần Quan Lâu nhiên gật đầu, đêm nay lại là một cái đêm không ngủ. Hắn xuống giáp tự hào đại lao. Ngụy Hoài Trương bị dơ lên trở về nhà tù. Hôm qua phong quang tế nguyện Ngụy ngự sử, hôm nay liền biến thành huyết hồ lô, đẫm máu hình người đồ vật. Mục Y Dị Quan mang theo Mục Văn Hủ đồng thời mấy cái hiệu thuốc mục tốt, cho Ngụy Hoài Trương thanh tẩy vết thương, kiểm tra thương thế, nên bôi thuốc, nên khâu vết thương nên băng bó băng bó. Ngụy Hoài Trương thì giống như là sắp chết cá, ghé vào trên ván giường, cơ thể giật giật, đau thấu tim gan, lại để không ra. Cổ họng của hắn đã sớm câm, kêu không được. Lão Mục, có thể hay không cho Ngụy ngự sử một điểm thuốc giảm đau? Đã dùng hết thuốc giảm đau, lão phu còn cho hắn cho ăn một bát thuốc tê. Hiệu quả có hạn, chỉ có thể dạng này. Trần Quan Lâu chợt chợt ngợi khen, cũng may tứ chi còn tại, khuôn mặt cũng không có mặt mày hốc hác, lộ ra tới xương cốt, dưỡng một dưỡng, luôn có dưỡng tốt thời điểm. Tàn vỡ xương cốt, có Mục Y Liễu quan tại, luôn có thể cứu giúp một hai. Ngụy Hoài Trương bởi vì uống thuốc tê nguyên nhân, cả người mê man. Trần Quan Lâu hướng trên mặt hắn mắt nhìn, hai mắt sưng, con mắt đều thành một đường nhỏ. Hắn hướng đối phương búng tay một cái, Ngụy ngự sử, có thể nghe thấy sao? Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hoàng đế đang bực bội, ngươi tới chống đỡ đụng hắn, thỏa đáng chính là tự tìm cái chết. Ngụy ngự sử không mở mắt ra được, nhưng hắn biết là Trần Quan Lâu. Hắn muốn cười, lại kéo đau đớn vết thương, Trần Ngục Thừa ta không sợ chết. Ta biết ngươi không sợ chết. Thế nhưng là tội gì chịu lần này tội?
Thống khoái sao? Mãng hoàng đế đích xác rất thống khoái, coi như chịu tội, ta cũng không hối hận.
Miệng ngươi cứng rắn, miệng so với của ngươi xương cốt còn cứng rắn.
Trần Quan Lâu giơ ngón tay cái lên, biểu thị bội phục.
Đừng quản đối phương là không phải hàng hóa chuyên trở, đối với người không sợ chết, hắn đều sẽ từ trong thâm tâm bội phục.
Hàng hóa chuyên trở có thể chứa đến trình độ này, cũng là một đầu hắn tử, đáng kính nể.
Ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta?
Ngụy Hoài Trương không ngóc đầu lên được, hắn quá mệt mỏi, quá đau. Cơ thể một cái nhỏ nhẹ động tác, liền có thể để cho hắn đau đến không muốn sống. Hắn đều nhịn không được hoài nghi, mục y đi quan cho hắn uống thuốc tê là thuốc giả, không có tác dụng gì. Hắn vẫn là rất đau,
đau đến muốn chết.
Không, ta là từ trong thâm tâm bội phục ngươi.
Đổi thành ta có thể không chịu đựng tới buổi trưa.
Ngươi nhịn dòng dã một ngày, sát vách Khâm Thiên giám người cũng không có ngươi có thể chịu.
Khâm Thiên giám người còn sống sao?
Không có cha ra chân tướng phía trước, bọn hắn không chết được.
Trần Quan Lâu nói như thế.
Ngụy Hoài Trương ngừ một tiếng, ngươi có phải hay không cho là ta rất búng ốc?
Chính là bởi vì có các ngươi bọn này đồ đần tồn tại, trong nhân thế mới không có biết bát như vậy.
Trần Quan Lâu phát ra từ nội tâm cảm khái, chân tình thực lòng.
Ngụy Hoài Trương nở nụ cười, ngẫu nhiên hít sâu một hơi, tôn đạo thà lặp đi lặp lại thẩm vấn ta, hỏi ta đến tuột cùng chịu ai chỉ điểm.
Ta nói, ta là chịu đại Càn Giang Sơn các triều đại đổi thay tổ tông chỉ điểm, hắn kém chút làm tức chết.
Ngươi là không nhìn thấy hắn cái kia biểu lộ.
Ha ha,
a không nên cười.
Mục Y Di Quan rất nghiêm túc nhắc nhở.
Lại đối Trần Quan Lâu nói, đại nhân có thể nhiều cùng hắn tâm sự, phân tán một chút sự chú ý của hắn.
Đừng để hắn cười.
Trần Quan Lâu gật gật đầu, tiếp lấy thay Ngụy Hoài Trương hỏi nghi vấn, ngươi thuốc tê có phải hay không quá hạn, ta coi lấy, giống như không có có tác dụng.
Ngươi nhìn hắn đều đau chết.
Mục Y Di Quan khí phải dựng râu trừng mắt, xương cốt đều tan nát, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ lao phu thuốc tê.
Bằng không, hắn đã sớm đau chết.
Liền không thể phối một bộ trực tiếp đem người say ngất ngủ mất thuốc tê.
Trần Quan Lâu thầm nói,
không thể.
Say ngất ngủ mất tê dại dược lão phu có, nhưng mà lão phu không có nắm chắc có thể đem người tỉnh lại.
Vạn nhất tỉnh không tới, lão phu cầm đầu tới chống đỡ tội sao?
Lão phu còn không muốn chết.
Mục Y Di Quan nắm lấy cứu người phía trước tiên muốn bảo đảm tự thân an toàn nguyên tắc.
Điểm này, hắn thường xuyên nhắc nhở Mục Văn Hủ.
Không thể bởi vì thông cảm, bởi vì thầy thuốc nhân tâm, liền không để ý an nguy của mình.
Chính mình cũng không bảo vệ, như thế nào trị bệnh cứu người?
Cứu một người cùng cứu 100 người, vẫn là phân rõ.
Bởi vì cứu một người từ đó để cho chính mình đặt mình vào nguy hiểm, như vậy thì đừng đi cứu.
Bệnh nhân mệnh là mệnh, người nhà họ Mục mệnh đồng dạng là mệnh.
Không có người nào cao quý hơn ai so với ai khác mệnh cứng rắn.
Mục Văn Hủ ngay từ đầu là không đồng ý, nhưng mà tại Thiên Lao lịch luyện mấy năm, nhìn đến mức quá nhiều, kinh nghiệm nhiều hơn, dần dần bắt đầu đồng ý cái quan điểm này.
Cũng tỉ như bây giờ, tất cả mọi người đều biết Ngụy Hoài Trương mệnh rất trọng yếu, phía trên nói nhất thiết phải giữ được tính mạng.
Thuốc tê có, một bát xuống là có thể đem người say mất.
Nhưng mà, thương nặng như vậy, trọng yếu như vậy phạm nhân, say mất dễ dàng, tỉnh lại khó khăn.
Không cần thiết nguy hiểm liền muốn tận lực tránh.
Tình nguyện để cho bệnh nhân đau, cũng không thể để người nhà họ Mục đau.
Trần Quan Lâu chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu, căn dặn Ngụy Hoài Trương nhịn một chút.
Ta nhịn không được,
đã có thuốc, liền cho ta dùng tới.
Cho dù chết, liền để ta thống khoái đi chết, mà không phải sống sờ sờ đau chết.
Đau không chết.
Mục Y Thì Quan quát lớn, bớt tranh cãi, đang tại cho ngươi chọn lựa xương cốt.
Không muốn làm người thọn, cũng đừng động.
Ngụy Hoài Trương đau đến không muốn sống.
Trần Quan Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay giúp đỡ Trần An.
Đối phương cuối cùng dễ chịu hơn một điểm, thở hổn hển, một gương mặt xương thành màn đầu, khó coi chết đi được.
Trần Ngục Thừa, ngươi không hiếu kỳ là ai chỉ điểm ta?
Không có đau như vậy sao? Ngụy Hoài Trương lại có nói chuyện trời đất dục vọng.
Trần Quan Lâu đánh vào một đạo sinh cơ, dọc theo cơ thể của Ngụy Hoài Trương kinh mạch du tẩu, để cho đối phương có thể chịu đựng qua dài dằng dặc trị liệu.
Có người chỉ điểm ngươi sao?
Ngươi vừa có nói là Đại Càn Giang Sơn tổ tông đang sai xử ngươi.
Không có người chỉ điểm.
Ngụy Hoài Trương nghiến răng nghiến lợi.
Ngươi vì sao muốn nhằm vào Tĩnh Vi mẫu tử?
Vậy hạ ngu ngốc, cũng không phải Tĩnh Vi tiến cung sau đó mới như vậy.
Vừa ra vấn đề thì trách tội tại trên đầu nữ nhân, Ngụy ngự sử ngươi thật biết thay hoàng đế vung nổi.
Về sau trên sử sách tất nhiên sẽ ghi lại một bút.
Vạn nhất ngày nào đó Đại Càn Giang Sơn không được, Tĩnh Phi mẫu tử còn phải bị kéo ra ngoài nghiền xác.
Ngụy Hoài Trương cười nạo một tiếng, cái gì gọi là vung nổi?
Yêu phi hoạ quốc, đây là sự thật.
Có phải hay không sự thật, người ta lòng dạ biết rõ.
Nữ nhân năng hoạ quốc, cả triều văn võ đều nên cảm thấy xấu hổ.
Nhiều nam nhân như vậy, còn chơi không lại một nữ nhân, thực sự là sỉ nhục.
Sách thánh hiền phí công đọc sách, ta nói đúng không?
Ngươi.
Trần Ngục Thừa tựa hồ lời nói bên trong có chuyện.
Ta không có hứng thú biết ngươi đến tột cùng có cái gì tính toán, đến cùng có phải hay không bị người chỉ điểm.
Ta chỉ là không nhìn chúng. Có vấn đề liền hướng nữ nhân người thích trẻ con bên trên vung nổi hành vi.
Nữ nhân hài tử có thể làm bao nhiêu chuyện, có thể quyết định chính sách quốc gia, có thể quyết định tế thiên này, có thể để cho chấn động đúng giờ phát sinh, vẫn là có thể để cho bệ hạ không giết người.
Rõ ràng là triều đình phe phái đấu tranh, nhất định phải liên lụy đến trên nữ nhân người thích trẻ con, cả triều văn võ cũng là hèn nhát.
Chương 1539 người đã chết tính toán ai? Chương 1539 người đã chết tính toán ai? Ngụy Hoài Trương người này rất mâu thuẫn.
Một hồi chính nghĩa lâm nhiên, một hồi lại giống như cái gian trá tiểu nhân.
Hắn tuyệt không phải thuần túy quan trường đấu sĩ.
Nhân sinh của hắn hy vọng một khối này, chắc chắn không có Triệu Minh Cầu như vậy thuần túy.
Hắn là một cái có tính toán trước người,
bận rộn đến hừng đông, mệnh bảo vệ.
Mục Y Di Quan trực tiếp tại xương phòng nằm xuống nghỉ ngơi.
Tuổi tác lớn, chịu một đêm như muốn nửa cái mạng, ngay cả về nhà khí lực cũng không có. Mục Văn Hủ còn có khí lực lại làm 5, 6, 7, 8 canh giờ, không hổ là người trẻ tuổi, vạm vỡ châu ngựa. Trần Quan Lâu không đành lòng phân công hắn, gọi hắn về nhà nghỉ ngơi, ngươi không quay lại đi, Dung Dung, cái kia tới tìm ta phiền toái. Mục Văn Hủ còn có chút ngượng ngùng. Trần Quan Lâu đặc biệt ghét bỏ, hài tử đều sinh, có gì ngượng ngùng. Có gia đình, liền muốn đem một bộ phận tinh lực đặt ở trên gia đình. Thiên lao đám phạm nhân này, cơ thể đều rất có thể chịu. Một cái một ngày hai ngày nhìn xem bệnh trị liệu không chết được. Đơn giản chính là thụ nhiều điểm tội. Mục Văn Hủ biết nghe lời phải, vui dạo dực về nhà rửa mặt nghỉ ngơi, đến mai lại đến đi làm. Sát vách chiếu ngục làm ầm ĩ đến lợi hại, ngục tốt hạ thủ không nhẹ không nặng, khẩu cung còn không có cầm xong, người sắp không được. Chiếu ngục y quan trình độ có hạn, chỉ có thể vội vã chạy đến thiên lao viện binh. Trần Quan Lâu cự tuyệt. Mục y dì quan nấu một đêm, mệt không được. Cao tuổi rồi, cái nào trải qua được dày vò như vậy? Các ngươi phái đi người, không có nặng nhẹ, vạn nhất đem nhà ta lão mục dùng phế đi dùng chết, ngươi bồi ta à? Trần Ngục thừa xin thương xót, phạm nhân vẫn chưa hoàn toàn giao phó, đây nếu là chết, lấy không được khẩu cung, cẩm ý liề vệ trên dưới đều phải ăn liên lụy. Liên quan ta cái rắm. Trần Quan Lâu không chào đón đối phương, đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, hạ thủ tốt xấu điểm nhẹ, cũng là người, không phải có gỗ. Từng cái hạ thủ lại hung ác lại ác độc, liền nên để ngươi nhóm ăn chút thiệt thòi, mới có thể hấp thụ giáo huấn. Hán tuyệt không chịu tỉnh lại mục y liề quan. Chiếu ngục bên kia gấp đến độ không được, liền hỏi có thể hay không đem phạm nhân đưa đến thiên lao, chờ mục y liề quan sau khi tỉnh lại, trực tiếp cứu chữa. Đem người đưa đến thiên lao, vạn nhất chết đi coi như xong ai. Trần Quan Lâu vạn vạn không chịu đáp ứng. Chết đi coi như xong chúng ta. Nói chuyện vô căn cứ. Ta cho ngươi viết biên nhận căn cứ. Dương Bách Hộ cũng là hạ quyết tâm. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, ngươi tính là cái gì, ngươi lập chứng tử, các ngươi tự vấn lòng hiệu nghiệp không? Cẩm Ý Liễu vệ bên kia tán thành sao? Tiêu Cẩm Trình tán thành sao? Cùng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi bên ngoài mời một đại phu. Phía ngoài đại phu trị liệu ngoại thương nơi nào so ra mà vượt chiếu ngục y quan. Bất quá cái này một nhóm công nhận mục y quan mới là lợi hại nhất cái kia. Chỉ cần hắn ra tay, hắn nói có thể cứu chắc chắn có thể cứu được. Trần Ngục Thừa nếu là ta có thể mời đến Cẩm Ý Liễu vệ chứng tử, ngươi có bằng lòng hay không nhận lời ta? Trần Quan Lâu từ chối cho ý kiến, trực tiếp nói rõ, chờ ngươi mời đến lại nói. Đây cũng là nửa cái hứa hẹn. Dương Bách Hộ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vã đi Cẩm Ý Liễu vệ nha môn xin chỉ thị. Mục Thanh Sơn lặng lẽ meo meo đi tới bên cạnh Trần Quan Lâu, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngươi thật muốn đáp ứng bọn hắn? Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, Dương Bách Hộ biết ta ý tứ, trừ phi có Tiêu Cẩm Trình bảo đảm, bằng không ta không dứt không đáp ứng để cho mục y quan giúp chiếu ngục cứu người. Nhưng mà Tiêu Cẩm Trình là người cần thể diện, chưa hẳn chịu túi đầu cầu ta. Một cái nữa, phía trước ta cùng hắn huyên náo không vui, có vẻ như còn không có phi thiên. Hắn ở đây đã phi thiên, nhưng nhìn bộ dáng họ Tiêu còn không có phi thiên. Quả nhiên hẹn hỏi, hắn mang thủ. Mục Thanh Sơn hiếu kỳ. Trần Quan Lâu lườm hắn một cái, trong Cẩm Ý vệ cái nào không mang thủ? Từng cái bụng dạ hẹn hỏi, lòng dạ hẹn hỏi. Có vẻ như đại nhân cũng là bụng dạ hẹn hỏi, lòng dạ hẹn hỏi. Mục Thanh Sơn không biết sống chết lẩm bẩm một câu. Trần Quan Lâu một cước đem hắn đập bay, chán sống, cũng dám ở trước mặt bố trí hắn. Coi như hắn bụng dạ hẹn hỏi, cũng không thể ở ngay trước mặt hắn nói. Lần này, hắn rõ ràng đánh giá thấp Cẩm Ý Liễu vệ phá án quyết tâm, đánh giá thấp sắp chết phạm nhân đối với Cẩm Ý Liễu vệ tầm quan trọng. Tại Thiên Lao công sự phòng nhìn thấy Tiêu Cẩm Trình hắn chợt chợt ngợi khen, tất nhiên phạm nhân trọng yếu như vậy, hạ thủ thời điểm như thế nào không nhẹ không nặng. Cái này chạy tới cầu ta, mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa hẳn tới kịp. Chỉ cần có khả năng nhất tuyến, cũng nên cố gắng một chút. Điều kiện cứ nói, chỉ cầu mục y đi quan có thể hỗ trợ cứu người. Tiêu Cẩm Trình thái độ vẫn được, khách khí, không có lấy tiểu. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, Tiêu đại nhân thực sự là hiếm thấy. Mục y dì quan mệt mỏi một đêm, này lại còn không có tỉnh. Đã tỉnh lại lúc nào, ta sẽ cùng hắn thương lượng xử lý. Không bằng trước tiên đem phạm nhân đưa đến Thiên Lao, miễn cho mục y dì quan tỉnh lại còn muốn hai đầu chạy. Trần Quan Lâu nhai răng, các ngươi Cẩm Ý Liễu vệ cục diện rồi dám, tìm Thiên Lao giải quyết tốt hậu quả. Tiêu đại nhân, đừng để ta xem không dậy nổi ngươi. 1.000 lượng. Tiêu Cẩm Trình quả tách ra giá cả. Hắn biết đối phương tính khí, nói đông thuyết tây, không bằng trực tiếp cho bạc. Đối phương nhận tiền không nhận người chủ. Trần Quan Lâu mặt mũi quả nhiên nhu hòa một chút, ánh mắt cũng không ghét bỏ như thế, trên mặt nở nụ cười, được chưa? Ai bảo Thiên Lao địa bàn đại? Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, người nếu là chết, đừng dính líu Thiên Lao. Ngươi dám can đảm dính líu, ta giết chết ngươi. Không cần ngươi giết chết ta, ta nếu là dám can đảm dính líu Thiên Lao, chính ta chết trước tạ tội. Được cho phép, chiếu ngục bên kia trước tiên đem phạm nhân đưa đến Thiên Lao. Trần Quan Lâu liếc nhìn, lại là Khâm Thiên giám ngũ còn đang, trưởng mùa xuân lịch pháp định 4 mùa. Họ Phương, Phương Phủ Quang. Hắn cùng với Phương đại nhân ở giữa xem như bạn nhậu, trải qua thường tại Thanh Lâu chạm mặt, một tới hai đi liền quen. Năm ngoái Đông Nguyệt lúc đó Phương Phủ Quang không đội bảng, bọn hắn còn hẹn lấy cùng đi tứ bình ngân hàng tư nhân suối nước nóng trắng tử, tiêu sái 2 ngày. Rượu nhiều như vậy thịt trong bằng hữu, Phương Phủ Quang là ít có tiết tháo có điểm mấu chốt có chân tài thực học người, hai người có thể chơi đến cùng một chỗ. Thế nào lại là hắn? Trần Ngục Thừa nhận biết. Tiêu Cẩm Trình lên tiếng hỏi. Trần Quan Lâu sắc mặt lập tức lạnh lẽo, đối với người của Cẩm Ý vệ trước sau nhìn không vừa mắt, hắn chính là một cái nho nhỏ con đang, làm sao đến mức như thế? Đối với hắn vận dụng trọng hình, tính tình ôn hòa thiện trí giúp người Phương đại nhân, bây giờ trở thành một đoàn thịt não. Trần Quan Lâu khí cấp bại phôi, hắn không thể tại chỗ giết chết họ Tiêu. Hắn là ngũ con đang, lần này tế thiên đại điện ngày xác định, hắn có tham dự suy tính.
Theo lý thuyết, hắn là Tế Thiên án mấu chốt chứng nhân một trong, đối với hắn dùng hình, chính là xứng đáng chi ý. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, lười nhác cùng đối phương nói dóc. Hắn phân phó ngục tốt, đem Vương phủ quan mang tới sư phòng, lại phái người đi mời mục y y quan. Tiêu Cẩm Trình nhìn ra tâm tình của hắn không tốt, tựa hồ ghi hận Cẩm Y Liễu vệ, có lòng muốn hòa hoãn quan hệ, một thoại hoa thoại nói, ta cùng với Trương nói hợp đã gặp mặt. Trần Quan Lâu cười ha ha một tiếng, rêu cợt nói, Cẩm Y Liễu vệ đầu lĩnh cùng Tà giáo đầu lĩnh gặp mặt, tin tức này truyền đi, Tiêu đại nhân còn có thể bảo trụ trước quan sao? Ta cùng với Trương nói hợp gặp mặt, đều là Trần Ngục thừa chi công. Ta bên này nếu có tin tức, chắc chắn trước tiên cáo chi cùng ngươi. Trần Quan Lâu quay đầu nhìn chằm chằm đối phương, ngươi tốt nhất ngóng trông Phương phủ quan bất tử. Chương 1540 các ngươi là cố tình muốn bức tử chấm chương 1540 các ngươi là cố tình muốn bức tử chấm Vương phủ quan còn trở lại một hơi cuối cùng treo. Vì cứu người, Trần Quan Lâu tỉnh lại Mục Y Y Quan. Mục Y Y Quan một câu nói định rồi sinh tử, còn có thể cứu. Trần Quan Lâu trong nháy mắt thở dài một hơi, cần gì dự tài, thừa cơ công phu sư tử ngoạn, để cho Cẩm Y Y vệ phụ trách. Đại nhân ý tứ là, cái này muốn gõ Cẩm Y Y vệ đó chút. Cái gì gọi là lừa đảo, lời này đặc biệt khó nghe. Ta đây là hợp lý tìm lấy thù lao. Ngươi khổ cực một hồi, chẳng lẽ không nên thu lấy thù lao? Thiên Lao cung cấp sân bãi nhân viên điều trị, chẳng lẽ không nên thu lấy thù lao? Đại nhân không cần phải nói, lão phu hiểu. Lão phu này liền giấy tính tiền tử, để cho Cẩm Y Liễu vệ tiễn đưa dự tài. Trần Quan Lâu hài lòng cười. Hắn hạ quyết tâm muốn để Cẩm Y Liễu vệ xuất rất nhiều. Tiêu Cẩm Trình thấy trên tờ đơn bày ra đủ loại quý báo dự tài, mặt mũi không bị khống chế có quắp hai cái. Cứ việc nhà địa chủ cũng không có lương thực dư, hắn vẫn là rất dứt khoát đáp ứng, cá biệt dược tài cần một quãng thời gian, đại bộ phận dược tài đêm nay liền có thể đưa tới. Mau chóng. Trần Quan Lâu nhắc nhở đối phương, đừng nghĩ bị nợ. Trần Ngục Thừa yên tâm, ngươi có thể chất vấn tín dụng của ta, nhưng không cần chất vấn Cẩm Y Liễu vệ tín dụng. Đáp ứng dự tài, chắc chắn đúng giờ đưa lên. Như thế tốt lắm. Bọn hắn vội vàng cứu giúp phạm nhân, chỉ vì cầm tới khẩu cung. Trong cung đầu, xây bắt đầu đế khí bệnh. Ngay từ đầu, chỉ là chóng đầu. Thái y kiểm tra, hết thảy bình thường, có thể là tức thì nóng giận công tâm đưa tới tính tạm thời chóng đầu đau đầu. Ngủ một giấc bất giận nên hòa dịu. Xây bắt đầu đế biết nghe lời phải, nằm ngủ. Tình ngủ tới, càng ngày càng chóng nặng nề, toàn thân không làm được gì. Sờ một cái trán, nóng dần lên. Lập tức đem thái y viện chúng thái y giật mình ngại người. Vậy hạ sốt, bọn hắn vậy mà không thể kịp thời phát hiện, đây là thiên đại sự tình. Khai can, hạ sốt. Hết sốt, không có mấy canh giờ lại bắt đầu lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại nóng dần lên, ban sơ là sốt cao, về sau nhưng là không rõ nguyên nhân lặp đi lặp lại sốt nhẹ. Mỗi ngày cũng không có tinh thần, tảo triều không mở được, chỉ có thể gắng gượng mở vừa mở tiểu triều hội. Triều thần biết được cơ thể của hoàng đế có việc gì, đều ngờ tới có phải hay không bởi vì tế thiên thời điểm chấn động, đem hoàng đế cho tức bệnh. Đều rất lo lắng. Đồng thời cũng tại trong lòng nói thầm hoàng đế tâm nhãn thật nhỏ, bắt nhiều người như vậy còn không có nguôi giận, chính mình còn tức bệnh. Ngay từ đầu đại gia cũng không có đem trận này bệnh để ở trong lòng. Suy nghĩ, qua ít ngày, bản án có manh mối, hoàng đế chính mình nghĩ thông suốt sau, cơ thể là có thể khỏe chuyện. Chỉ có chính sự đường mấy vị quan viên tinh tường biết, hoàng đế bệnh này không đơn giản. Nóng dần lên vốn là có người chết phong hiểm. Vẫn là lặp đi lặp lại nóng dần lên, làm cho người lo lắng. Nhưng bọn hắn không dám để lộ tin tức, chỉ sợ gây nên trong triều chấn động, thiên hạ chấn động. Chấn động tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu, người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm kinh thành, muốn biết triều đình sẽ như thế nào xử trí, hoàng đế có cái gì động tĩnh. Cái này thời điểm này, nếu là truyền ra bệ hạ bệnh nặng, nguyên nhân bệnh không rõ, nhất định sẽ gây nên nhân tâm sợ hãi, một ít kẻ dạ tâm lại nên dục dịch. Thật không cho dịch nam bên cạnh an định lại, phản tắc từng cái bị tiêu diệt, hoặc là chạy trốn đến địa khu xa xôi, đến lúc đó lại muốn khói lửa nổi lên bốn phía. Đại Càn Giang Sơn chịu không được một lần lại một lần thường xuyên dày vò, nhất định đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Chính sự đường không chỉ có dấu giếm cả triều văn võ, thậm chí còn giấu giếm hậu cung. Hậu cung Tần Phi cứ thế không người biết được hoàng đế bệnh nặng, liên được sủng ái nhất Tĩnh Phi đều bị chắn thái cực cung bên ngoài cửa cung. Trong cung người chỉ coi bệ hạ bởi vì tế thiên đại điện tao ngộ chấn động một chuyện, còn tại nổi nóng, tạm thời không dứt ra được đi hậu cung. Phục dịch hoàng đế cung nhân, hạt khe phụt sàng lọc lại sàng lọc, người hắn toàn bộ là bảo đảm sẽ không tiết lộ phong thanh. Cái gì cam công công, ai cũng không thể tới gần bệ hạ. Tạ Trường Lăng ngồi ở giường bên cạnh, nhìn xem trên giường bệnh toi thóp xây bắt đầu đế, diện mục nghiêm túc. Thừa dịp hoàng đế thanh tỉnh, hắn đề nghị không bằng đem Tào đại nhân phong xuất. Xây bắt đầu đế nghe vậy, trừng mắt, Tạ Ái Khanh là cho rằng chấm không cứu được sao? Vậy hạ nói cẩn thận. Tạ Trường Lăng không tiêu ngạo không tự ti, để phòng vạn nhất, đây là chính sự đường tất cả thần công cùng chung ý tưởng. Tao tụng người này tuy nói giống như là bên trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, nhưng hắn lập thân chính. Có hắn tại, thời khắc mấu chốt có thể ổn vừa vững nhân tâm. Ổn ai nhân tâm? Ngươi Tạ Trường Lăng đường đường trái cùng nhau, chẳng lẽ không vững vàng nhân tâm sao? Ngươi nếu là tự nhận vô năng, chớ bây giờ sẽ hạ chỉ đem ngươi bãi quan. Khu cụ xây bắt đầu đến nói đến nổi nóng. Sắc mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, liên tiếp ho khan. Thái y tiến lên, lại là nhìn xem bệnh, lại là an ủi. Xây bắt đầu đế dị thường tức giận, phất tay, đập chén thuốc, một đám phế vật. Chấm đến cùng sinh bệnh gì, cả đám đều trần bệnh không ra được sao? Ngay bình thường người người tự xưng là thần y liễu, bây giờ ngay cả một cái nóng dần lên đều xem không hảo, muốn các ngươi có ích lợi gì? Khu cụ bệ hạ bất giận, bảo trọng thân thể quan trọng. Tạ Trường Lăng không đội không chậm, ý của mọi người tưởng nhớ là, không bằng sớm ngày xác lập thái tử. Tạ Trường Lăng ngươi có phải hay không cố ý, ngươi là thành tâm muốn bức tử chấm sao? tại trong mắt các ngươi, chớ có phải hay không đã bị phán quyết tử hình. Xây bắt đầu đế chỉ vào Tạ Trường Lăng cái mũi mắng to, toàn bộ là chu tâm chi ngôn, còn kém mắng hắn loạn thần tạc tử. Tạ Trường Lăng mặt mũi đều không động một cái, chờ đối phương sau khi mắng xong mới lên tiếng, cũng đã cái này thời điểm này, bệ hạ tại sao khăng khăng không lập thái tử? Vạn nhất có chuyện bất chắc, ngươi để cho triều đình làm sao bây giờ, để cho thiên hạ làm sao bây giờ? Thiên hạ này là Tống gia thiên hạ, không phải Tạ gia thiên hạ. Bệ hạ, mời ngươi làm có trách nhiệm tâm người, chớ có tự do phóng khoáng đi nữa. Đại can liệt tổ liệt tông đều nhìn. Lan, lan ra ngoài. Khu khu, lan xa một điểm. Chớ bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi. Xây bắt đầu đế phẫn nộ ném một cái, sứ gối rơi xuống đất vỡ vụn, bản thân hắn cũng nằm bịch xuống giường, triệt để ngất đi. Bệ hạ, Hạt Khe Phụt cực kỳ hoảng sợ. Các thái y gấp đến độ phát hỏa. Hạt Khe Phụt hướng Tạ Trường Lăng phát hỏa, Tạ đại nhân vì sao muốn hùng hổ bức người, biết rõ bệ hạ thân thể không tốt, chịu không nổi kích động. Ngươi vì sao còn phải? Bức tử bệ hạ đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tạ Trường Lăng sụ mặt, trong mắt cũng là tơ máu đỏ. Những ngày này thân là trái cùng nhau hắn, không thể ngủ một cái cả cảm giác, mỗi ngày đều tại giày vò, lặp đi lặp lại tính toán, dự thiết tất cả khả năng, ứng đối thủ đoạn. Hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ chống đỡ lấy cơ thể, lưng nô lên, xứng đáng đại cản trái cùng nhau. Hắn ẩn hàm nội ý, chậm rãi nói, Vương công công, dưới mắt tình huống này, ta nếu là không bước một cái, ngươi để cho bản quan làm như thế nào? Tùy ý bệ hạ tiếp tục tùy hứng xuống, vạn nhất có chuyện bất chắc, lại không có di chiếu, ngươi để cho bản quan làm sao bây giờ? Vẫn là nói, ngươi hy vọng nhìn thấy trung thần cùng nhau bước thoái vị. Ngươi, chớ có khi người quá đáng. Hạt Khe Phụt tự hiểu đối phương nói có đạo lý, giang sơn xã tắc so bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Nhưng mà, hắn là bệ hạ nô tỳ, hắn nên mọi chuyện lấy bệ hạ làm trọng. Hắn há to miệng, vẫn là nói, coi như chuyện này nên hoãn một chút, tốt xấu trước tiên tăng cường cơ thể của bệ hạ. Chương 1541 tạp gia là bệ hạ cậu, chỉ có thể theo phân phó làm việc. Chương 1541 tạp gia là bệ hạ cậu, chỉ có thể theo phân phó làm việc. Tại Trường Lăng thở dài một tiếng, ánh mắt hơi có vẻ bị thương, thần sắc cũng rất kiên định. Hắn lôi kéo một gương mặt, đè nén phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng, sắc mặt không chút thay đổi nói, bản quan so bất luận kẻ nào đều phải lo lắng cơ thể của bệ hạ. Không sợ Vương công công chế cười, bản quan có hôm nay, toàn do bệ hạ tin trọng. Không có bệ hạ, liền không có bản quan hôm nay địa vị. Ta so bất luận kẻ nào đều ngóng trông bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Nhưng, đây không phải ta trốn tránh vấn đề lý do. Thân ta là đại cản trái cùng nhau, cái này thời điểm này, nên gánh vác trách nhiệm, làm việc. Dưới mắt, không có bất kỳ cái gì chuyện so xác lập thái tử hoặc là lập xuống di chiếu trọng yếu. Vương công công, tin tưởng ngươi cũng biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Thế nhưng là, còn chưa tới một bước kia. Tạ Trường Lăng cười nhạo một tiếng, trầm trọng nói, ngươi dám cam đoan bệ hạ ngày mai là có thể khỏe chuyện. Ngươi dám cam đoan cái này một bệnh sẽ không xuất hiện kết quả xấu nhất. Đám kia thái y đến nay cũng không biết rõ bệ hạ bị bệnh gì, bản quan sao dám mù quáng lạc quan. Bản quan cần phải làm là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tận lực hướng về tốt nhất phương hướng cố gắng. Hôm nay chỉ là ta một người bức thoái vị, đợi đến ngày mai chính là chính sự đường tất cả mọi người cùng một chỗ bức thoái vị. Cái này cùng Tào đại nhân lại có quan hệ thế nào? Tào Tụng cờ sĩ rõ ràng dứt khoát ủng hộ xác lập Đoan Vương vì thái tử, lại bởi vậy hạ ngục. Phóng Tào đại nhân ra ngục, chính là muốn nói cho cả triều văn võ, bệ hạ có xác lập thái tử ý nghĩ, hơn nữa hướng vào lời còn lại không cần phải nói, tất cả mọi người hiểu. Hạt Khe Phụt lập tức bừng tỉnh, trong lòng thình thịch đập loạn, Tạ đại nhân cũng ủng hộ Đoan Vương. Bản quan ai cũng không ủng hộ, bản quan chỉ là dựa vào tổ chế quy củ làm việc. Tổ chế như thế nào định, bản quan liền làm như thế đó. Tạ Trường Lăng cho đến giờ phút này, cũng không chịu rơi xuống được điểm. Ai tại quy củ trên chế độ chiếm ưu thế, hắn liền ủng hộ ai, chỉ như vậy một cái thái độ. Không quan trọng người kia là ai, liền tựa như không quan trọng trên long ỷ đang ngồi là người hay là một con chó. Chỉ cần là hoàng đế thân phận, hắn liền hiệu chung. Mấy trăm năm thế gia, không cần dựa vào ăn ý giành được phú quý. Bởi vậy, hắn không cần đứng đội. Vô luận ai làm hoàng đế, Tạ gia là ở chỗ này, từ đầu đến cuối ở nơi đó. Hạt Khe Phụt không khống chế được run run hai cái, đưa tay vòng ở trong ống tay áo, trầm mặc phút chốc, nói, bệ hạ cố chấp, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Còn xin Vương công công trợ một chút sức lực. Tạ Trường Lăng khách khí thỉnh cầu. Không cần trông cậy vào Tạ gia. Tạ gia là bệ hạ cầu, chỉ có thể dựa theo bệ hạ ý chí làm việc. Hạt Khe Phụt lập tức nói rõ lập trường, cự tuyệt đồng lưu hợp ô. Chính mình là thân phận gì, có thể làm chuyện gì, trong lòng hắn rõ ràng. Đương quyền hoạn, cũng phải nhìn mình có hay không cái kế mệnh. Tạ Trường Lăng từng bước ép sát, lấy giang sơn xã tắc bức bách, chẳng lẽ ngươi muốn cho thiên hạ dung chuyển, chư vị vương gia huynh đệ bất hòa, trở mặt thành thù. Nếu như không cách nào tránh khỏi, đó chính là mệnh. Hạt Khe Phụt tại thời khắc này cũng xuống định rồi quyết tâm, tuyệt không làm sự việc dư thừa. Bệ hạ để cho hắn làm như thế nào hắn liền làm như thế đó. Coi như cuối cùng rơi cái đầu một nơi thân một mẹo kết quả, hắn cũng sẽ không hối hận. Tạ Trường Lăng ngược lại là coi trọng đối phương hai mắt, vậy ngươi đẹp mắt nhất tốt thái cực cùng, chớ có để cho người không liên quan đem bàn tay đi vào. Hạt Khe Phụt diện mù căm trầm, giờ khắc này bộ phát ra sát ý cường đại, ai dám can đảm đưa tay, Tạp gia liền làm thì hay. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Cũng thỉnh Tạ đại nhân thông cảm một chút bệ hạ khó xử, chớ có bức bách quá mức. Bệ hạ hắn không dễ dàng. Tạ Trường Lăng cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, bệ hạ chỉ là không cam lòng nhận mệnh mà thôi. Hắn muốn nói bệ hạ chính là vọng tưởng cầu trường sinh, đơn giản ngu không ai bằng. Lời đến quẹ miệng, cuối cùng sửa lại. Hạt Khe Phụt người này kín miệng thực, cũng phải nhìn ai. Đối mặt thành lập bắt đầu đế, đối phương nhất định là một ngoài miệng không đem môn. hắn cũng không muốn thời khắc mấu chốt, bởi vì một câu không khác đương cùng thành lập bắt đầu đế trở mặt. Bầu trời âm trầm, tựa như cục diện dưới mắt, âm u kiềm chế, hết thảy đều thắt ở thành lập bắt đầu đế trên người một người. Hoàng đế một ngày không làm miệng, bọn hắn những thứ này thần tử liền phải ngày ngày nơm nớp lo sợ. Thành lập bắt đầu đế nửa đêm tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạt Khe phụt tại giường bên cạnh phục dịch. Giờ gì? Bệ hạ tỉnh. Cảm ơn trời đất. Hồi bẩm bệ hạ, giờ tí ba khắc. Chấm một cảm giác này vậy mà ngủ thời gian dài như vậy, thành lập bắt đầu đế còn có chút ngộng, còn không có nhớ tới chính mình là hôn mê, mà không phải ngủ. Hạt Khe phụt cũng không dám nhắc nhở, chỉ hỏi, bệ hạ thế nhưng là đói bụng, nếu không thì truyền lệnh. Thành lập bắt đầu đế gật gật đầu, Hạt Khe phụt nhanh chóng phân phó. Cái này hội kiến bắt đầu đế tựa hồ lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện ban ngày, vuốt vuốt mi tâm, hỏi, ai tại phòng thủ? Hồi bẩm bệ hạ, tối nay là tôn đạo trà tôn thượng thư phòng thủ. Chính sự đường cái kia có ý kiến gì? Vẫn là lời nhằm hay, thúc giục bệ hạ sớm ngày quyết định người kế vị nhân tuyển. Thành lập bắt đầu đế lạnh rên một tiếng, diện mục ngừng lại lộ ra âm trầm, lửa giận tựa hồ đã nhóm lửa. Hạt Khe phụt trong lòng lo sợ bất an, bệ hạ bất giận, chư vị đại nhân cũng là một lòng vì công, chưa chắc lòng dạ khó lường. Ngươi biết cái gì? Thành lập bắt đầu đế tại tiểu thái giám phục dịch ngồi xuống, cơ thể suy yếu bất lực thở nặng khí. Hạt Khe phụt thấy thế rất là gấp gáp, nô tỳ cái này liền đi gọi thái y tới. Không cần. Một đám phế vật. Chấm cơ thể chấm chính mình rõ ràng, còn chưa chết. Bệ hạ tuyệt đối không thể có việc a. Hạt Khe phụt cái quỳ này, trong tầm điện tất cả phục vụ cung nhân cùng nhau quỳ xuống. Ngay cả tại trên giường rồng phục dịch hoàng đế mặc quần áo cung nữ cũng quỳ theo xuống, thành thành thật thật, không dám phát ra mảy may âm thanh. Thành lập bắt đầu đế giận dữ, lan. Hạt Khe phụt lặng lẽ quát tay, các cung nhân có thứ tự mà ra khỏi tầm điện. Bệ hạ chớ có tức giận. Nô tỳ vừa nghe đến chữ chết, trong lòng hoảng vô cùng. Không vì cái gì khác, vì giang sơn xã tắc, bệ hạ cũng nên bảo trọng thân thể, không thể giấu bệnh sợ thầy. Lời này hắn không dám nói, hắn sợ hoàng đế trở mặt làm thịt hắn. Hoàng đế không dám làm thịt tướng ra đương triều, nhưng mà làm thịt một cái thái giám, không người dám chất vấn. Chấm tạm thời không chết được. Khu cụ thành lập bắt đầu đế bây giờ ghét nhất chuyện có hai cái, đệ nhất chính là buộc hắn xác lập thái tử, thứ hai chính là thảo luận bệnh tình của hắn, tựa như sau một khắc thì hắn sẽ chết tựa như. Chỉ là nóng dần lên mà thôi, hắn cũng không tin, điểm ấy mà bệnh trị không hết. Thái y vô năng, vậy thì từ bên ngoài tìm đại phu. Trong cung thái y ngồi không ăn bám, chỉ muốn như thế nào bảo bệnh, dùng thuốc cũng là tứ bình tám ổn. Chấm nhớ kỹ cắt cho đồng thái phi nhọn đại phu là từ bên ngoài tìm, gọi là cái gì nhỉ? Hạt Khe phụt ký ức rất tốt, há mồm liền ra, khởi bẩm bệ hạ, cho đồng thái phi cắt nhọn đại phu họ Mục, là Thiên Lao y quan. Tổ tiên cũng là ngự y tiên đế trước kia thời điểm, ngay lúc đó Mục thái y phạm tội bị chặt đầu còn dính líu gia tộc. Từ đó về sau, Mục gia vẫn tại Thiên Lao làm y quan. Nhà hắn mở ra một y quán, cho các hàng xóm láng giềng chữa bệnh, danh tiếng rất tốt. Đông Bình Vương phủ bị ngoại tống lúc đang chính là hắn cứu sống. Chương 1542 thẩm vấn chương 1542 thẩm vấn bệ hạ, phải chăng muốn để Mục y quan tiến cung? Hạt Khe phụt cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, gặp hoàng đế không lên tiếng, hắn tiếp tục nghĩ kế, các thái y muốn vì cơ thể của bệ hạ phụ trách, không rút ra được thời gian rảnh. Chính sự đường chư vị đại nhân ngày đêm vất vả, thời tiết chợt ấm còn lạnh. Để phòng chư vị đại nhân sinh bệnh, làm trễ nãi quân quốc đại sự, nên an bài một cái đại phu vì đại nhân dân nhìn xem bệnh. Có bệnh chữa bệnh, vô bệnh dự phòng. Không biết bệ hạ ý như thế nào? Không thể công khai thỉnh Mục y quan tiến cung xem bệnh cho hoàng đế, để tránh tiết lộ phong thanh, gây nên triều đình chấn động. Chỉ có thể mượn cho chư vị đại nhân xem bệnh lý do đem người mời đến cung nội. Để phòng vạn nhất, một ngày 12 canh giờ, chính sự đường tất có một cái đại thần canh giữ ở Thái Cực Cung. Cho nên, đem Mục y quan mang vào Thái Cực Cung cũng là chuyện đương nhiên. Một chiêu này Man Thiên Quá Hải có thể không gạt được người hữu tâm, nhưng mà lại có thể che giấu đại bộ phận người. Chỉ cần triều đình an bình, so cái gì đều mạnh. Xây bắt đầu đế đối với cái này rất hài lòng, Hạt Khe phụt quan tâm thánh ý làm thượng. Chuẩn. Hạt Khe phụt như chút được gánh nặng. Chỉ cần hoàng đế buộc trực tật kỵ y, chịu hăng hái nhìn trần trị bệnh, so cái gì đều mạnh. Dùng qua đồ ăn, lại bởi vì ngủ quên, Xây bắt đầu đế không gây khốn. Têu la để cho Hạt Khe phụt đem mấy ngày gần đây tấu chương chuyển đến, hắn muốn nhìn một mắt. Tế Thiên đại điện tao ngộ chấn động một án, tam pháp ti đều đang điều tra. Xây bắt đầu đế đối với điều tra tiến độ rất không hài lòng, ho nhẹ một tiếng, đi đem tôn thượng thư gọi đi bảo, chấm có việc hỏi hắn. Bệ hạ, đêm đã khuya, khi nghỉ ngơi. Các thái y cũng đã nói, bệ hạ bệnh không thể mệt nhọc, mong rằng bệ hạ bảo trọng thân thể. Nói nhảm nhiều quá. Nhanh đi, chớ có để cho chấm nói lần thứ ba. Hạt Khe phụt không cách nào, chỉ có thể tự mình đi mời Tôn Đạo Thà. Tôn Đạo Thà biết được hoàng đế tỉnh lại, còn dùng đồ ăn, rất là cao hứng. Kết quả phát hiện chỉ dùng nửa chén nhỏ. Một đại nam nhân, ngủ mê mấy canh giờ, sau khi tỉnh lại chỉ dùng nửa chén nhỏ cháo hoa, hắn lập tức liền nhíu mày. Bệ hạ còn nóng dần lên sao? Bệ hạ bây giờ cảm giác thế nào? Hạt Khe phụt thay thế trả lời, bệ hạ dưới mắt còn đốt. Tôn thượng thư có chuyện nói thẳng, chớ có làm trễ nãi bệ hạ nghỉ ngơi. Tôn Đạo Thà liên tục gật đầu, đang Xây bắt đầu đế ra hiệu phía dưới, tại giường bên cạnh ghế ngồi tròn ngồi xuống, quy củ. Chính sự đường chư vị thần công, là thuộc họ Tôn thành thật nhất. Xây bắt đầu đế ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hắn ngồi lên gối mềm, tựa ở trên đầu giường, bản án làm được như thế nào? Nhưng có tiến triển. Tôn Đạo Thà hơi hơi cúi đầu, tất cung tất kính, hồi bẩm bệ hạ, thần tự mình dẫn người thẩm ngụy Hoài Trương ngày đó đại náo Kim Loan điện là có phải có người chỉ điểm, vì cầm tới khẩu cung, vận dụng thủ đoạn cần thiết. Căn cứ Ngụy Hoài Trương giao phó, kể từ năm ngoái lên, hắn liền bắt đầu bạch tội Tĩnh Phi nương nương. Mỗi một lần, bệ hạ cũng là lưu bên trong không phát. Nếu là bạch tội quá nhiều lần, bệ hạ còn có thể trách cứ. Trong lòng của hắn đối với Tĩnh Phi càng ngày càng cửu thị bất mãn. Tế Thiên hôm đó, hắn cảm thấy là vận ngã Tĩnh Phi ngày tốt lành, cho nên nói năng lô mãng, đại náo triều đình. Thần cũng không tin hắn lý do thoái thác, gia tăng hình phạt cường độ. Hắn gánh không được, cuối cùng giao phó, tại Tế Thiên phía trước ước chừng nửa cái nguyện, hắn thư phòng không hiểu nhiều một tấm tờ giấy, trên viết chỉ cần hắn có thể vận ngã Tĩnh Phi mẫu tử, liền có thể bảo đảm hắn làm phải thiêm đâu ngự sử. Đồng thời ám chỉ hắn gia tăng bạch tội cường độ. Thần hỏi hắn tờ giấy ở đâu, hắn nói đã thiêu hủy. Tờ giấy lai lịch, hắn hết thảy không biết, thần cho rằng lời này làm thật. Thần lại hỏi hắn, tại sao lại tin tưởng một tấm không có lai lịch tờ giấy, liền không sợ bị lừa bị người điều động làm đầy tớ. Hắn trả lời, nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn có chí hướng có khát vọng, đối với quan trường rất nhiều hành vi không vừa mắt, lại trở ngại chức quan quá thấp, vạch tội sau thường thường đã chìm đáy biển. Cho nên cấp thiết muốn thăng quan. Coi như đối phương lừa hắn, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Dù sao coi như không có tờ giấy kia, hắn cũng biết kiên trì vạch tội Tĩnh Phi mẫu tử. Phía trên chính là Ngụy Hoài Trương khẩu cung nội dung chủ yếu. Thỉnh bệ hạ minh giám. Xây bắt đầu đế sắc mặt tái xanh, châm sủng ái Tĩnh Phi mẫu tử, đến tột cùng làm phiền ai mắt, đến mức bọn hắn khắp nơi khó xử Tĩnh Phi mẫu tử. Thực sự là khinh người quá đáng. Khu cụ bệ hạ bảo trọng. Tôn Đạo Thà rất lo lắng. Hạt Khe phụt nhẹ nhàng thay Xây bắt đầu đập phần lưng, thư giãn cơ thể. Xây bắt đầu đế bờ môi trắng bệnh, gương mặt nhưng lại phím hồng. Tôn Đạo Thà không yên lòng, đề nghị để cho thái ý đi vào nhìn một chút, tốt xấu yên tâm. Chấm không có việc gì. Tiền triều hậu cung, có người muốn làm hại ái phi của chấm. Tôn thượng thư, án này tiếp tục tra được. Nhất thiết phải tra rõ ràng tờ giấy kia đến tuột cùng người nào lưu lại, mục đích vì cái gì. Không tiếc đại giới cũng muốn tra được người giật dây. Mặc kệ là ai, dám can đảm lưu hại ái phi của chấm cùng hoàng nhi, chấm muốn hắn chết. Ừm. Tôn Đạo Thà có chút bất đắc dĩ. So với tra án, dưới mắt chuyện trọng yếu hơn, rõ ràng là hoàng đế khỏe mạnh, cùng với xác lập người kế vị. Hết lần này tới lần khác hoàng đế lẫn lộn đầu đôi, chỉ lo Tĩnh Phi mẫu tử, chỉ lo xuất khí. Hắn cũng không tốt thuyết phục. Hắn không phải Tạ Trường Lăng không lớn như vậy khuôn mặt, cũng không lớn như vậy sủng tín. Vạn nhất ngôn ngữ không thích đáng, làm tức giận hoàng đế, nói không chừng hắn cái này hình bộ thượng thư coi như đến cùng. Xây bắt đầu đế còn tại khủng, hơn nữa rõ ràng nhìn ra được, cơ thể bất lực, mềm nhũn. Hắn nhắc nhở Hạt Khe Phụt, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nhanh lên đem thái y gọi tới. Vô luận như thế nào, bệ hạ không thể xảy ra chuyện. Hạt Khe Phụt muốn phục dịch hoàng đế, cũng là sợ vi phạm hoàng đế ý chí sẽ gánh trách, còn xin tôn thượng thư khổ cực một chuyến. Tôn Đạo Thà nổi giận, bệ hạ không thể dáng chống đỡ, thần cái này liền để thái y đi bảo. Không được đi. Xây bắt đầu đế còn tại bệnh mạnh. Nhưng mà Tôn Đạo Thà bị lấy gánh chịu làm tức giận hoàng đế, bị hoàng đế trách phạt hậu quả, lại không cách nào tiếp nhận hoàng đế tử vong hậu quả. Cho nên hắn không để ý đến hoàng đế, trực tiếp đi bên ngoài, sẽ tại thiên điện nghỉ ngơi thái y toàn bộ đều gọi đến tầm điện vì hoàng đế nhìn xem bệnh. Các thái y cũng là kinh hồn tăng đảm, bởi vì hoàng đế mạch tượng yếu hơn, từng cái toát ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ đến tuột cùng bị bệnh gì? Coi như trần trị không ra, cũng nên thích hợp dùng thuốc hòa dịu bệ hạ bệnh tình. Các ngươi nếu là, bệ hạ nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, bản quan không tha cho các ngươi. Thái y viện tất cả mọi người đều phải đi thiên lao ở vài ngày. Tôn Đạo Thà cũng là phát hung ác, hắn lo lắng có cái vật nhất, đem Hạt Khe Phụt gọi vào tầm điện bên ngoài, nhỏ giọng thương lượng, nếu không thì phái người đi đem chính sự đường chư vị đại nhân đều mời đến. Đại nhân lời này ý gì? Hạt Khe Phụt trong lòng tăng lên, Tôn thượng thư, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ngươi cho rằng bản quan muốn hù dọa ngươi? Hắn xuyên thấu qua màn cửa hướng trong tầm điện liếc nhìn, bệ hạ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không bình an trải qua đêm nay. Thái cực cung không thể chỉ có bản quan một người, ít nhất còn muốn tăng thêm một cái quan viên. Hai tên quan viên cùng nhau chứng kiến, để phòng chính mình bị người mưu hại, vạn kiếp bất phục. Hạt Khe Phụt đáng tin, nhưng mà đối phương dù sao cũng là thái giám. Thời khắc mấu chốt, thái giám lời nói căn bản vốn không có tác dụng. Hắn nhất thiết phải vì mình tiền đồ cân nhắc, cũng là vì đại cản Giang Sơn xã tắc cân nhắc. Đêm nay chính sự đường không thể chỉ có một mình hắn canh giữ ở Thái Cực Cung. Hắn không phải Tạ Trường Lăng, hắn không có can đảm cản cương độc đoán. Chương 1543 đêm khuya tiến cung. Chương 1543 đêm khuya tiến cung. Hạt Khe Phụt trong nháy mắt liền lĩnh hội tới Tôn Đạo Thà ngụ ý, vợ môi không bị khống chế run rẩy hai cái, sắc mặt trắng bệch. Tôn thượng thư chớ có nói bậy tám đạo, bệ hạ rất tốt. Ta tất nhiên là ngóng trông bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà, có chút tình huống không thể không phòng. Vương công công, nếu là có cái vật nhất, người ta đều đảm đương không nổi hậu quả. Không muốn chết, ngươi liền nghe ta. Tôn Đạo Thà lười nhác cùng đối phương nói dóc, dưới mắt thời gian quý giá, hắn trực tiếp làm rõ. Hạt Khe Phụt trong lòng rất loạn. Ba ngày tại Trường Lăng tới một lần, bước đến hắn một ngày đều đang miên man suy nghĩ. Buổi tối, Tôn Đạo Thà lại tới một lần, tâm tình của hắn lo lắng, khẽ cắn môi, quả quyết làm ra quyết định, đi. Liền dựa vào ngươi ý tứ, lại mời một vị đại nhân tới trước đêm. Không chắc chắn chính sự đường tất cả quan viên gọi tới. Động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ tiết lộ phong thanh. Đến lúc đó liền không dối gạt được. Trên dưới triều đình, thậm chí khắp thiên hạ đều sắp nổi gợn sóng. Tôn thượng thư cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy, đúng không? Tôn Đạo Thà lập tức thở dài một hơi, tốt xấu số bảo vệ. Hắn lười nhắc tính toán Hạt Khe Phụt thái độ, nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng sắp xếp người xuất cung. Dám hỏi Tôn thượng thư, thỉnh vị đại nhân nào? Tự nhiên là Tạ cùng nhau. Hạt Khe Phụt nhíu mày, hay là mời Hứa đại nhân a? Lần này đổi thành Tôn Đạo Thà nhíu mày. Tao Tụng Hạ Ngục, chính sự đường bây giờ thì trở thành Hứa Tạ Thiên phía dưới. Hứa Thượng Thư một bộ, Tạ Trường Lăng một bộ. Hắn nhạy cảm phát giác được, Hạ Khe Phụt nghĩ làm ngăn được. Bởi vì hắn là Tạ Trường Lăng người, đã sớm công nhiên đứng đội Tạ Trường Lăng bên kia. Hắn suy nghĩ một chút, đi, liền dựa vào ngươi ý tứ, thỉnh Hứa Thượng Thư tiến cung. Bây giờ không phải là kéo bè kết phái lục đục thời điểm. Hạ Khe Phụt vụng trộm thở dài một hơi, lúc này gọi tới cháu nuôi, cho lệnh bài, để cho đối phương dẫn người nhanh chóng xuất cung, đi đem Hứa Thượng Thư mời đến. Lại an bài một đội nhân mã, đi đem Tiên Lao Mục Y Quan mời đến. Tôn Đạo Thà nhíu mày, lúc này hỏi thăm Hạt Khe Phụt, cùng Mục Y Lý Quan có quan hệ gì, vì cái gì mời hắn? Hạt Khe Phụt ra hiệu tiểu thái giám nhóm cách xa một chút, nhỏ giọng nói cho Tôn Đạo Thà, vậy hạ không tin được thái y viện đám kia thái y y, chê bọn họ dùng thuốc quá mức bảo thủ. Kế hoạch vốn có là, mượn danh nghĩa cho chư vị đại nhân nhìn xem bệnh lý do đem Mục Y Lý Quan mời đến. Bây giờ xem ra là đã đợi không kịp. Vậy hạ vẫn nhất, tình huống này, chỉ có thể trước giờ đem người mời đến cung. Tôn Đạo Thà giải, cũng hiểu lần này an bài. Mục Y Lý Quan y thuật không thể chê. Nếu như hai ngày nữa bệ hạ bệnh tình vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng biết để cử Mục Y Lý Quan tiến cung trần trị. Mục Y Lý Quan đêm nay nghỉ ở Thiên Lao, không cần phải đi mục gia, trực tiếp đi Thiên Lao mời người, cầm bản quan danh thiếp đi, nói cho Trần Quan Lâu không thể ngăn cản. Hạt Khe Phụt rất là ngoài ý muốn, Tôn Thượng Thư đối với thuộc hạ động tính hiểu rất rõ. Tôn Đạo Thà không có dấu diếm, nói thẳng, chiếu ngục đao phủ tra tấn phạm nhân, hạ thủ không nhẹ không nặng. Mắt thấy khẩu cung còn không có cầm tới, phạm nhân lại sắp phải chết, thế là cầu đến Thiên Lao. Việc này Trần Quan Lâu trước tiên hồi báo đến hình bộ, bản quan cho nên biết được động tĩnh của bọn họ. Thì ra như thế. Nói như vậy, Mục Y Lý Quan danh xứng với thực, ý lý thuật sắc thực cao minh. Nếu không phải như thế, vậy hạ cũng sẽ không nhớ tới Mục Y Lý Quan. Đại phu tốt khó cầu, mong rằng Vương công công xem ở bản quan phân thượng, đặng Mục Y Lý Quan tới sau, nhiều hơn trông nom. Tôn Đạo Bình tâm đầu rõ ràng, Mục Y Lý Quan là Trần Quan Lâu cục cưng quý giá, nếu có sơ suất, họ Trần tặc tử không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế bảo đảm Mục Y Lý Quan an toàn. Dù sao, toàn thể thái y bó tay không cách nào chứng bệnh, Mục Y Lý Quan chưa hẳn thật có thể giải quyết. Vạn nhất đám kia thái y không giảng cứu, đem trách nhiệm giao cho Mục Y Lý Quan như thế nào cho phải? Tôn Thượng Thư yên tâm, Mục Y Lý Quan là vì bệ hạ chữa bệnh, vô luận như thế nào, tạp gia đều biết bảo vệ hắn. Hạt Khe Phụt cũng coi như trưởng nghĩa, làm ra hứa hẹn. Như thế thì tốt. Trần Quan Lâu giấc ngủ rất tốt, nhưng hắn dù sao cũng là võ giả, bên ngoài có cái gió thổi cỏ lay, hắn liền tỉnh. Người gác cổng đem người tới trước mặt hắn, xem xét, lại là thái giám trong cung, cầm Tôn Đạo Thà danh thiếp, thỉnh Mục Y Lý Quan lập tức tiến cung. Có quan trọng hơn bệnh nhân cần trần trị. Mục Y Lý Quan đêm khuya nhìn thấy trong cung thái giám, một trái tim trong nháy mắt nhảy đến cuống họng, đều nhanh hụt chết. Hắn gấp gáp vội vàng hoảng, đại nhân, ngươi phải giúp đỡ Lao Phu. Lao Phu không dám một thân một mình đi theo đám bọn hắn tiến cung, chỉ sợ có đi không về. Hắn đều sinh ra ứng kích phản ứng. Trần Quan Lâu trấn an hắn, mấy cái kia cung nhân cầm Tôn Thượng Thư danh thiếp, rõ ràng Tôn Thượng Thư cũng tại trong cung. Có hắn tại, an toàn của ngươi khẳng định có cam đoan. Đại nhân, Lao Phu nói thật, Lao Phu không tin Tôn Thượng Thư có năng lực người bảo lãnh. Lao Phu chỉ tín nhiệm đại nhân. Trần Quan Lâu nhíu mày, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Đại nhân có thể hay không cùng một chỗ tiến cung? Mục Y Lý Quan cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, ánh mắt hơi có vẻ bất an. Nhưng mà hắn thật sự sợ chết à, nhất là đêm khuya xâm nhập Tiên Lao mời hắn tiến cung, loại tình huống này có tám thành sát suất về không được. Hắn không muốn chết. Hắn có thể nghĩ tới duy nhất bảo mệnh chiêu số, chính là có Trần Quan Lâu bồi tiếp. Những người khác hắn một cái cũng không tin. Đừng nhìn Tôn Đạo Trà là hình bộ thượng thư, đám kia làm quan, đám kia thái giám thật muốn làm thịt hắn thời điểm, họ Tôn ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Người khác không ở quan trường, nhưng quan trường bộ kia bọn họ rõ ràng. Một khi tiến cung, hắn chính là phá hôi, có nổi hiệp. Đem nhân trị tốt, hết thể dễ nói. Vạn nhất không đem nhân trị hảo, có chuyện bất chắc, đầu tiên bán hắn chính là thái y viện đám kia cháu trai. Trần Quan Lâu chức quan hèn mọn, nhưng mà người cũng không hèn mọn, tương phản, nhân ra tương đương có thực lực. Một chút thời gian nào đó, nói lời ra khỏi miệng, so Tôn Thượng Thư lời nói càng có tác dụng. Cầu xin đại nhân cứu mạng. Mục Y Lý Quan không đếm xỉa đến, chết sống lay lấy Trần Quan Lâu. Lời đã nói đến mức này, Trần Quan Lâu có thể làm sao? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem Mục Y Lý Quan đi chịu chết. Lão bảo bối, lão bảo bối, Mục Y Lý Quan là Thiên Lao lão bảo bối, là hắn tâm đầu đủ. Hắn có thể không nỡ đối phương đi chịu chết. Hơn nữa, Tô Dung Dung đến mục gia. Mục Y Lý Quan có chuyện bất chắc, mục gia cùng với Tô Dung Dung cũng muốn chịu liên lụy. Đi, ta cùng ngươi tiến cung. Mấy cái thái giám, bọn hắn muốn ngăn trở Trần Quan Lâu nghĩ lại, cũng là người Tôn Thượng Thư. Vấn đề lưu cho Tôn Thượng Thư giải quyết. Cứ như vậy, Trần Quan Lâu bồi tiếp Mục Y Lý Quan đi theo mấy cái thái giám trong đêm tiến cung. Một đường nội vàng, phút chốc không ngừng nghỉ. Từ bọn thái giám thái độ thì nhìn được đi ra, người ngã bệnh thân phận rất quý giá, thậm chí có khả năng. Hơn nữa bệnh tình rất khẩn cấp, bằng không cũng không đến nỗi nửa đêm gõ mở cửa cung. Dưới tình huống bình thường, cửa cung một quan, không đến lúc đó, không có mấy vị trọng lượng cấp nhân vật liên danh bảo đảm, cửa cung tuyệt sẽ không mở ra. Trần Quan Lâu suy nghĩ rất nhiều, liên tưởng đến gần nhất có nghe đồn xây bắt đầu đế sinh bệnh, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Mục Y Lý Quan một hồi, vô luận nhìn thấy ai, vô luận người ngã bệnh là ai, đều đừng hoảng hốt hoảng, bình thường trần trị là được. Còn có, nhất thiết phải để cho thái y viện người canh giữ ở bên cạnh, để cho thái giám giám sát, tuyệt không cho thái y viện người lưu lại bất kỳ lời nói trôi. Đại nhân ý tứ là, người ngã bệnh có thể là hoàng đế, Chương 1544 cung nội nhìn trộm, chương 1544 cung nội nhìn trộm. Mục Y Dĩ Quan lập tức tê cả da đầu, tay chân đồng bộ, ngay cả lộ đều không biết đi như thế nào. Trần Quan Lâu bất động thanh sắc nâng đỡ hắn, đừng sợ, có ta ở đây, bảo đảm ngươi vô sự. Đại nhân nhất định muốn bảo trụ lão phu mệnh, đáp ứng ngươi chuyện, chắc chắn làm đến. Ngươi làm tốt bổn phận của ngươi liền có thể, cái khác sự tình ta thay ngươi thương lượng. Trần Quan Lâu làm ra hứa hẹn, Mục Y Dĩ Quan thoáng yên tâm. Mục Y Dĩ Quan lão cánh tay lão chân nơi nào theo kịp trẻ tuổi lộ trình. Bọn thái giám chê hắn đi chậm rãi, dứt khoát đem hắn dựng lên tới kéo lấy đi. Một đường phi nhanh, quả nhiên là Thái Cực Cung. Mục Y Dĩ Quan muốn tự tử đều có. Tiến vào cửa cung, liền gặp được đứng tại dưới hiên Tôn Đạo Thà. Sao ngươi lại tới đây? Tôn Đạo Thà trông thấy Trần Quan Lâu lập tức nhíu chặt lông mày. Đây cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vạn nhất. Trong lòng hắn lo lắng, nếu đã tới, liền đi theo bản quan bên cạnh. Nhớ kỹ, đây là Thái Cực Cung, bên trong là bệ hạ, không phải ngươi có thể làm loạn chỗ. Nói chuyện làm việc đều phải chú ý phân tắc, nhất là quản tốt miệng của ngươi. Hắn lo lắng a. Trần Quan Lâu há miệng không có giữ cửa, vạn nhất nói lời không nên nói, như thế nào cho phải? Trần Quan Lâu cười hì hì, lão tôn, ngươi không cần phải lo lắng ta, ta cũng không phải lần thứ nhất tiến cung, biết phân tắc. Cái này ta là bồi tiếp lão mục tiến cung. Ngươi cũng biết lão mục nhát gan, ta tới cấp cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Quả thực là hồ nháo. Tôn Đạo Thà tận lực đè lên cổ họng, lại ép không được nộ khí, tận thêm phiền. Trần Quan Lâu bĩu bĩu môi, bệnh rất nặng sao? Vừa nhắc nhở ngươi đừng nói lung tung, này liền quên. Câm miệng cho ta. Ta không có để ngươi mở miệng nói lời nói, ngươi coi như người câm. Nhớ kỹ sao? Tôn Đạo Thà không rảnh cùng hắn nói dóc, trước tiên mang theo Mục Y Quan tiến tẩm điện chữa bệnh cho hoàng đế. Trần Quan Lâu cũng nghĩ đi vào nhìn một mắt, kết quả bị cửa ra vào thị vệ cản lại, không cho phép hắn đi vào. Trần Quan Lâu, hắn liếc nhìn thị vệ tướng mạo trang phục, các ngươi là cấm quân, không phải nội vệ. Thị vệ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ hắn nói nhiều. Trần Quan Lâu nhiên nở nụ cười, gật gật đầu, liền dứt khoát ở dưới hành lang tìm một cái chỗ nghỉ ngơi, dừng dưng phái đi tiểu thái giám cho hắn dâng trà. Tiểu thái giám một mặt mê hoặc, đồ chơi gì? Người nào vậy mà dám can đảm ở Thái Cực Cung tùy ý phân công bọn hắn dâng trà? Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tiểu thái giám đoán thầm, không lúc đích. Trần Quan Lâu xách một tiếng. Hoàng đế người, hắn phân công bất động, có thể hiểu được. Tất nhiên không người để ý tới hắn, hắn dứt khoát nhắm mắt tu luyện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, quan sát cả tòa cung điện, tiến tới nhìn trộm toàn bộ hoàng cung. Ngụy Vô Bệnh ở nơi nào? Chu Mặc Bạch lại ở nơi nào? Nhất đạo mùi máu tanh nồng nặc, không có đoán sai hẳn là máu người vị. Hoàng cung tây bắc biên. Hắn ánh mắt tùy theo nhìn về phía tây bắc biên. Không tốt, Ngụy Vô Bệnh bị kinh động, nhìn lại. Trần Quan Lâu quả quyết kịp thời chặt đứt thần thức dò xét, ẩn nấp hành tung, phong bế khí tức, ẩn giấu tu vi. Ngụy Vô Bệnh đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua phía trước. Ai? Vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, có loại cảm giác bị người truy tung theo dõi. Đang muốn dò xét, loại kia bị người theo dõi cảm giác lại đột nhiên tiêu thất. Hắn bốn phía tuần sát, lớn như vậy hoàng cung đều đang nắm giữ, cũng không dị thường. A, duy nhất dị thường, đêm nay trong cung nhiều một cái tiểu tặc. Ngụy Vô Bệnh nhíu mày, chẳng lẽ vừa rồi nhìn trộm hắn người là họ Trần tiểu tặc? Không có khả năng. Hắn vô ý thức phủ nhận. Có thể nhìn trộm hắn, còn có thể kịp thời thoát đi, nhất định là tông sư tu vi. Họ Trần tiểu tặc rõ ràng chỉ có cựu phẩm tu vi, không có khả năng có bực này năng lực. Chẳng lẽ là vị nào tông sư tới kinh thành? Tà giáo đầu lĩnh Trương nói hợp. Hừ, người tới, đi đem Vương Hải gọi tới. Đã có tông sư bất tuân quy củ, không chào hỏi lẻn vào kinh thành, hắn liền bất chút thì giờ gặp một lần đối phương. Trần Quan Lâu không còn dám mạo hiểm nhìn trộm Ngụy Vô Bệnh cùng với Chu Mặc Trắng, kém một chút liền bị phát hiện. Hắn đi tìm Mục Y Dĩ Quan bảo đảm lão mục bình an vô sự. Mục Y Dĩ Quan bị Tôn Đạo Thà mang vào tẩm điện. Trong phòng ngoài phòng cũng là người, lại không có phát ra một tia âm thanh. Khi Mục Y Dĩ Quan trông thấy thái y viện phải tính đến thái y tề tụ một đường, lại sát mặt liền cùng cha mẹ chết, là hắn biết không xong. Lại nhìn một mắt trên giường nằm thành lập bắt đầu đế, đang đứng ở tối tâm trạng thái, hắn càng là cả kinh nhảy một cái. Vương công công, Mục Y Dĩ Quan tới. Phải chăng để cho hắn cho bệ hạ trấn trị? Tôn Đạo Thà không muốn gánh trách, hơn nữa chủ ý là hạt the phụ gia, tự nhiên muốn trưng cầu Vương công công ý kiến. Vạn nhất có cái nguy hiểm tính mạng, trách nhiệm trong cùng, không tại hình bộ, lại càng không tại Mục Y Dĩ Quan trên đầu. Hạt the phụt nhưng là hướng chư vị thái y nhìn lại, các ngươi đều không biện pháp, thậm chí ngay cả bệ hạ đến tột cùng là bệnh gì đều nói không rõ ràng. Tạp gia tuân bệ hạ phân phó, mời đến Mục Y Dĩ Quan vì bệ hạ trần trị, các ngươi có gì dị nghị không? Các thái y ba không được có người hỗ trợ thay đổi vị trí hỏa lực, há có thể có dị nghị? Thái y viện y đang Hàn Phục Sơn cùng các thái y trộm đạo trao đổi ánh mắt một cái, đặt tới nhất trí, thế là đứng ra nói, chúng ta cũng không dị nghị. Một người kế đoạn hai người kế giải, Mục Y Dĩ Quan y lý thuật chúng ta đều tin được, cũng cực kỳ bội phục. Thỉnh Mục Y Dĩ Quan vì bệ hạ bắt mạch. Mục Y Dĩ Quan chán tràn đầy mồ hôi. Hắn bây giờ quay đầu xuất cùng còn kịp sao? Tất nhiên chư vị cũng không có dị nghị, như vậy Hứa Thượng Thư nghĩ đến cũng không dị nghị. Hứa Thượng Thư đêm khuya bị đánh thức, vội vã đuổi tới trong cung, ý quan đoan chính, nhìn không ra mệt mỏi chút nào. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn bất động, gật đầu một cái, tất nhiên thái y viện thúc thủ vô sách, từ bên ngoài thỉnh đại phu cũng là ứng hữu chi lý. Hơn nữa, vị này đại phu là một vị y quan, cũng là người của triều đình. Có thể. Tôn Thượng Thư, ngươi có gì dị nghị không? Tôn Đạo Thà không có nói nhảm nhiều như vậy, chỉ chọn đầu nói, cũng không dị nghị. Tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, vị này đại phu, Mục Y Dĩ Quan mời ngươi tiến lên, vì bệ hạ bắt mạch. Chư vị thái y, xin các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Hạt Khe phụt lên tiếng. Mục Y Dị Quan tê cả da đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhắm mắt lại phía trước. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, mấy bước tiến lên, ngồi ở giường bên cạnh, đưa tay ra, vì thành lập bắt đầu đế bắt mạch. Thành lập bắt đầu đế mê man, có ý thức, cũng không lắm thanh tỉnh, nói chuyện đều mệt mỏi. Muốn đem hai mắt mở ra, đều cảm thấy mệt mỏi dị thường. Nhưng hắn vẫn kiên trì há miệng, "Mục đại phu, phải không? To gan chị, đừng sợ. Chấm tha thứ ngươi vô tội. Bất luận kẻ nào không thể khó xử." Đa tạ bệ hạ. Có hoàng đế lần này cam đoan, Mục Y Dị Quan trong lòng chắc chắn. Bắt mạch thời gian dài dằng dặc, không người nói chuyện, nhưng người người trong lòng lo lắng. Bất quá trên mặt đều được, không dám toát ra mảy may nội tâm cảm xúc. Mục Y Dị Quan xem bệnh xong tay trái, lại đổi một cái tay một lần nữa bắt mạch. Lông mày một mực nhíu chặt, để người nóng lòng. Sau đó hắn lại đưa ra yêu cầu, muốn đem thành lập bắt đầu đế quần áo trên người đều lột, hắn muốn tra thể. Hạt Khe phụt nhíu mày, nhất định phải như thế. Mục Y Dị Quan cả gan nói, nếu không như thế, lão phu không cách nào chẩn bệnh, càng không khả năng dùng thuốc. Hạt Khe phụt hít sâu một hơi, ghé vào thành lập bắt đầu đế bên thai nhỏ giọng hỏi thăm, được cho phép, lúc này mới tự mình thay thành lập bắt đầu đế bỏ đi quần áo, chỉ một đầu quần lót. Chương 1545 chấm còn có thể sống bao lâu? Chương 1545 chấm còn có thể sống bao lâu? Mục Y Dị Quan bình sinh cũng là lần thứ nhất chạm đến long thể rất khẩn trương, trong lòng bàn tay có mồ hôi. Nhanh chóng lau đi, toàn thân tâm đắm chìm ở việc làm. Thái y viện người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, có nghiêm túc học tập, có suy xét như thế nào vung nổi, có khinh bỉ, có xem thường. Duy chỉ có y đang Hàn Phục Sơn diện mục nghiêm túc, một bộ tình huống không tốt lắm dáng vẻ. Dài răng giặc cha thể cuối cùng kết thúc. Mục Y Dị Quan không có vội vã nói chuyện, mà là hướng mọi người nhìn thấy, rõ ràng là muốn đi bên ngoài thương lượng. Nhưng mà thành lập bắt đầu đế không cho phép, chống đỡ lấy cơ thể, cả giận nói, liền tại đây nói, ngay trước mặt chấm nói. Chấm, đến tột cùng bị bệnh gì, có thể hay không trị, làm sao chữa? Mục Y Dị Quan nhức đầu. Hắn không dám nói. Nói, tha thứ ngươi vô tội, thành lập bắt đầu đế đã dùng hết lực khí toàn thân. Tôn Thượng Thư gặp Mục Y Dị Quan vẫn như cũ chần chờ, thế là trấn an nói, lão mục, nghe bệ hạ phân phó, có lời gì ở trước mặt nói cái kia khai căn, làm như thế nào trị, nên dùng thuốc gì, to gan nói. Mục Y Dị Quan hít sâu một hơi, bệ hạ bệnh, thái y viện chư vị đồng nghiệp chắc hẳn trong lòng đều nắm chắc. Lời này cái ý gì? Nói là thái y viện đã sớm biết hoàng đế bị bệnh gì, lại không chịu thổ lộ chân tướng. Đáng chết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chết nhìn chòng chọc thái y viện một đám người. Hoan uổng. Hàn Phục Sơn lúc này hô, chúng ta chỉ là ngờ tới, cũng không chẩn đoán chính xác. Mục Y Dị Quan chúng ta kính nể ngươi y y thuật, xin cứ ngươi không nên nói bậy nói bạn. Châm đến tột cùng bị bệnh gì, thành lập bắt đầu đế nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía thái y viện ánh mắt của mọi người, cực kỳ bất thiện. Nếu không phải còn cần đến, hắn chắc chắn hạ chỉ xử từ đám này vô năng thái y y. Mục Y Dị Quan hít sâu một hơi, vậy hạ mắc phải tuyệt chứng. Gì đó? Ý gì? Bệnh nan y y. Dạng gì bệnh nan y y? Nói rõ ràng. Hạt Khe phụt trước tiên phát tác, Mục Y Dị Quan mời ngươi nói rõ ràng. Mục Y Dị Quan nghĩ thầm, ngược lại đều đến trình độ này, được một cái. Cùng lắm thì để cho Trần Quan Lâu hỗ trợ xử lý một cái chết giả thoát thân. Vậy hạ ngoại trừ kéo dài nóng dần lên, chắc chắn còn có những bệnh chẳng khác, lão phu nói có đúng không? Hạt Khe phụt chần chờ gật đầu. Vậy hạ nội phủ có hạ anh, đã đến không có thuốc chữa tình cảnh. Hoang đường. Hạt Khe phụt trước tiên bắt bỏ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Mục Y Dị Quan hơi hơi không người, không nói thêm gì nữa. Thành lập bắt đầu đế đột nhiên hướng Hàn Phục Sơn vẫy tay, ra hiệu đối phương phụ cận. Khi Hàn Phục Sơn tới gần giường, thành lập bắt đầu đế không biết từ nơi nào tới khí lực, một phát bắt được đối phương cổ áo, đem người kéo tới trước mặt, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết chấm bệnh tình, lại vẫn luôn giấu giếm? Ai cho phép ngươi giấu giếm? Bệ hạ bất giận. Vi thần cũng là gần hai ngày cùng chư vị đồng liêu thương lượng thời điểm, mơ hồ có ngờ tới, nhưng cũng không thể xác định, cho nên không dám cáo chi bệ hạ. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Hàn Phục Sơn này lại thật sự sợ. Tại chỗ tất cả thái y tùy theo nhau quỳ xuống, thỉnh bệ hạ thứ tội. Lan. Thành lập bắt đầu đế đẩy ra Hàn Phục Sơn, tiếp lấy lớn tiếng ho khan, toàn thân tựa hồ cũng tại phát đau, làm hắn đau đến không muốn sống. Hạt Khe phụt gấp đến độ không được, Mục Y Dị Quan ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tốt xấu cho bệ hạ hóa giải một chút. Mục Y Dị Quan không dám tự ý tự dùng thuốc, trưng cầu nói, lão phu nơi này có một vị thuốc, nhưng áp chế một chút, lệnh bệ hạ thư giãn chút. Chỉ là có cái không tốt chỗ, có thể sẽ lên bệnh sởi, cũng có thể biết ảnh hưởng dạ dày. Hạt Khe phụt trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, vẫn là thành lập bắt đầu đế quả quyết, dùng thuốc. Chấm không thể tiếp tục mê man. Được cho phép, Mục Y Dị Quan từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình thuốc, ra hiệu các thái y kiểm tra. Xác định dược hoàn không có vấn đề, mới cho xây bắt đầu đế phục dụng. Uống thuốc, cũng không biết là dược hiệu nhanh, vẫn là trên tâm lý được an ủi, ngược lại thành lập bắt đầu đế cảm giác chính mình tốt hơn chút nào, đầu không có như vậy choáng nặng nề, có sức lực ngồi xuống. Hắn hỏi Mục Y Dị Quan chấm còn bao lâu? Đây là đang hỏi số tuổi thọ. Trong ngay mắt, cả phòng an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không dám thở dốc, chỉ sợ lỗ hổng nghe xong, hoặc là chọc giận tới hoàng đế. Mục Y Dị Quan không dám nói, hắn sợ chết. Thành lập bắt đầu đế lạnh rên một tiếng, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Tôn đại nhân, Hứa đại nhân lưu lại. Trong ngay mắt, trong tẩm điện trở nên trống rỗng. Các thái y rất không cam tâm, rất sợ hãi, nhưng không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, Mục Y Dị Quan thuận miệng một câu nói, liền có khả năng để cho bọn hắn toàn thể đi chết. Khủng hoảng bao phủ tất cả mọi người. Trong phòng ngoại trừ hoàng đế, lại chỉ có bốn người. Hạt Khe Phút, Tôn Thượng Thư, Hứa Thượng Thư, cùng với bị buộc hỏi Mục Y Dị Quan. Mục Y Dị Quan đang à, đối mặt thành lập bắt đầu đế ép hỏi, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, lúc nào cũng có thể. Thành lập bắt đầu đế sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Hai vị trọng thần trong nháy mắt trao đổi ánh mắt một cái. Hạt Khe Phụt càng là con ngươi cực chấn, không dám tin. Qua rất lâu, thành lập bắt đầu đế cảm xúc chậm trì hoãn, tiếp tục hỏi, Mục đại phu có ý tứ là, chấm lúc nào cũng có thể chết đi. Mục Y Dị Quan hai mắt nhắm lại, trọng trọng gật đầu, đúng vậy. Vậy hạ bệnh đã đến không có thuốc nào cứu được tình cảnh. Có thể hay không trị liệu một hai, vì chấm dây dưa một chút thời gian, thành lập bắt đầu đế cái này thời điểm này, ngược lại biểu hiện phá lệ lý trí lại tỉnh táo. Không có khủng hoảng nổi giận, cũng không có nói muốn giận lây ai. Chỉ muốn còn rất nhiều sự tình không có xử lý, thái tử cũng không có lập, hắn cần thời gian. Mục Y Dị Quan ăn ngay nói thật, thảo dân có thể hóa giải bệ hạ triệu chứng, nhưng không cách nào cam đoan có thể kéo trì hoãn ngày. Thảo dân y dị thuật có hạn, lại trước đó cực ít tiếp xúc tương tự bệnh nhân, cho nên bất lực. Hắn cũng thật đáng tiếc. Thành lập bắt đầu đế hít sâu một hơi, không trách ngươi, là chấm mệnh số đến. Truyền chấm ý chỉ, triệu chính sự đường chư vị đại nhân lập tức tiến cung. Kinh thành tam đại doanh vào kinh. Bệ hạ, Hứa thượng thư trước tiên phản đối, tam đại doanh không thể dễ dàng vận dụng, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Thành lập bắt đầu đế thở hổn hển hai cái, tam đại doanh đem lĩnh 1000 người, đóng quân kinh thành bên ngoài thành, để phòng vạn nhất. Cho Tây Bắc Bình Giang hầu hạ chỉ, chấm sau khi đi, để cho hắn vào kinh. Mặt khác, chờ thiên minh sau, tuyên chư vị hoàng tử tiến cung. Tuyên cẩm y liễu vệ Tiêu Cẩm Trình lập tức tiến cung, lệnh cẩm y liễu vệ giám thị mỗi cái hoàng tử phủ đệ, nếu có dị động, nhưng lấy trước người. Bệ hạ, Hứa thượng thư lại muốn phản đối. Lần này thành lập bắt đầu đế không cho hắn cơ hội, nhanh đi làm. Chớ cái mạng này, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Hứa thượng thư, chớ có làm trễ nãi quân quốc đại sự. Hắn cắn răng, phẫn hận nói. Hứa thượng thư chỉ có thể lĩnh mệnh. Trong nháy mắt, cả tòa cung điện đều bắt đầu chuyển động, phân phân nhiều nhiễu. Đêm này, chú định không yên ổn. Mục Y Dị Quan trốn ở xó xỉnh, hắn chỉ nghĩ ra cùng. Nhưng mà, tất cả mọi người đều đang bận, không người để ý tới hắn. Đám kia thái y đều tại thiên điện, bị trông coi, không chỉ không được rời đi. Mục Y Dị Quan cũng không dám đụng lên. Thế là, hắn giữ chặt một cái tiểu thái giám, hỏi, cùng ta cùng một chỗ tiến cung Trần Mục Thừa ở nơi nào? Phiền phức mang lão phu đi qua. Vừa mới nói xong, một tấm ngân phiếu rơi vào tiểu thái giám trong tay. Tiểu thái giám nuốt xuống nổi giận mắng mà nói, liếc nhìn ngân phiếu mệnh giá, ho nhẹ một tiếng, cùng ta tới. Chương 1546 bao nhiêu người ngóng trông hoàng đế chết. Chương 1546 bao nhiêu người ngóng trông hoàng đế chết. Mục Y Dị Quan ở dưới hành lang tìm được Trần Quan Lâu hỏi một câu, đại nhân, ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Ở đây thanh tĩnh, sự tình xong xuôi sao? Mục Y Dị Quan gật gật đầu lại lắc đầu, vô ý thức bốn phía xem, đè thấp tiếng nói nhỏ giọng nói, lao phu việc phải làm đã xong xuôi, nhưng mà tôn thượng thư bọn hắn việc cần làm vừa mới bắt đầu. Trần Quan Lâu trong lòng nhiên, ta vừa rồi trông thấy số lớn thái giám xuất cùng, vội vã, xảy ra chuyện. Mục Y Dị Quan chần chờ rất lâu, cũng không biết có nên nói hay không, nhưng hắn cần phải có người hỗ trợ quyết định, vẫn là quyết định nói ra. Hắn hướng đối phương vẫy tay, hai người cùng tiến tới, đại nhân, bệ hạ sắp không được, lúc nào cũng có thể, ngươi hiểu. Các thái y đều bị trông coi, hậu quả khó liệu. Lao phu nghĩ ra cùng, lại tìm không thấy người có thể làm chủ. Đại nhân, ngươi nói Lao phu tiếp theo nên làm gì? Chị không được. Trần Quan Lâu không có trả lời, ngược lại truy vấn. Mục Y Dị Quan gật đầu, quá muộn, Lao phu cũng là bất lực. Nếu là sớm một năm, thậm chí sớm nửa năm phát hiện, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bệ hạ bệnh, kỳ thực Lao phu cũng không có đứng đắn đã chữa, chỉ là tại trong tổ tiên truyền xuống bản chép tay gặp qua tương tự trị liệu ghi chép. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là giúp bệ hạ hoãn một chút, để cho hắn dễ chịu chút. Trần Quan Lâu ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngươi bây giờ chắc chắn còn không thể xuất cung. Càng là cái này thời điểm này, bọn hắn càng là sẽ không để ngươi đi. Hơn nữa, nghe lời ngươi ý tứ, phía trước thái y ngay cả hoàng đế bị bệnh gì đều không biết rõ ràng, là ngươi mở ra trận tướng. Vạn nhất hoàng đế có chuyện bất chắc, bọn hắn vẫn chờ ngươi đi cứu chẳng tử. Nếu là thiếu ngươi, bọn hắn như thế nào biểu diễn trung thành tuyệt đối, như thế nào biểu diễn bi thương không muốn. Không phải. Đại nhân, ngươi có phải hay không quá âm u chút? Đều cái này thời điểm này, còn tại phòng đoán dụng ý của bọn hắn. Mục Y Dị Quan lo lắng cho mình tình cảnh, nào có tâm tư đi cân nhắc người khác ý nghĩ. Trần Quan Lâu nhíu mày cười cười, phải chăng âm u, ngươi nhiều quan sát liền có thể biết. Ngươi đoán, trong cung này có bao nhiêu người ngóng trông hoàng đế sinh, lại có bao nhiêu người ngóng trông hoàng đế chết. Mục Y Dị Quan tốt ra, Vương công công chắc chắn ngóng trông hoàng đế sinh. Còn có ai đây? Tôn thượng thư ngóng trông hoàng đế sinh sao? Hứa thượng thư, ta cùng nhau. Ta tương ứng cái kia cũng ngóng trông hoàng đế sống sót. Hắn không quá xác định. Ta cùng nhau dựa vào bệ hạ tín nhiệm ngưỡng mộ, mới có hôm nay. Dưới tình huống bình thường, hắn nên là hy vọng nhất hoàng đế còn sống người kia. Nhưng mà, đừng quên hắn xuất thân mấy trăm năm hảo môn Tạ gia. Mục Y Dị Quan trầm mặc không nói. Trần Quan Lâu ôm bả vai của đối phương, lão mục, thoải mái tinh thần. Ta sẽ cùng ngươi cùng xuất cung. Đa tạ đại nhân. Tính mạng của lão phu hẳn là có thể bảo trụ a. Không nhất định. Trần Quan Lâu tuyệt không phải thành tâm đe dọa đối phương. Dưới mắt cái này rối bời tình huống, nhất định sẽ người chết. Cụ thể chết người nào, chết bao nhiêu người, tràn đầy biến số. Thậm chí chính sự đường mấy cái kia đại thần, chưa hẳn liền có thể toàn thân trở ra. Mục Y Dị Quan vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên, bờ môi run rẩy, sắc mặt sáng trắng. Người già chịu không thể đêm, càng chịu không được hù dọa. Đều nói ta biết bảo đảm ngươi, ngươi sợ cái gì? Đây là hoàng cung, đại nhân thật có thể bảo trụ lão phu. Đương nhiên, hoàng đế đều nhanh đánh giám, ai có thể ngăn đón ta? Trông thấy vào Ngụy vô bệnh, thư Trần Quan Lâu biểu lộ cực kỳ khinh miệt, xem ra căn bản không có đem Đường Đường tông sư để vào mắt. Mục Y Dị Quan chật chật ngợi khen, đại nhân, ngươi cuồng vọng. Trần Quan Lâu đáp ý nở nụ cười, cái khác không dám nói, luận bản lĩnh chạy chối chết, 10 cái ngụy vô bệnh cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi hắn bây giờ cũng là tông sư cảnh giới, đánh không thắng chẳng lẽ còn chạy không thắng. Ngụy vô bệnh lão gia hỏa kia, không biết tại tu luyện gì đó công pháp tà môn. Hắn trông thấy huyết tinh một mảnh. Y Dị theo hắn đọc tiểu thuyết vô số, tổng kết ra tới kinh nghiệm, càng là tà môn công pháp, hại hại càng nhiều. Chỗ tốt duy nhất chính là tốc thành, đánh nhau rất nhu bức. Dài tấm rất dài, nhược điểm cũng rất ngắn. Chính phái công pháp, cơ hồ cũng không thể tốc thành, thuộc về dài ngắn tấm không kém nhiều, cần thời gian đi tu luyện đi rèn luyện. Tiên kỳ không đầy đủ, một khi đại thành, toàn phương vị nghiền ép công pháp tà môn. Hắn không quá có thể xác định Thăng Thiên Lục có tính không chính phái công pháp, dù sao luyện môn công pháp này sẽ chết người, biết thể nghiệm một lần lại một lần sắp gặp tử vong cảm thụ, vật lý trên ý nghĩa tử vong cảm thụ. Nhưng mà luyện thành sau, cũng không tà môn chỗ. Nói như vậy, hẳn là chính phái công pháp. Lấy đối diện tà, hắn tự tin vẫn có thể cùng Ngụy Vô Bệnh đánh một trận. Qua không được trăm chiêu, qua cái 10 chiêu 8 chiêu cũng là có thể. Hắn đang thất thần, Mục Y Ly Quan thì tại lo lắng tự thân an nguy, suy nghĩ lần sau cho hoàng đế trấn trị dùng thuốc thời điểm nên nói như thế nào mới có thể bình an thoát thân. Còn muốn phòng bị thái y viện người kéo xuống nước. Thời gian từng giờ trôi qua, Thái Cực Cung rõ ràng nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Trần Quan Lâu tùy ý mắt liếc, đều là 8-9 phẩm võ giả thái giám. Bọn hắn là tới hộ vệ Thái Cực Cung, bảo đảm nơi đây an toàn. Vương Hải cũng tại trong đó. Hai người mắt đối mắt nửa giây, tiếp đó cùng nhau như không có chuyện gì xảy ra rời, không có để cho bất luận kẻ nào nhìn ra manh mối. Trời chưa sáng, Tạ Trường Lăng vội vã tiến cung, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, vương như lão cậu. Mấy vị hoàng tử cũng đến, đều bị mời đến tiên điện chờ lấy, không cho phép cùng ngoại giới giao lưu, không cho phép bọn hắn gặp mặt hoàng đế. Linh Vương bảo đệ Thuận Vương rất không phục, lớn tiếng ồn ào, bản vương muốn gặp mặt phụ hoàng, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Chúng thần đều là phụ mệnh hành sự, thỉnh vương gia chớ có ầm ĩ, nếu là bệ hạ trách tội, vương gia chưa hẳn chịu được nổi. Ngươi Thuận Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thượng Thư, tiếp lấy sắc mặt dừng một chút, cười ha ha một tiếng, như không có việc gì nói, Hứa đại nhân lời nói này, tựa như ta là không hiểu chuyện người. Nếu là phụ hoàng phân phó, sớm nói a. Ta ngay tại thiên điện chờ lấy. Còn xin Hứa đại nhân cùng phụ hoàng xách một câu, nhi thần nhóm đều ở chỗ này chờ lấy, đều đang lo lắng phụ hoàng khỏe mạnh. Hứa Thượng Thư ừ một tiếng, vương gia yên tâm, ngươi lời nói thần nhất định đưa đến. Trần Quan Lâu nhìn trong đại điện rối bời, nhiều người hỗn tạp. Hắn dẫn theo Mục Y Quan đi thay phòng nghỉ ngơi, bỏ tiền mua hai chén trà, cộng thêm một cái nấu nước nhỏ lò, chính mình nấu nước. Trời đã nhanh sáng rồi. Mục Y Quan lẩm bẩm một câu. Trần Quan Lâu khẽ cười một tiếng, cho ta một câu lời nói thật, hoàng đế còn có thời gian bao lâu? Mục Y Quan trong lòng khẽ run rẩy, bốn phía nhìn nhìn. Trần Quan Lâu trấn an hắn, cam đoan không người nghe lén. Mục Y Quan lúc này mới nhỏ giọng nói, lão phu cho bệ hạ dụng mãnh dược, tác dụng phụ có chút kịch liệt, nhưng mà có thể kéo dài chút thời gian. Việc này lão phu không dám nói mở miệng, liền sợ bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước, mong muốn càng nhiều. Lão phu xem chừng, dựa theo này tình huống, ước chừng còn thừa lại 3 ngày. Đây là tình huống lý tưởng nhất, cũng có khả năng sau một khắc người liền không có. Trần Quan Lâu hiếu kỳ, người cho thuốc mạnh, đám kia thái ý không có vạch trần ngươi. Bọn hắn không dám. Chương 1547 bệ hạ không thể bởi vì thiên vị liền phạm hồ đồ, chương 1547 bệ hạ không thể bởi vì thiên vị liền phạm hồ đồ. Trần Quan Lâu nghĩ nghĩ, liền biết trong đó môn đạo. Thái y dám can đảm tại chỗ vạch trần, hoàng đế liền sẽ tại chỗ giết đám này, thái y có phương án trị liệu cũng không cần đợi đến Mục Y Lý Quan tiến cung lại nhảy ra, cái này là lấy hoàng đế mệnh không làm mệnh a. Lấy thành lập bắt đầu đế tinh khí, tại chỗ liền muốn giết cho máu chảy thành sông, đồ toàn bộ thái y viện. Phàm là đám này thái y phía trước có sự khác biệt, trị liệu sau biểu thị thuốc thủ vô sách cần nhờ người ngoài, đánh giá hoàng đế đều sẽ không như vậy khí. Đông Phương Thủ Bạch, chính sự đường đại thần đã đến đông đủ. Hạt Khe phụt đỡ lấy thành lập bắt đầu đế tọa, tựa ở trên gối mềm, lại nuốt một khỏa dược hoàn, thành lập bắt đầu đế cảm thấy có một chút khí lực, đầu cũng không có phía trước như vậy ảm đạm. Hắn quét mắt, đều đến, ngồi a. Mấy cái triều đình xương cánh tay dựa theo trình tự, ngồi ở giường phía trước, đối mặt hoàng đế. Tạ Trường Lăng ngồi ở phía trước nhất cũng là ở giữa nhất. Bệ hạ, việc cấp bách là lập xuống di chiếu. Sắc lập thái tử đã không kịp. Từ dưới chỉ đến sắc phong đại điện, nhanh nhất cũng muốn nửa cái nguyện thời gian. Cơ thể của hoàng đế rõ ràng không chống đỡ được lâu như vậy. Dứt khoát lập di chiếu, trước tiên đem danh phận xác định được. Thành lập bắt đầu đế liền khục mấy tiếng, đều bàn bạc một bàn bạc, ai thích hợp làm người kế vị. Thuận tiện bàn lại một bàn bạc, Bình Giang hầu bên kia muốn thế nào xử trí. Bình Giang hầu nơi đó có thể tạm thời gác lại. Tạ Trường Lăng ngữ khí không đội không chậm, nghe giống như là thương lượng. Kỳ thực thái độ cường ngạnh, chân thật đáng tin. Thành lập bắt đầu đế liếc mắt nhìn hắn, hơi mệt. Các ngươi hướng vào ai làm người kế vị? Đoan Vương. Có người trước tiên lên tiếng, dựa theo tổ tông quy củ, có đích lập đích, không đích lập giải. Đoan Vương là con vợ cả, cũng không sai lầm lớn, hoàng hậu nương nương có thể xưng làm gương mẫu, nên xác lập Đoan Vương vì người kế vị. Bệ hạ chậm chạp không nên, thế nhưng là có lo nghĩ. Chẳng lẽ bệ hạ đến cái này thời điểm này còn băn khoăn quý phi nương nương, nhớ Ninh Vương điện hạ. Đám này thân tử, đến cuối cùng thời khắc, cả đám đều không giả. Hùng hồ bức người. Thành lập bắt đầu đế khí phải gần chết. Vốn là bệnh nặng cơ thể, càng ngày càng trầm trọng. Đoan Vương bản tính mềm yếu, không xứng là người kế vị. Đây là thái độ của hắn. Bệ hạ hồ đồ. Các thần tử lựa dẫn mất trời, cũng đã cái này thời điểm này, còn tại xoắn xuýt. Chẳng lẽ nhất định phải lưu cái cục diện rối rắm cho triều đình? Thân là Đại Càn Đế Vương, đến cùng có thể hay không thay Đại Càn Giang Sơn xã tắc suy nghĩ một chút. Linh Vương tuy là trưởng tử, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận. Bệ hạ không cần thiết bởi vì sủng ái quý phi, khiến triều đình hỗn loạn. Nếu lập Linh Vương, dám hỏi hoàng hậu nương nương nên như thế nào tự xử? Bệ hạ trăm năm sau, là muốn cho dòng dõi nhóm máu chảy thành sông sao? Làm cản. Khu khu. Thật coi chấm không nhấc nổi đạo sao? Thành lập bắt đầu đế nộ khí trung tiên. Hạt Khe phụt đau lòng vừa phẫn nộ. Hắn hướng mấy vị đại nhân cả giận nói, thỉnh chư vị đại nhân tốt xấu thông cảm một chút cơ thể của bệ hạ. Chư vị đều là triều đình cánh tay đắc lực, tập ra biết các ngươi một lòng bị công. Nhưng mà, bệ hạ tâm ý có phải hay không cũng nên cân nhắc một hai. Chẳng lẽ chư vị muốn làm loạn thần tặc tử? Hoang đường. Cũng đã cái này thời điểm này, bệ hạ còn chần chờ bất quyết, mới thật sự là loạn thần tặc tử. Đại Càn Giang Sơn chẳng lẽ muốn thua ở trong tay bệ hạ? Đám này thần tử thật là, đều không che giấu. Thành lập bắt đầu đế khí cấp bại phôi, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi là nghĩ bức thoái vị sao? Cũng không phải. Tạ Trường Lăng cuối cùng lên tiếng, một bên trấn an một bên nghi kế, bệ hạ an tâm chớ đổi. Bệ hạ tâm ý chúng ta đều hiểu, nhưng mà tổ tông quy củ không thể dễ dàng sửa đổi. Huống chi hoàng hậu nương nương cùng Đoan Vương những năm này cũng không sai lầm lớn. Dù cho Đoan Vương tư chất có hạn, nhưng cũng không phải không thể gánh chịu nhiệm vụ quan trọng. Không bằng dạng này, phân biệt đem hai vị vương gia mời tiến đến hỏi một chút, vừa vặn rất tốt. Thành lập bắt đầu đế mệt mỏi nhắm mắt lại. Không cần gọi đi bảo, mang một vấn đề cho tất cả hoàng tử, Tây Bắc một chuyện nên xử trí như thế nào? Cho bọn hắn một khắc đồng hồ, mỗi người đem đáp án viết xuống. Rất rõ ràng, thành lập bắt đầu đế không muốn kéo lấy bệnh thể tiếp kiến chư vị hoàng tử. Hắn không muốn để cho các hoàng tử trông thấy hắn sắp chết bộ dáng, để tránh các hoàng tử sinh ra không nên có tâm tư, náo ra động tĩnh tới. Tạ Trường Lăng nghĩ, gật đầu đáp ứng, có thể. Từ Hạt Khe phụt con nuôi mang theo vấn đề đi gặp chư vị hoàng tử vương gia. Một khắc đồng hồ sau, thu đủ đáp án, trở lại tầm điện. Đem vương gia nhóm đáp án từng cái chuyên đọc, riêng phần mình trong lòng đều có đáp án. Đoan Vương là Bình Giang hầu cháu rể, đáp án của hắn có chút nhu lợi. Linh Vương đáp án tứ bình tám ổn, cũng không nô ra. Khóa này hoàng tử tư chất đều không sai biệt lắm, không có đặc biệt nô ra, cũng không có đặc biệt cản trở. Cũng là hạng người bình thường. Hạng người bình thường làm hoàng đế, kỳ thực so tư chất nô ra người làm hoàng đế, ưu thế càng nhiều. Người lãnh đạo không cần bao nhiêu như bức tài hoa, chỉ cần chi nhân thiện nhậm, đừng tự cho là đúng tùy tiện nhúng tay liền có thể. Phía dưới thần tử thiếu đi cả tay, tự sẽ đem giải quyết vấn đề, đem sự tình làm tốt. Không nên xem thường một đám học bá học thần năng lực xử lý chuyện. Đương nhiên, đây là thái bình thịnh thế, mà không phải sinh tử tồn vong trước mắt. Tư chất quá tốt hoàng đế, yêu quyền cũng yêu dày vò. Đại Càn Giang Sơn cần gấp một hồi lâu dài nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải dày vò. Cho nên mấy vị đại nhân đối với chư vị vương gia đáp án không có bất mãn. Duy chỉ có thành lập bắt đầu đế có chút bất mãn, sinh nhiều con trai như vậy, kết quả toàn bộ đều tư chất bình thường, không có một cái nào có quyết đoán có thể giải quyết Bình Giang hầu, hơi có vẻ tiếc nuối. Hắn hít một tiếng, phân phó Hạt Khe Phụt xử lý sạch. Hạt Khe Phụt lĩnh mệnh, đem chư vị vương gia đáp án một mũi lửa đốt đi, không lưu vết tích. Bệ hạ, nên sớm không nên chậm trễ, xin mau sớm lập xuống di chiếu, quyết định người kế vị nhân tuyển. Đại Càn Giang Sơn xã tắc cần người kế vị, bệ hạ cũng cần người kế vị, triều đình càng cần hơn người kế vị. Bệ hạ còn do dự cái gì? Linh Vương cũng không có mạnh hơn Đoan Vương, xác lập Đoan Vương mới là danh chính ngôn thuận. Bệ hạ đã ăn qua một lần thua thiệt, vì cái gì còn có thể do dự? Nếu là bệ hạ phá hủy tổ tông quy củ, người hậu thế nhất định học theo. Chẳng lẽ bệ hạ muốn thấy được hoàng thất máu chảy thành sông sao? Tốt nhất đừng đổ máu, có thể bình ổn quá độ, lợi quốc lợi dân. Mong rằng bệ hạ ít một chút tư tâm, nhiều một ít công tâm. Đại Càn liệt tổ liệt tông đều ở trên trời nhìn xem, bệ hạ chớ có hồ đồ. Đám này thần tử còn kém nâng bút viết chiếu thư, buộc hoàng đế dùng ấn. Hạt Khe phụt khí cấp bại phôi, thay thành lập bắt đầu đế gấp gáp, chư vị đại nhân muốn làm gì? Bệ hạ đều như vậy, các ngươi còn tại bức thoái vị, nỡ lòng nào? Chính là bởi vì bệ hạ thân thể có việc gì, chúng ta mới có thể lòng nóng như lửa đốt. Bệ hạ, không thể dây dưa a. Chúng thần tận tình quyết bảo, lời nói ý vị sâu xa, uy bức lợi dụ, giảng đạo lý giảng sự thật. Nếu không phải đại nghịch bất đạo, bọn hắn nhất định sẽ động thủ án lấy hoàng đế đầu điểm đầu nhận lời. Tạ Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, trong mấy mắt, trong tẩm điện an tĩnh lại. Hắn mắt nhìn canh giờ, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, bệ hạ, trời đã sáng. Đoan Vương chính là phúc hậu người, nhất định sẽ thiện đãi chư vị vương gia. Điểm này chúng thần có thể bảo đảm. Thành lập bắt đầu đế ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 1548 di chiếu chương 1548 di chiếu xây bắt đầu đế sợ cái gì? Liền sợ Đoan Vương kế thừa đại thống sau, không thể thiện đãi tiểu quý phi mẫu tử, không thể thiện đãi tính phi mẫu tử. Cái trước cho hắn sủng ái 20-30 năm, thiếu niên làm bạn đến nay. Dù cho lớn tuổi, phần cảm tình kia vẫn như cũ còn tại. Chỉ là không giống như lấy trước kia giống như nam nữ hoan ái. Trong lòng hắn nhớ đối phương, nhớ con của bọn hắn. Cái sau là hắn tân sủng, ấu tử càng là hắn ký thác. Nếu không phải đại nạn sắp tới, phàm là lao thiên lại cho hắn 1-20 năm, cái này hoàng bị. Hắn tất nhiên sẽ vì ấu tử dọn dẹp hết thể trở ngại. Làm gì? Làm gì? Đối với hoàng hậu, hắn không có yêu. Đương nhiên, cũng sẽ không có hận. Chỉ là vô cảm. Kể từ sinh hạ Đoan Vương sau, hắn liền không vui thượng hoàng sau giường. Hoàng hậu không phải hắn yêu thích loại hình, chỉ là bức bách tại tiên đế chỉ cưới, bức bách tại quyền lực cần cưới. Không thích chính là không thích, vô cảm chính là vô cảm, bất luận cái gì khổ cực mệt nhọc trả giá, hắn nhìn thấy cũng sẽ không có mảy may xúc động. Hắn để cho Tiếu Quý Phi sinh hạ trưởng tử, không chỉ có là hắn đối với Tiếu Quý Phi sủng ái. trước kia chính là vì đánh hoàng hậu khuôn mặt, là đối với hoàng hậu nhục nhã. Cưới ngươi, chấm vẫn như cũ có thể lá mặt lá trái, vi phạm tiên đế ý nguyện, hung hăng đánh mặt. To lớn đông cung, phục vụ nhiều người như thế, có thừa biện pháp để cho nữ nhân tránh thai. Hắn không phát lời nói, tiểu quý phi không sinh ra trưởng tử. Hắn gật đầu, tiểu quý phi mới có cơ hội sinh hạ trưởng tử. Hắn không thích hoàng hậu, tự nhiên không muốn để cho hoàng hậu nhi tử kế thừa đại thống. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác chiếm một cái đích chữ. Ha ha, sớm biết như vậy, sớm biết như vậy. Phế hậu, ý nghĩ này, sớm tại trước đây đăng cơ xưng đế thời điểm liền nghĩ qua. Chỉ là, vẫn luôn không từng bày ra hành động. Trong triều thần tử, trọng quy củ trọng trật tự, tuân theo tổ chế. Hoàng hậu không có phạm sai lầm lớn tình huống phía dưới, hắn không có cách nào phế hậu. Không người ủng hộ hắn. Hắn không phải tiên đế, trong tay hắn hoàng quyền áp chế không nổi cùng nhỏ quyền. Hắn có thể làm chính là dây dưa sắc lập thái tử thời gian. Phàm là hắn dám nhắc tới ra phế hậu, trong triều thần tử liền sẽ bạo động, liền sẽ bức thoái vị, liền sẽ. Tạ Trường Lăng cũng sẽ không đồng ý hắn phế hậu chủ trương. Về sau, Đoan Vương cưới Bình Giang hầu đích trưởng tôn nữ phế hậu ý nghĩ chỉ có thể chết yểu. Bình Giang hầu tuyệt không cho phép chính mình cháu rể là một cái bị phế phía trước con vợ cả hoàng tử. Cục diện cứ như vậy một mực giằng co. Hắn không nóng nảy, hắn cho là mình có bó lớn thời gian. Không dám nói có 30 năm, 20 năm có thể suy nghĩ một chút. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 2-3 năm, hắn liền phải chết. Hắn lại muốn chết. Ha ha. Xây bắt đầu đế nội tâm phẫn hận không thôi. Hận trời hận mà hận triều thần hận tất cả mọi người. Hắn không cam tâm a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trường Lăng không ra tiếng, lại biểu lộ hết thảy. Tạ Trường Lăng trịnh trọng kỳ sự nói, Đoan Vương tính cách mềm yếu, cũng coi như nhân tốt. Thêm chút dẫn đạo, tăng thêm có Bình Giang hầu hầu phủ nhìn chằm chằm, sẽ không để cho hắn làm loạn. Bệ hạ coi như không tin thần, không tin hoàng hậu, cũng nên tin tưởng Trần gia. Bình Giang hầu sẽ không để cho hắn làm loạn, càng không cho phép hắn loạn giết. Người sao dám cam đoan? Xây bắt đầu đế nghiến răng nghiến lợi. Bệ hạ nếu là không yên tâm, có thể lưu lại di chiếu, bảo toàn quý phi mẫu tử, tĩnh phi mẫu tử. Tạ Trường Lăng nhìn thấu hoàng đế tâm tư, cuối cùng vẫn là tư chất bình thường, đến chết đều đang nhớ nữ nhân Tiểu Hải, mà không phải Giang Sơn Sa Tát. Người a, nhi nữ tình trường, nếu là người bình thường ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc là đế vương, cuối cùng kém chút. Xây bắt đầu đế thở dốc như trâu, hắn rất mệt mỏi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, lập chiếu. Chấm sau khi qua đời, từ Đoan Vương kế thừa đại thống, lại lập chiếu, mệnh Tạ Trường Lăng hứa. Bốn người phụ chính xây bắt đầu đế một hơi xuống 7-8 phần di chiếu, có cho Tĩnh phi mẫu tử chiếu thư, có cho Quý phi mẫu tử chiếu thư, có cho Bình Giang hầu chiếu thư. Hắn mệt mỏi, cuối cùng xuống một đạo mệnh lệnh, đi đem Trần Quan Phục mời đến. Chúng thần đạt được mục đích, có di chiếu, toàn bộ đều trầm tĩnh lại, rất thẳng thắn đáp ứng hoàng đế yêu cầu. Bọn hắn nhao nhao lui ra, vội vàng chính sự. Mục y dì quan lại bị mời đến tẩm cung bắt mạch trông nom. Xây bắt đầu đế chậm trì hoãn, tinh thần khôi phục một chút, phân phó hạt khe phụt, Tiêu Cẩm Trình tới rồi sao? Vậy hạ, Tiêu đại nhân ngay tại bên ngoài chờ lấy. Gọi hắn đi vào. Hạt khe phụt nhanh chóng phân phó tiểu hoàng môn đi mời Tiêu Cẩm Trình. Mục y dì quan tự giác lui ra, lại bị hoàng đế trước tiên gọi lại. Mục đại phu, chấm nghe ngươi cùng Trần Quan lâu cùng một chỗ tiến cung, không dám lừa gạt bệ hạ, thảo dân đích thật là đi theo Trần Ngục Thừa cùng một chỗ tiến cung. Mục y dì quan không biết ở đâu ra lòng can đảm, cả gan hỏi một câu, bệ hạ cũng biết Trần Ngục Thừa. Xây bắt đầu đế cười ha ha, chấm còn gặp qua hắn, không chỉ một mặt. Chấm chút thời điểm, ngươi để cho hắn tới gặp chấm. Mục y dì quan một mặt hồ đồ, không hiểu, không nghĩ ra. Xây bắt đầu đế lười nói chuyện, phất phất tay ra hiệu hắn lui ra. Mục y dì quan cất đầy bụng nghi vấn rời đi tầm điện, về tới thai phòng. Bệ hạ để ngươi trễ một chút đi gặp hắn. Hắn rất ngộng, còn không có lấy lại tinh thần, cơ giới chuyển đạt hoàng đế ý tứ. Trần Quan lâu càng ngộng, ngươi không nghe lầm. Hoàng đế tại sao phải gặp ta? Không biết. Hoàng đế đầu tiên là triệu kiến cẩm y liễu vệ Tiêu đại nhân, hỏi tiếp lên ngươi, tiếp đó liền để lao phu chuyển đạt, để ngươi chậm chút thời điểm đi qua. Trần Quan lâu cảm thấy nghi hoặc. Mục y dì quan rất hiếu kỳ, ngươi gặp qua bệ hạ? Gặp qua. Trước đây thái phó ngồi tù, hắn tới qua thiên lao. Không phải lần kia, bệ hạ đăng cơ sau ngươi cũng đã gặp. Trần Quan lâu gật đầu thừa nhận, gặp qua một hai trở về, lúc đó hoàng đế vừa đăng cơ không lâu. Ta giúp đỡ xử lý một điểm việc tư. Vậy ngươi biết bệ hạ vì sao muốn thấy ngươi sao? Không biết. Ta bây giờ cũng là nghi vấn đầy đầu. Ngươi có nhìn ra gì tình huống sao? Mục y dì quan lắc đầu. Hai người cũng là đầy bụng nghi vấn, lại không chiếm được giải đáp. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, tiếp lấy cùng nhau nở nụ cười. Dưới mắt, bọn hắn bị vây ở trong cung. Trần Quan lâu muốn rời khỏi tùy thời có thể, nhưng mà Mục y dì quan không được. Trần Quan lâu cũng không thể bỏ lại Mục y dì quan mặc kệ. Chịu đựng a. Nhìn một cái lớn đêm, hoa ít tiền, từ thái giám trong tay mua được bữa sáng. Đối phương hứa hẹn, cơm trưa sẽ đúng giờ đưa tới. Thật đen. Đám này thái giám chết bẩm, chết muốn tiền. Trần Quan lâu một bên chửi bậy, một bên thúc giục Mục y dì quan dùng cơm. Bọn hắn vội vàng ăn cơm. Tiêu Cẩm Trình đang bị gối tẩm điện giường phía trước, cung kính hèn mọn, không hổ là hoàng đế ứng quyền, trung thành tuyệt đối. Chấm thời gian không nhiều bệ hạ. Nghe chấm nói xong, kể từ hôm nay, cho chấm một mực nhìn chằm chằm kinh thành các đại phủ đệ, nếu có dị động, chấm hứa ngươi tiền trạm hậu tấu. Đây là chấm đưa cho ngươi chiếu thư, cầm chắc. Nếu là tân đế kế vị sau muốn bỏ cũ thay mới ngươi, ngươi liền rời đi kinh thành, tìm một chỗ dưỡng lão a, nếu là có người muốn hỏi tội ngươi lấy ra phần này chiếu thư bảo mệnh. Tiêu Cẩm Trình kích động đến hai mắt đỏ lên. Nam nhi không dễ rơi lệ. Hắn không có rơi lệ, chỉ có ơn tri ngộ xúc động. Bệ hạ, thần cũng chớ nói gì, trung thực nghe là được. Những năm này ngươi đắc tội rất nhiều người, chấm sau khi chết, tất nhiên sẽ có người nhằm vào ngươi, muộn thu nợ nần. Nhớ kỹ, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chớ có ngạnh kháng. Còn có, an bài đáng tin người nhìn chằm chằm trong triều. Nếu là có người đối với quý phi mẫu tử bất lợi, đối với tính phi mẫu tử bất lợi, thay chấm giết bọn hắn. Tiêu Cẩm Trình cực kỳ hoảng sợ, không dám tin. Chương 1549 Trần gia mãi mãi cũng là đại cản triều đại trung thần. Chương 1549 Trần gia mãi mãi cũng là đại cản triều đại trung thần. Bệ hạ ngươi muốn kháng chỉ, thành lập bắt đầu đế nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Trình. Đối phương dám can đảm có một tí một hào phản đối, hắn biết hạ lệnh xử tử đối phương, tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Tiêu Cẩm Trình nhanh chóng túi lầu xuống, thần tuân chỉ. Chỉ là thần nếu là rời đi Cẩm Y Hề vệ, sợ sức mạnh có hạn, giết người biện pháp có rất nhiều, chân hứa ngươi ám sát. Tiêu Cẩm Trình cắn chặt răng, rất muốn nói, trên đời duy nhất có thể tổn thương Tĩnh Phi mẫu tử, quý phi mẫu tử người chỉ có tương lai tân đế, hắn cũng không thể đi ám sát tân đế. Thành lập bắt đầu đế yêu cầu, có thể xưng một cái chế cười. Hơn nữa, hắn cũng nghe đi ra, kế thừa đại thống người không phải Đinh Vương, như vậy có thể là Đoan Vương. Vậy hạ cuối cùng vẫn là bại bởi trong triều chúng thần, bại bởi tổ tông quy củ quy định. Hắn thay hoàng đế làm qua rất nhiều không thể gặp người bận chuyện, tự nhiên rõ ràng bệ hạ đối với Ninh Vương coi trọng, đối với Đoan Vương ghét bỏ. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, hoàng đế đối với tất cả hoàng tử đều không sai biệt lắm, kỳ thực khác nhau lớn. Chỉ có điều những thứ này khác nhau, đều rất bí mật, không phải tâm phúc căn bản không phát hiện được. Có một số việc, ngay cả hạt the phụt cũng không rõ ràng. Bệ hạ, nếu là nhằm vào quý phi cùng Tĩnh phi mẫu tử người, là cung bên trong, thần làm như thế nào? Hắn vẫn hỏi đi ra. Thành lập bắt đầu đế cười lạnh, ngươi không cần lo ngại, chấm an bài người theo dõi hắn. Hắn không có quyết đoán đó. Hắn đối với Đoan Vương toàn phương vị xem thường, nếu không phải trở ngại con vợ cả thân phận, hoàng vị căn bản rơi không đến Đoan Vương trên đầu. Tiêu Cẩm Trình lập tức thở dài một hơi, như thế thì tốt, hắn áp lực thiếu đi hơn phân nửa. Lui ra đi, thay chấm bảo vệ tốt kinh thành. Ừm. Tiêu Cẩm Trình hành đại lễ, đứng dậy, lui ra. Hạt Khe phụt dựa theo mục y di quan dạy dỗ thủ pháp, thay thành lập bắt đầu đế thư giãn cơ thể. Bệ hạ, Trần quan phục đã đến, phải gọi đi vào sao? Hay là trước ăn vặt lót dạ một chút? Chấm gì đó đều ăn không dưới. Mục đại phu thuốc, cho chấm tới một quả. Bệ hạ, Mục đại phu nói, thuốc kia ít nhất phải khoảng cách 2 canh giờ mới có thể ăn một quả. Lấy ra. Chấm thời gian không nhiều lắm. Hạt Khe phụt bôi nước mắt, lấy ra bình thuốc, lấy ra một hạt thuốc, giúp đỡ thành lập bắt đầu đế uống nước mướt. Uống thuốc, thành lập bắt đầu đế càng ngày càng không thấy ngon miệng, tựa như cảm giác không thấy đói khát đồng dạng. Hán Vân Phó nói, đem Trần Quan Phục mời tiền đến. Hôm nay không phải đại triều hội cuộc sống, Trần Quan Phục cũng không phải chính sự đường quan biên, dưới tình huống bình thường, hắn này lại nên tại nha môn ban sai. Sáng sớm còn không có đi ra ngoài, trong cung phái người mời hắn tiến cung. Hắn liền ý thức được xảy ra chuyện. Đi tới Thái Cực cung xem xét, là hắn biết hoàng đế hẳn là không được. Chính sự đường mấy người kia nói nhỏ, nhìn hắn ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn sắc mặt trấn định, được mời đến tầm cung, đi trước lễ thần tử. Ngẩng đầu nhìn lên, hoàng đế phải chết ta. Gương mặt tử khí. Lúc này mới mấy ngày, như thế nào bệnh nghiêm trọng như vậy? Hoàng hốt ở giữa, Thế Thiên đại điện ngay tại hôm qua. Rõ ràng mấy ngày trước, người còn rất tốt. Cơ thể của bệ hạ, sao sẽ như thế? Thái ý như thế nào không tại? Trần Quan Phục trước tiên lên tiếng, vương công công, ngươi như thế nào phục dịch bệ hạ? Trần Ái Khanh, trong thời gian không nhiều lắm thành lập bắt đầu đế bản thân cảm giác vẫn được, tinh thần đấu không tệ, còn có thể tiếp kiến thần tử. Thật tình không biết, hắn bây giờ bộ dáng này rơi vào trong Trần Quan Phục mắt còn kém một hơi cuối cùng. Cả người hiện lên trạng thái sắp chết. Sắc mặt xám trắng, gương mặt không bình thường phiếm hồng, có loại thở không ra hơi nghẹn lấy khó chịu biển xuất đỏ ửng cảm giác. Tiếng nói rất thấp, không lắng nghe đều nghe không rõ ràng. Trần Quan Phục hít sâu một hơi, bệ hạ xin phân phó. Trần Ái Khanh, chấm sau khi chết, mọi người nhất thiết phải để cho Bình Giang hầu hồi kinh, hắn không thể tiếp tục lưu lại Tây Bắc. Ý của chấm, ngươi cũng minh bạch. Thần biết rõ. Trần Quan Phục nhẹ nói. Chấm đã lưu lại di chiếu, Đoan Vương sẽ kế thừa đại thống. Ngươi con gái ruột sắp trở thành đại càn hoàng hậu. Chớ có cô phụ chấm. Trần Quan Phục mặt mũi vẩy một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế. Bệ hạ vậy mà để cho Đoan Vương kế thừa đại thống, ngươi thật bất ngờ, thành lập bắt đầu đế trong lúc nhất thời xem không rõ cũng nghĩ không thông. Trần Quan Phục nhíu mày, Đoan Vương tư chất phổ thông, khó xử chức trách lớn. Thành lập bắt đầu đế trong nháy mắt hoảng hốt, tiếp lấy bừng tỉnh, cuối cùng cười ra tiếng. Tiếp đó chính là lâu dài ho khan. Chấp tuyệt đối không nghĩ tới, khu cụ. Phản đối Đoan Vương người lại là ngươi. Ngươi, các ngươi Trần gia. Trần Quan Phục tin hay không chấm bây giờ sẽ hạ chỉ diệt ngươi Trần gia cả nhà. Trần Quan Phục trạng thái đột nhiên thì thay đổi. Phía trước một giây vẫn là trung thành tuyệt đối thân tử, một giây sau trở nên làm cản tùy ý rõ ràng hắn cái gì cũng không làm, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi tròn, mà ở đây người đều có thể cảm nhận được thái độ hắn tùy ý buông lỏng. Vậy hạ, để cho Đoan Vương kế thừa đại thống, phi thường tốt. Chuyện ngươi lo lắng sẽ không phát sinh, Trần gia mãi mãi cũng là đại cản triều đại trung thần. Chấm có thể tin ngươi, không tin ta lại có thể thế nào? Trần Quan Phục nhẹ giọng nở nụ cười, vô luận như thế nào, hoàng trường tôn trên thân chạy xuôi Trần gia huyết. Trần gia không kết thân người tương tàn sự tình. Thành lập bắt đầu đế gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Phụ thân ngươi biết hồi tình, đúng không? Ta không cách nào cam đoan. Gia phụ nơi đó, không tới phiên để ta làm chủ. Ta duy nhất có thể bảo đảm chính là, ta sẽ làm tân hoàng trung thần. Như thế thì tốt. Chấm hy vọng ngươi nói được thì làm được. Vậy hạ nếu là không có phân phó khác, thần cáo lui trước. Thành lập bắt đầu đế phất phất tay, chuẩn hắn lui ra. Trần Quan Phục hơi hơi không người, sau đó sống lưng thẳng tắp rời đi. Hạt Ke Phụt lo lắng, "Vậy hạ, Trần gia tin được không?"
"Đương nhiên không thể tin. Nhưng mà Bương Bương phi cùng với Hoàng Trường Tôn, trình độ nhất định có thể kiểm chế Trần gia. Bình Giang hầu lão còn có thể sống mấy năm nữa." Thành Lập bắt đầu đến nở nụ cười, biểu lộ có mấy phần đắc ý, bệ hạ hy vọng Hoàng Trường Tôn sau khi lớn lên có thể kế thừa hoàng vị sao? "Chấm đương nhiên hy vọng, có thể diệt trừ Trần gia người, chỉ có chấm Hoàng Trường Tôn." Thành Lập bắt đầu đế cười ha hả, dường như là thấy được 20-30 năm sau quang cảnh, thấy được Trần gia cả nhà bị đổ quang cảnh, thấy được Trần gia ngoại tôn tự tay tàn sát Trần gia quang cảnh. "Thật đẹp a. Bệ hạ, còn muốn gặp Trần Quan lâu sao?" Tuyên hắn đi bảo. "Bệ hạ muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi phút chốc?" "Hạt Khe Phụt, chấm thời gian không nhiều, lúc nào cũng có thể, chấm không thể lãng tốn thời gian. Nếu là không có an bài tốt hết thảy, chấm sắp chết không nhắm mắt." "Bệ hạ vì sao không triệu kiến Ngụy công công?" "Ngụy công công chỉ chung với hoàng quyền, ai là hoàng đế hắn chung với ai? Hắn cũng không phải là chỉ vì chấm hiệu lực." Thành Lập bắt đầu đế chưa nói là, hắn sắp chết, Ngụy Vô Bệnh đã không hề bị hắn trưởng khống. "Ngụy Vô Bệnh, Chu Mặc Bạch, bọn hắn đem nghe lệnh tân hoàng. Đây chính là hoàng thất truyền thừa. Trước kia, Ngụy Vô Bệnh sở dĩ bảo đảm hắn bình an, đó là bởi vì họ Ngụy thiếu mẫu hậu một cái nhân tình. Bằng không, họ Ngụy biết trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Đám này võ giả, lạnh tâm lạnh phổi, tàn nhẫn vô tình. Trong mắt chỉ có võ đạo, chỉ có tu luyện, cùng với lập hạ lời thề, trung thân hiệu trung hoàng quyền. Đến nỗi hoàng đế là ai, sống hay chết, bọn hắn căn bản muốn không quan tâm.